Chương 142, tạ ơn chương 142, tạ ơn Triệu Vô Miên, Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc ba người hừng đông liền rời đi Hàng Châu. Dẫn xà xuất động, liền không khả năng hoàn toàn không có phong hiểm. Triệu Vô Miên hỏi qua chính mình bị tiện nghi sư tỷ ý kiến, nhưng nàng ngược lại là con mắt vụ sáng, thần sắc hưng phấn, hận không thể mau chóng mở ra quyền cước bộ dáng. Tự nhiên hưng phấn, Lạc Tương Trúc cũng tốt, Lạc Hướng Khói cũng được, hai tỷ muội bởi vì hoàng tộc thân phận, đối với như thế giang hồ trải nghiệm thế nhưng là mới lạ cực kỳ. Người không sợ sao? Trên đường đi, Triệu Vô Miên hỏi. Lạc Tương Trúc ngồi ở phía sau Tô Thanh Khởi, cùng nàng cùng cưỡi một con ngựa, nghe vậy khẽ lắc đầu, tiếp theo lại là lông mày nhẹ trao lại, mang theo bần dầu. Muốn biết chữ cùng Triệu Vô Miên giao lưu, nhưng cái tư thế này hiển nhiên không thiện. Triệu Vô Miên liền nghĩ đến nghĩ, tiếp theo một tay nắm lấy dây cương, một cái tay khác nâng lên, chỉ Lạc Tương Trúc, sau đó lại nắm tay, duỗi ra ngón tay cái, tiếp theo ngón tay cái lại cong hạ. Lạc Tương Trúc nghiêng đầu nhìn hắn, thần sát mở miệng. Triệu Vô Miên nói, nắm tay, ngón tay cái cong một cái, đây là tạ ơn ý tứ. Lạc Tương Trúc càng lộ vẻ mở miệng. Luôn luôn biết chữ giao lưu quá phiền toái. Ta dạy cho ngươi ngôn ngữ tay đi, thuận tiện chút, ngày sau chờ ngươi trở về Yên Vân, cũng có thể đưa tay lời nói sẽ dạy đưa cho ngươi nha hoàn hộ vệ các loại. Nghe thấy lời ấy, Lạc Tương Trúc hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên. Tô Thanh Khởi nghiêng đầu xem ra, có chút ngoài ý muốn, công tử còn biết dùng tay giao lưu ngôn ngữ, cũng chưa nói tới sẽ, đại khái vẫn là biết một chút. Triệu Vô Miên nhớ một chút chính mình không coi là nhiều ngôn ngữ tay để dành, hắn cũng chỉ biết một chút thường thức tính đấy, lại sau này cũng chỉ có thể chính mình hiện chủ biên. Hắn sau đó hỏi, thế đạo này bên trên không có vì cơ người sáng tạo ngôn ngữ sao? Giao lưu chỉ có thể hướng Tương Trúc sư tỷ biết chữ. Ừm, không rõ lắm, lượng trước không có. Không có người nào nhàn không có chuyện làm vì công người chuyên môn sáng tạo một môn ngôn ngữ. Tô Thanh Khởi càng lộ vẻ kinh ngạc, cho nên loại này giao lưu phương thức là công tử vừa mới nghĩ ra được. Không phải ta sáng tạo, chỉ là nhớ mang máng một chút. Triệu Vô Miên chỉ chính mình huyệt Thái Dương, biểu thị chính mình thế nhưng là mất ký ức. Hắn sau đó nhìn về phía Lạc Tương Trúc, hỏi, như thế nào? Lạc Tương Trúc giờ phút này mới từ đang thử người lấy lại tinh thần, phấn môi nhẹ nhàng nhấp dưới, thật sâu ngó Triệu Vô Miên, do dự một chút, sau đó mới duỗi ra ngón tay ngọc chỉ xuống Triệu Vô Miên, lại nắm tay, vuốt lượn ngón tay cái. Triệu Vô Miên lộ ra nụ cười, em hai nói bất luận cái gì chi tiết đều sẽ hướng Lạc Tương Trúc giải thích rõ ràng, dùng ngón tay ta, chỉ là ngươi ý tứ, cũng không phải tạ ơn, bất quá hai cái này thủ thế thường xuyên cùng một chỗ dùng, cũng không kém. Lạc Tương Trúc lại chỉ xuống Triệu Vô Miên, làm lấy tạ ơn động tác. Cái tư thế này tương đối đơn giản, luyện tập cái một hai lượt là có thể, không cần một mực làm. Triệu Vô Miên có chút phất tay, sau đó lại chỉ hướng Lạc Tương Trúc, chắp tay trước ngực, chỉ hướng chính mình, cuối cùng hai cánh tay đều nắm tay, duỗi ra ngón tay cái đụng một cái. Hán kiên nhẫn gần từng chữ một, ngươi, hỏa, ta, bạn bè. Dứt lời, hắn nhìn hướng Lạc Tương Trúc, chắp tay trước ngực là hòa ý tứ, cuối cùng cái kia là bạn bè không có a. Lạc Tương Trúc mặt mày buông xuống, trầm mặc một lát sau đó giơ lên khuôn mặt nhỏ, nâng lên một cái tay, lại đối Triệu Vô Miên làm tạ ơn động tác. Không không không, cũng không phải dạng này. Triệu Vô Miên còn chưa nói xong, liền nhìn Tô Thanh Khởi đối với hắn làm cái ngươi cùng ta, bạn bè thủ thế, hắn liền ngay cả bận bịu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thanh Khởi. Hai chúng ta cũng không phải bạn bè, ngươi không thể đối với ta làm loại này thủ thế. Tô Thanh Khởi che miệng cười khẽ, hoặc bắt nói, vậy chúng ta là cái gì? Ngươi dạy ta. Triệu Vô Miên hiện liêu nan. Hắn cũng không phải câm người, chỉ là thường thức tính biết mấy cái thường dùng thủ thế mà thôi, giống bạn gái vợ chồng loại này, hắn nào biết được. Ca đợi ta nhớ lại một chút, tóm lại ngươi đừng làm động tác này. Tốt tốt tốt. Tô Thanh Khởi nụ cười càng sán lạ. Lạc Tương Trúc ngồi ở phía sau Tô Thanh Khởi, nhìn qua trò chuyện vui vẻ hai người, đáy lòng nổi lên một tia sớm tại nàng 8 tuổi lúc liền đã không ôm hy vọng suy nghĩ. Nếu là nàng biết nói chuyện liền tốt. Dạng này liền có thể chính miệng nói với Triệu Vô Miên tạ ơn. Lời nói phân hai đầu, lúc sáng sớm tại Triệu Vô Miên nhóm người rời đi Hán Châu thành sau đó không lâu, một đoàn xe cũng là chậm rãi đi ra khỏi cửa thành, hướng nam mà đi. Đội xe quanh mình đều là người cưỡi ngựa hán tử, đều là eo đeo đao kiếm, trên xe ngựa còn ấn cái bộ chữ. Chính giữa thì là mấy chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc xe ngựa rèm bị có chút nhấc lên, đúng vậy, vị kia trượng phu đi biên quan chống cự Nhung tộc chính phu nhân. Chính phu nhân vén rèm lên, ngửa đầu mắt nhìn sắc trời, sau đó hỏi, Tiêu Đầu, lần này đi Bộ Châu, nhưng là muốn tiêu bao nhiêu thời gian? Phu nhân rất gấp. Là có chút, tướng công nhà ta tin khả năng đã đến, ta sợ chậm trễ. Ha ha. Phu nhân cũng là Bồ Châu người, tự biết chúng ta Bồ Châu tiêu cục danh hào, chính là hai chữ, nhanh cùng ổn phu nhân lại thoải mái tinh thần, chỉ là trăm dặm đường, không đủ nửa tháng liền có thể. Tiêu Đầu khoác lác lời còn chưa nói hết, liền nhìn sau lưng chợt chuyển đến từng trận tiếng vó ngựa, cả kinh bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Tứ đại phái, Tiểu Tây Thiên, Kiếm Tông, về miền gốc, vô cực trời. Bọn hắn như thế xôn xao ra khỏi thành, thế nhưng là lại phát hiện cái gì bản ngã nhà manh mối. Nên vâng, những ngày này chính phái một mực đang thương thảo vây quét bản ngã nhà sự tình. Nói xong, bọn này tiêu sư nhao nhao nhường đường, chỉ nhìn đông tuyết tung bay ở giữa, gần trăm vị chính đạo đệ tử dục ngựa lao nhanh, hướng phía tây mà đi. Cầm đầu ba người, đúng vậy, Mộ Ly Nhi, Huyền Thương sư thái cùng Kỳ Diễn rừng. Chính đạo đệ tử Mã Quân không phải phàm phẩm, rất nhanh liền tại một đám tiêu sư trong tầm mắt không thấy tung tích, nhưng các vẫn là nô lên đầu nhìn qua định nọ của bọn họ cố, trong mắt hâm mộ. Hoành đao dục ngựa, chẳng yêu trừ ma, thật là không uy phong. Chính phu nhân cũng là lần thứ nhất gặp nhiều như vậy chính phái đệ tử, vén rèm lên, xuống xe ngựa ngừng chân nhìn ra xa. Các loại những này chính đạo đệ tử hoàn toàn biến mất tại đường chân trời về sau, bọn này tiêu sư mới thu hồi hâm mộ chi tâm, đã thấy nơi xa còn có hai vị phong trần mệnh mọi người rục ngựa mà đến. Các loại khoảng cách gần đây, mới nhìn thấy trên người bọn họ đảm bảo. Võ công núi đạo trưởng cũng tới tấn điện. Nhìn phương hướng, hẳn là cùng chính đạo nhóm là cùng một bọn, đều muốn đi diện trừ bản ngã nhà. Tiêu Đầu ngữ khí kinh ngạc, võ công núi là cao quý quốc giáo, cho nên võ công núi đạo sĩ tại giang hồ trời sinh liền muốn nhiều mấy phần triều đình chi khí. Cũng có thể nói là triều đình những quyền. Thường ngày đạo sĩ xuống núi, hơn phân nửa đều là mang theo nhiệm vụ. Ví dụ như truy nã cái gì ác nhân bảng tặc nhân các loại, cho nên người giang hồ nhìn thấy võ công núi đạo sĩ, phần lớn cùng nhìn thấy lùng bắt ti bộ khoái cũng không khác biệt. Các loại khoảng cách tới gần, mới phát hiện là một già một trẻ hai vị đạo sĩ, lao đạo sĩ tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, đạo bào kiểu dáng cũng muốn phức tạp hơn chút, tuổi trẻ điểm thì mặt lộ vẻ mỏi mệt, tại trên lưng ngựa còn ngủ gần. Hai vị đạo sĩ nhìn thấy Tiêu cục đội xe, đìm ngựa dừng lại, dưới hông ngựa lúc này từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều tại bốc lên khói trắng, dù là khoảng cách xa hơn một chút, Tiêu Đầu đều có thể nghe thấy ngựa giống như nổi trống nhịp tim. Lường trước hai vị này đạo sĩ chính là đi cả ngày lẫn đêm, một lát không thôi, nếu tiếp tục chạy nữa, ngồi xuống hai thất bảo mã có thể đều sẽ bị mệt chết. Tuổi trẻ đạo sĩ mang theo mọi bệnh, hướng Tiêu Đầu có chút chắp tay, xin hỏi chư vị hảo hán, lầu bên ngoài núi đi như thế nào? Lầu bên ngoài núi, eo sông đông bắc, dọc theo quan đạo chạy không đủ trăm dặm liền đến. Tiêu Đầu thành thật trả lời. Đa tạ. Tuổi trẻ đạo sĩ bước ra thỏi bạc dòng, liền muốn giục ngựa mà đi, nhưng lão đạo sĩ lại là nắm chặt dây cương, đem ánh mắt quăng tại chính phu nhân trên thân. Chính phu nhân mặt lộ vẻ mờ mịt, lại nhìn lão đạo sĩ nói, vị phu nhân này, ngươi thế nhưng là có bầu. Chính phu nhân hơi sững sờ, không ngờ tới cái này đều có thể bị nhìn đi ra, nàng đã mang thai tam nguyện có thừa, chính là không muốn trong bụng hài nhi vừa ra đời liền không có cha, mới như thế bức thiết đến thậm chí tự mình hướng biên quan đi xác nhận trình đại lôi bỏ mình. Nàng gật gật đầu, xin hỏi đạo trưởng làm ớn. Lão đạo sĩ có chút bất dâu, trên mặt ý cười, cũng phải cần lao đạo vì ngươi mẹ con hai người, đoán một quẻ. Nếu không phải để ý, làm cái tục danh cũng là không sao. Tiểu đạo sĩ ngừng lại biết là sư thúc quẻ nghiệm mà bảo, hắn bình sinh liền ưa thích tính đi tính lại, bất quá đã có một cái nguyên tắc, không tính chính mình. Bởi vì chỉ cần một dính đến chính mình, cái này quẻ liền nhất định thất bại. Cũng là rất huyền học đấy. Chính phu nhân từ trước đến nay không tin lắm đạo sĩ xem bói loại này thần thao thao đồ vật, tổng lòng nghi ngờ có độ tin cậy không là tốt lắm, bất quá đã có cơ hội này, vậy coi như tính cũng không sao. Lão đạo sĩ hỏi cuộc đời bắt tự, liền từ ống tay áo lấy ra ba cái đồng tiền, giữ trong lòng bàn tay, mặc niệm một lát, tiện tay bỏ xuống, một cái tay khác trưởng lại là vững vàng bắt lấy, kỳ thật khắc nghiệt điểm rằng nên muốn rơi vào trên mặt đất, bất quá lão đạo sĩ tu hành nhiều năm như vậy, sớm đã đến đạo pháp tự nhiên, tùy tâm mà bói cảnh giới. Hắn nhìn mắt đồng tiền trái phải, tổng cộng rung 6 lần, sau đó mới mặt lộ vẻ ý cười, cả ngày khô khô, tính tính sợ như lệ, không có lỗi gì. Khỏe tốt tượng, nhất định là mẹ con bình an. Trình phu nhân cười cười, lấy lòng kỳ thật cũng không quá tin tưởng, bất quá nàng nhớ tới ân công cùng tương công, liền muốn lấy vì bọn họ hai người cũng coi như một quẻ, liền hỏi, đa tạ đạo trưởng. Tiểu nữ còn muốn vì hai người xem bói, nhưng là sẽ quấy rầy đạo trưởng. Không sao, lão đạo sĩ tâm tình không tệ, nói cho ta biết ngày sinh tháng để là đủ. Trình phu nhân hiện liêu nan, nàng ngay cả ân công danh tự cũng không biết. Lão đạo trưởng nhìn ra nàng làm phức tạp, nhân tiện nói, hắn gần đây đi chuyện gì, lại nói là gì. Những tin tức này cũng có thể tính. Trình phu nhân vui mừng, như nói thật ra bản thân đối với Triệu Vô Miên tất cả hiểu rõ. Thiên hạ người hữu tâm đều là người vô danh. Lão đạo sĩ nhẹ vứt ba cái đồng tiền, lắc đầu bật cười, người giang hồ. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng ném ra ngoài đồng tiền, sau đó một cái tay khác như thường ngày như vậy tại đồng tiền hạ tiếp được, nhưng đồng tiền lại là thuận hắn khe hở trượt xuống, ba cái đồng tiền đều rơi xuống ngựa đi, ngã vào mặt tuyết. Tiểu đạo sĩ hơi sững sờ, đã thất bại. Làm sao có thể? Lấy lão đạo sĩ bó công, không có khả năng ngay cả ba cái đồng tiền đều không tiếp nổi. Nhưng hắn chính là không thể tiếp được. Lão đạo sĩ mang theo ý cười khuôn mặt chậm rãi thu liễm, trở nên không có chút rung động nào. Hắn rủ xuống mắt thấy hướng rơi vào tuyết bên trên ba cái đồng tiền, đôi mắt chớp lên xuống. Đạo trưởng. Trình phu nhân mở mịt nhìn tới. Lão đạo sĩ nhàn nhạt thu tầm mắt lại, trầm mặc một lát, sau đó nói, cái này quẻ, không tính thất bại, ngậm trương nhân trinh, hoặc từ đua sự tình, không làm nổi có cối. Cũng là quẻ tốt tượng. Tiểu đạo sĩ tung người xuống ngựa, nhặt lên đồng tiền, cũng là tính một quẻ, sau đó nói, hoặc dược tại uyên, tiến không có lỗi gì vậy. Mặc dù thân ở hiểm địa, nhưng tiến thì không sự tình, trái lại, như lui, chính là vạn kiếp bất phục. Chính phu nhân cũng nghe không hiểu đây rốt cuộc coi là tốt quẻ vẫn là hỏng quẻ, vừa định tiếp tục đặt câu hỏi, liền nhìn lão đạo sĩ có chút đưa tay, hai người chúng ta còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không nhiều làm phiền. Dứt lời, không đợi trả lời, hắn liền rục ngựa mà đi, chính phu nhân đành phải thi lễ một cái, nói cảm ơn, đưa mắt nhìn hai vị cổ quái đạo sĩ rời đi. Các loại cách xa về sau, tiểu đạo sĩ mới do dự một chút, thấp giọng nói, sư thúc, cái kia quẻ là vì Triệu Vô Miên bói a. Nếu không ngươi không có khả năng thất bại. Không giả, hắn là quẻ tốt tượng, vậy chúng ta hai người chẳng phải là. Huyền Lưu trên mặt luống cuống. Vệ thủ chân nhân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngày xưa đi ra ngoài làm việc, bói hỏng quẻ, ngươi liền không đi làm. Tự nhiên không phải. Chúng ta là đạo sĩ, nhưng cũng là người giang hồ, lần này đi một nhóm, sống cũng tốt, chết cũng được, đều là mệnh vậy. Thản nhiên nhận lấy là đủ. Huyền Lưu hỏi ngược lại, nhưng chúng ta tu đạo tập võ, không phải là vì phản mệnh. Vệ thủ chân nhân nhìn hắn một cái, sau đó lộ ra một vòng nụ cười, ngắn gọn trả lời. Tốt. Hán Châu khoảng cách Tần Phong trại hơn 100 dặm. Lấy hai thất thiên lý mã tốc độ, không đủ nửa ngày liền có thể chạy đến, bất quá đến một lần Lạc Tương Trúc thân kiểu thể yếu, thường ngày xuất hành đều là ngồi xe ngựa, mã tốc quá nhanh lộ ra sốc này, thứ hai đây là dẫn xà xuất động, cũng không phải một mạch chạy tới Tần Phong trại chạy một vòng liền xong việc, bởi vậy Triệu Vô Miên thả chậm mã tốc, ven đường gặp thành trấn cũng sẽ đi đi dạo một vòng, mua chút lương khô các loại vật tư. Rơi vào người bình thường trong mắt, một nhóm ba người bất quá là phổ thông người giang hồ, nhưng rơi vào biết được thân phận của hắn trong mắt người, coi như quá mức dễ thấy. Tô Thanh Khởi hơi có vẻ lo lắng, nếu là đưa tới Tấn Vương đại quân, phải làm như thế nào? Trong tay Triệu Vô Miên đảo hắn từ chợ đãi tới giang hồ hào hùng bảng cùng cảnh chính tuyệt sắc bảng nhiều hứng thú, trong miệng thì đáp, bình thường mấy ngàn người, ta có thể mang các ngươi trùng sát ra ngoài, mà mấy vạn người, động tĩnh quá lớn, không có khả năng lặng yên không một tiếng động bao vây chúng ta. Ngữ khí bình thản, nhưng nội dung lại là không thể nghi ngờ tự tin. Tô Thanh Khởi nghiêng mắt nhìn qua Triệu Vô Miên, nghĩ thầm hắn thật sự là thay đổi thật nhiều. Nên nói là hắn tại Tần Phong trại lúc ấy vừa mới thức tỉnh còn không có thói quen ra hiệu đâu, hay là nên nói hắn bản tính chính là như thế. Bất quá nhớ tới Tần Phong trại, Tô Thanh Khởi lại là chợt cười một tiếng. Tự tin cũng tốt, cẩn thận cũng được, Triệu Vô Miên tóm lại vẫn là cái kia Tô Thanh Khởi âm thầm khâm phục hiệp nghĩa người. Nói xong, Triệu Vô Miên lại vỗ vỗ vượt dưới chạy chậm nghỉ ngơi Thiên Lý Mã, lúc trước mấy thất ngựa này thật sự là đúng, chỉ cần không phải gặp phải võ khôi cấp bậc cao thủ, cái kia đều có khả năng chạy trốn. Lạc Tương Trúc rũi ra trắng non tay nhỏ mở ra, nắm tay, sau đó rũi ra ngón út trượt xuống dưới xuống, sau đó khả ái liếc mắt, ý là chịu không được, cướp ngựa lúc còn bắt ta. Triệu Vô Miên cười ha ha, sư tỷ học được rất nhanh nha, khó trách cảnh chính tuyệt sắc bảng bên trên đều nói sư tỷ tuệ tâm xảo nghĩ, còn nói hai người con tựa như nhau không phải nhau quyến khói lông mày, một đôi tựa như vui không phải vui ẩn tình con mắt. Ân, ngược lại là rất có tài tình, bất quá. Hắn đuôi lông mày nhẹ trao lại, luôn cảm thấy giống như ở đâu nghe qua, chính mình mất trí nhớ trước cũng được đọc qua cái này cảnh chính tuyệt sắc bảng. Lạc Tương Trúc không khỏi khen. Triệu Vô Miên nói chuyện liền đỏ lên hạ khuôn mặt nhỏ, xấu hổ sau khi từ biệt ánh mắt. Tô Thanh Khởi ngược lại là tương đương thẳng thắn, ngựa khí mang theo bất mãn, nói: "Phỉ Thúy cung cung chủ căn bản chưa thấy qua chúng ta, lại biết chúng ta tiến trong bảng, thế nhưng là cho chúng ta chống rỗng thu nhận không ít phiền phức, tựa như Diệp Vạn Thương nhi tử, hắn lúc trước chính là nghe nói ta vào tuyệt sắc bảng, mới có về sau cái kia một hệ liệt mầm thai bạn." "Phỉ Thúy cung cung chủ?" Triệu Vô Miên nuôi lông mày nặng lớn, còn là lần đầu tiên nghe nói. Tô Thanh Khởi nhớ một chút, mới nói: "Rất có tài tình người, viết qua không ít thi từ các câu, còn rất thích viết tiểu thuyết cùng là bảng." Lớn đến giang hồ hào hùng bảng nhỏ đến khó coi sách, cái gì bộ khoái, hiệp nữ diễm sự tình các loại đồ vật, cũng đều là hắn biết. Ngược lại là cái diệu nhân, cũng là đọc Xuân Thu hay sao? Ta còn nói các loại chuyện này kết, ta cũng biết ít đồ lưu truyền thế, không nghĩ tới còn có người cùng sở thích. Xuân Thu. Tô Thanh Khởi khẽ lắc đầu, không cảm thấy cái kia không đứng đắn cung chủ sẽ đọc loại kia nghiêm túc chi thư, tiếp tục nói, tên kia rất thần bí, rất ít tại giang hồ lộ diện, ngay cả cái chân dung đều không có. Lương trước cũng thế. Tiêu Viễn Mộ bị hắn đứng vào tuyệt sắc bảng thứ nhất, làm cho hắn cực kỳ không thích, còn từng thả ra lời hung ác muốn giết hắn, chẳng qua trước mắt trên giang hồ cũng không có hai người giao thủ nghe đồn, lượng trước là hắn vừa được đến Tiêu Viễn Mộ tin tức liền hốt hoảng mà chạy. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, không cái này cái đề tài này nhiều trò chuyện, lại lật hướng trong tuyệt sắc bảng Tô Thanh Khởi tờ kia. Họa công tương đối chịu tượng, có thể cùng phong cách có quan hệ, dẫn đến ngũ quan không quá giống, nhưng này cũng còn nghĩa nhâm hiệp, cầm kiếm mà đứng khí chất ngược lại là ăn vào gỗ sâu ba phần, mà dạng này có thể leo lên tuyệt sắc bảng nữ hiệp, ở trước mặt mình lại luôn thường xuyên đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Thanh âm biểu chuyển, rất thích mặc đồ trắng thêu lên hoa đào cải hiếm, hơi chút đụng liền toàn thân như nhũn ra, mấy lần liền có thể bằng dao, mỗi lần xong tu, luôn luôn đóng chặt hai con. Ngươi nghiêng mặt, không dám nhìn hắn, nhưng khi chính mình dừng lại, nhưng lại sẽ cắn ngón tay mở mịt nhìn tới. Nghĩ đến có không có, một nhóm ba người trước lúc trời tối đã tới Tần Phong trại chỗ ngọn núi kia bên trên. Núi vẫn là cái kia núi, tuyết nhìn qua cũng vẫn là trận kia tuyết, bất quá đã từng hốt hoảng mà chạy người lại đã trở về. Chỉ là lạc hướng khói đổi thành nàng đường tỷ. Đường núi gập ghềnh, Triệu Vô Miên tung người xuống ngựa, một cái tay lôi kéo dây cương, dương mắt nhìn lên. Liên miên bát ngát dãy núi ở trong màn đêm giống như nằm dạp trên mặt đất mạch bên trên núi rồng. Tô Thanh Khởi cũng tung người xuống ngựa, nói: "Núi này liền kêu Tần Phong núi, kéo dài trăm dặm, cho đến phương tây nghiêng đầu quan. Nếu như lại là Hồng Ti lưu lạc trong núi, cái kia từng tấc tìm tới đi, không biết muốn lục soát bao lâu." Triệu Vô Miên nhìn về phía Lạc Tương Trúc, sư tỷ thế nhưng là có thể cảm giác được cái gì. Lạc Tương Trúc khẽ lắc đầu, Tần Phong núi quá mức bao la, mà nàng cũng không phải giả đạ, thường ngày cơ bản chỉ có năm dặm bên trong mới có thể lòng có cảm giác. Triệu Vô Miên liền không cần phải nhiều lời nữa, lên núi đi. Cho dù tìm không thấy lại là Hồng Thi, cũng phải đem Vu Minh bọn người dẫn dụ đi ra một nồi bưng. Giờ phút này trước vào núi, còn có thể bố trí điểm bẫy dập, chiếm cái sân nhà ưu thế. Gió đêm chậm chậm, màn tuyết rủ xuống xa. Tần Phong trại đại hỏa sớm liền bị dập tắt, hồi lâu không người ở lại, mái hiên góc hành lang tràn đầy dày đặc tuyết động. Triệu Vô Miên dắt ngựa, tiến vào trại, bốn phía mắt nhìn, xem cô nương từng đường nàng dạng Tần Phong trại vài trăm người đều giết sạch, trước kia ta còn không tin. Bây giờ nghĩ đến không sai. Tô Thanh Khởi cũng dắt ngựa đi vào trại, nghi hoặc hỏi, thi thể đâu? Bị nàng báo tin phụ cận quan binh lấy đi đi, trong núi giã thú nếu là người được vị thị tới đây, cũng không trở thành liền chút xương cốt đều không còn sót lại. Triệu Vô Miên đem ngựa cột vào chuồng ngựa bên trong, mấy ngày nay trước tiên ở Tần Phong trại ở lại, thu thập một gian sạch sẽ phòng liền tốt. Lạc Tương Trúc ngồi ở trên bạch nương tử, khuôn mặt nhỏ mang theo nồng đậm mọi bệnh, nghe vậy mừng rỡ, mở mịt nhìn tới. Ở một gian phòng ốc. Thật chứ? Nàng đã lớn như vậy, chưa bao giờ qua loại này cùng khác phái cùng ở một phòng trải qua. Triệu Vô Miên biết nàng đang suy nghĩ gì, giải thích nói, tiếp xuống đàn sói vây quanh, Tần Phong trại quá lớn, Vu Minh bọn người có thể liền sẽ tiềm phục tại một chỗ. Không đơn giản ban đêm là muốn ở cùng một chỗ, tiếp xuống ba người chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở cùng một chỗ, mới an toàn nhất. Sư tỷ đã theo ta bước lên phong hiểm dẫn xà xuất động, vậy ta tự nhiên cái kia phụ trách an toàn của ngươi. Nói có lý, Lạc Tương Trúc đành phải đè xuống trong lòng cổ quái, lượng trước Tô Thanh Khởi cũng ở đây bên cạnh, ban đêm giữ nguyên áo mà ngủ, cũng liền không có gì lớn đấy. Nàng tung người xuống ngựa, đi chung với Tô Thanh Khởi tìm sạch sẽ phòng quét dọn, Triệu Vô Miên thì lưng eo hoành đao, đem Tần Phong trại từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi một lần, bảo đảm không có người sống tung tích, sau đó lại từ xó xỉnh bên trong tìm cái xẻng sắt, bắt đầu hướng phụ cận đào hố. Điểm ấy cái hố khẳng định không đến mức bắt lấy tông sư. Bất quá có thể làm cho bọn hắn nhất thời không quan sát, lộ ra chút động tĩnh liền coi như là đại thành công. Chờ hắn ở trung quanh đảo gần 10 cái một người cao cái hố, lại trải lên cỏ dại, trồng lên tuyết động, liền nghe Tô Thanh Khởi tiếng gào, "Công tử, nước rất tốt, nhưng là muốn tắm rửa. Các ngươi trước tắm đi rắc uống họng hô câu." Triệu Vô Miên lại bắt đầu hồng hộc đào hố, việc quan hệ an nguy, tất nhiên là cẩn thận, bất quá lời hắn võ nghệ, đào điểm hố mà thôi, không phải là cái gì việc tốn sức, chỉ là quái khô khan. Không biết qua bao lâu, bên hai truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Triệu Vô Miên đang tại trong hầm, ngửa đầu nhìn lại, đã thấy Tô Thanh Khởi mặc áo xanh, hai tay ôm ba khỏa, đi tại bờ hố, nhìn xuống dưới đến, trên mặt nụ cười, "Đói bụng không? Ta đem lương khô nóng lên nóng mang cho ngươi tới." Triệu Vô Miên cũng là lộ ra nụ cười, vừa định nhảy tới, đã thấy Tô Thanh Khởi hát một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong hố, cũng không chê bẩn, cứ như vậy vịn váy tại trong hố ngồi xuống. Trong hố không gian không lớn, dù sao vốn là không muốn dùng đến bắt người, cho nên Tô Thanh Khởi nhảy lên tiến đến, không gian trong nháy mắt liền nhỏ hẹp. Mùi thơm quen thuộc thuận chót mũi truyền đến, Tô Thanh Khởi vừa tắm rửa qua, toàn thân hương đụng chút đấy, sợi tóc đen xì không có bực lên, choàng tại trên lưng. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn qua Triệu Vô Miên, dùng đũa cắm lên một cây dăm bông đưa cho Triệu Vô Miên, cho ta vừa dùng lửa đốt qua, còn có chút nóng. Triệu Vô Miên thấy thế cũng trực tiếp tại trong hố ngồi xuống, hai người chăm chú sát bên lẫn nhau. Triệu Vô Miên đẩy miệng cắn giang đông, hai tay mở ra bao khỏa hướng bên trong lật. Ba người cũng không phải cái gì cùng khổ người giang hồ, đương nhiên sẽ không làm đoàn chính mình. Bên trong không chỉ có giang đông, bánh nướng, thịt kho, còn có nho khô, đông táo các loại ăn vặt, thậm chí còn có một cái buổi trưa hôm nay mới mua được gà nướng. Nhỏ hẹp cái hố nhìn lên, không thấy ánh sao, chỉ có vô biên vô tận đông tuyết trên không trung phiêu đãng, chợt có nguyệt quang đâm rách màn tuyết, lọt vào trong hố, vẩy vào trên thân hai người. Quanh mình yên tĩnh im lặng, nhỏ hẹp cái hố, ngược lại trở thành chỉ có lẫn nhau một mảnh tiểu thiên địa. Tô Thanh Khởi vốn định vì Triệu Vô Miên đưa lương khô liền rời đi bảo hộ Lạc Tương Trúc, nhưng giờ phút này hai người tại thảm hề hề cái hố bên trong dính sát, nàng lại đột nhiên không muốn sớm như vậy rời đi. Nàng không hiểu cảm thấy quyến luyến. Triệu Vô Miên đẩy miệng cắn xuống chân thịt nướng, sau đó một tay kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Tô Thanh Khởi. Tô Thanh Khởi hai tay tiếp nhận, ngụm nhỏ cắn. Triệu Vô Miên thì tại Tô Thanh Khởi còn có chút ướt nhẹp tóc dài bên trên khẽ bước dưới, vừa tắm rửa liền nhảy xuống, đợi chút nữa ố bế làm sao bây giờ? Ô bế lại tẩy chính là, với lại hành tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết, bẩn một chút cũng không có gì. Tô Thanh Khởi khẽ lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên. Kết quả đã thấy Triệu Vô Miên tiến lên, tại nàng trắng non nước át trên môi hôn một cái, sau đó cười nói, "Ừm, gà nướng bị." Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ mang lên một vòng xuân thủy hường hạ, lại khó được không có sinh khí, mà là nhu nhu cười một tiếng, ngược lại đem khuôn mặt nhỏ tựa ở trên vai của Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên một mực đào hố, toàn thân cho bụi, Tô Thanh Khởi khẽ dựa tới, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ cùng trên mái tóc liền nhiễm phải mấy phần bụi đất, tựa như tinh mỹ đồ sứ đã có linh ngân, thấy thế nào làm sao dễ thấy. "Trên thân ta bẩn a?" Triệu Vô Miên nói. "Đừng nói ô uế, coi như ngươi là cái gì tên ăn mày, ta cũng sẽ không chê ngươi." Tô Thanh Khởi dựa vào Triệu Vô Miên, khuôn mặt nhỏ hơi ngửa, nhìn qua cái hố bên ngoài màn tuyết. "Ta muốn thật sự là tên ăn mày, cũng sẽ không tiếp cận ngươi. Ngươi muốn là thích ta, ta ngược lại lập tức liền đi, đang xông ra thuận theo thiên địa trước đó, tuyệt không cùng ngươi gặp mặt." Triệu Vô Miên thấy thế đành phải hơi có vẻ bất đắc dĩ trầm tĩnh lại, để phòng Tô Thanh Khởi sát lại rất khó chịu. "Vì sao?" "Ngoại vật rất trọng yếu." Tô Thanh Khởi ngữ khí nghi hoặc. Hai người giờ phút này giúp vào với nhau, cũng không có đàm luận hoàn bị, đông yến, chín chung chờ. Hai người phảng phất rốt cuộc tại vội vàng mà đi thời gian ở bên trong, lục tìm đã đến một chút xíu thời gian ở không đến đàm luận lẫn nhau sự tình. "Không trọng yếu, nhưng có thể hay không để cho ngươi được sống cuộc sống tốt, đối với ta rất trọng yếu. Cùng với ngươi, mới trọng yếu." Tô Thanh Khởi ngữ khí đều mang theo hồn nhiên cùng mỹ hảo, ngửa đầu nhìn qua Triệu Vô Miên. "Yêu ngươi mới là trọng yếu nhất sự tình, Tô tiểu thư." Có ít người cảm thấy yêu chính là cá nước thân mật, là bãi đường thành thân, là sáng sớm hôn môi cùng một đống hài tử, có lẽ yêu chính là như vậy, Tô tiểu thư, nhưng ngươi biết ta nghĩ như thế nào sao? Ta cảm thấy yêu là muốn đụng vào nhưng lại thu tay lại. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, sau đó cười nói, xuất từ một vị dị quốc tác gia. Tô Thanh Khởi nhìn qua Triệu Vô Miên bên mặt, lộ ra nụ cười, công tử biết đến thật nhiều, rõ ràng đã không có ký ức, không thể tự kềm chế say mê ta. Vậy ngươi có thể càng mê luyến ta một chút. Tự luyến? Tô Thanh Khởi rời ánh mắt, càng lúc càng giống xem cô nương, hai người các ngươi mới hẳn là tại một khối, các ngươi lại có ăn ý, lại hợp, lẫn nhau chỉ là ánh mắt đối mặt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cùng nhau trải qua sự tình cũng xa so với ta cùng vậy ngươi trải qua có nhiều việc. Cái kia không có cách, ta cùng với nàng đích xác là khó được hảo hữu. Triệu Vô Miên đem giăng đông đặt ở trên đùi Tô Thanh Khởi trong bao, sau đó đưa tay, ôm eo nhỏ của nàng, bất quá ta quyết tâm ở cùng với ngươi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đi cùng với ta, rất ủy khuất ngươi. Tô Thanh Khởi liếc xéo lấy Triệu Vô Miên. "Không, ta chỉ vâng, thích ngươi cũng là chuyện không có cách nào khác." Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, Triệu Vô Miên rất ít đem lời nói ngay thẳng như vậy. Nàng trầm mặc một lát, sau đó duỗi ra hai tay, ôm lấy Triệu Vô Miên cánh tay, "Thật chứ? Tuyệt vô hương luôn." Tô Thanh Khởi ngẩng mặt lên, nhìn qua Triệu Vô Miên con mắt, "Ta cũng là có máu có thịt vô đường, thích ngươi nói với ta những lời này, về sau có thể hay không đối với ta nhiều lời chút? Chỉ cần chúng ta có thể còn sống sót, mỗi ngày nói với ngươi cũng không sao." Tô Thanh Khởi trên mặt nụ cười, lại đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong ngực Triệu Vô Miên, muộn thanh muộn khí nói, "Ngươi có biết ta cùng ngươi song tu đêm đó có bao nhiêu sợ hãi?" "Không biết, nhưng đoán ra, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, vậy ta vì ngươi xông pha khói lửa cũng ở đây không chối tử." "Ta cũng thế. Con người của ta có rất nhiều vấn đề, giống như là ưa thích đem lời giấu ở trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng, tính tình khó chịu, quá mức được người hoan nghênh, quá bị người hoan nghênh. Ngươi có vấn đề gì không?" "Không, ta cảm thấy rất may mắn." Tô Thanh Khởi cười hắc hắc, lại ôm chặt Triệu Vô Miên chút, "Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày ta sẽ đối với người nào nói những lời này, trên thực tế ta hiện tại tâm ngay tại ầm ầm chực nhảy, ngươi có thể cảm nhận được sao?" Cùng buồn chồn tựa như, "Ta mặc dù rất có nhiều vấn đề, nhưng đấy lòng thiện lương, cần cù tài giỏi, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người rất tuyệt, trong nhà là giang nam số một số hai thế gia, không ít thúc thúc đều tại trong triều làm quan, đại ca vẫn là lùng bắt ti toàn bộ, tập võ thiên phú càng là không thể chê, 16 tuổi liền thành nguyên thôi, tương lai có rất lớn khả năng câu thông thiên địa chi tiểu, xứng với ngươi à?" Triệu Vô Miên không nói gì, mà là cúi người, liền muốn ngậm lấy Tô Thanh Khởi phấn môi. Tô Thanh Khởi đấy lòng lại là nhảy một cái, lại là kìm lòng không được nhắm lại hai con ngươi. Đúng lúc này, bên hai truyền đến phù phù một tiếng, vẫn là nhu nhu nhược nhược đau nhức âm. Tô Thanh Khởi lúc này tách ra, hai tay chống đỡ lấy trước ngực của Triệu Vô Miên, ngựa khí kinh ngạc, "Tương chúc của chúa." Triệu Vô Miên khỏe mắt rút dưới, đành phải thở một hơi thật dài, phi thân xuất động, theo tiếng tìm đi, lại nhìn lạc Tương chúc đúng là ngã vào hắn ngụy trang tốt một chỗ trong hố, chính hai tay ôm lấy đầu, khóc ưu tư. "Sư tỷ, ngươi làm sao rơi vào bẫy dập?" Triệu Vô Miên mặt không biểu tình. Lạc Tương chúc hít mũi một cái, hốc mắt đỏ bừng, sau đó ủy khuất ba ba duỗi ra ngón tay ngọc chỉ Triệu Vô Miên, tiếp theo hai tay mẫu, ngón trỏ dựng thành tâm hình, đặt ở trước ngực, cũng hướng lên sách động. "Ta lo lắng ngươi." Lạc Tương chúc nhìn Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi nửa ngày không có động tĩnh, liền tới tìm hai người, kết quả trượt chân rơi vào bẫy dập. Triệu Vô Miên vỗ trán thở dài, có thể bắt tiến vương trưởng nữ, một nước con chúa. Cái này hố tương lai cũng coi là một chỗ danh thắng rồi. Chương 143, ngươi tốt chương 143, ngươi tốt. Lạc Tương chúc lần thứ nhất cùng nam tính cùng ở một phòng, mặc dù có Tô Thanh Khởi ở bên cũng là vội vã cuống cuồng, luôn cảm thấy có rất nhiều không tiện, càng là nghi thần nghi quỷ, phảng phất toàn thân mình trên dưới đều bị Triệu Vô Miên nhìn mấy lần. Dù sao dù nói thế nào, nàng cùng Triệu Vô Miên cũng không lắm quen thuộc, tổng cộng chỉ thấy hai lần mặt. Nếu như không phải đối với cùng là nữ tử Tô Thanh Khởi có mấy phần hiểu rõ, tin tưởng cách làm người của nàng, cái kia Lạc Tương Trúc nhưng chưa chắc có lá gan cùng Triệu Vô Miên đồng hành. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải nàng nghĩ như vậy, thay quần áo, tắm rửa cái gì, Triệu Vô Miên đều sẽ tự giác ra ngoài, ban đêm lúc nghỉ ngơi cũng là từ phòng khác chuyển đến giường, thay đổi sạch sẽ tấm thảm, chính mình ngủ chính mình đấy. Điều kiện mặc dù đơn sơ, nhưng là không khó như vậy lấy chịu đựng, với lại Lạc Tương Trúc tự biết hành tẩu giang hồ, tại Thâm Sơn có cái che gió cản tuyết phòng đã rất tốt. Triệu Vô Miên chiếu cố nàng đến đã rất tốt, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ đều không bị khuất nàng, nàng tất nhiên là không có bất kỳ cái gì lý do lòng mang oán khí, tương phản, nàng còn bắt đầu cảm thấy luôn luôn sư đệ đang chiếu cố nàng, lộ ra nàng người sư tỷ này rất là không xứng trước. Nhưng hành tẩu giang hồ, nàng lại có thể vì sư đệ làm được gì đây? Tại Lạc Tương Trúc trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ thời khắc, lại nghe cửa phòng két một tiếng, một chút gió lạnh xuyên vào trong phòng. Nàng giật mình trong lòng, dương mắt nhìn lại, lại là Triệu Vô Miên đứng dậy rời đi, tiếp theo ngoài cửa liền truyền đến hắn tiếng nói. "Câu, ân, hứa gia chủ." Lạc Tương Trúc dự biết vang lên giường Tô Thanh Khởi lên nhau, hơi có vẻ kinh ngạc, bọn hắn vào núi vẫn chưa tới hai canh giờ, hứa nhưng liền tìm tới cửa. Mà tại ngoài phòng, Triệu Vô Miên nghe được động tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài, lại nhìn một vị văn bảo nam tử chính phụ tay đứng ở một viên đã bị lúc trước đại hỏa thiêu đến trụi lùi, chỉ lưu cái cháy đen thân cây dưới cây khô. Cây khô bên trên tràn đầy tuyết động, lại là cùng nam nhân này một thân bạch tố văn bảo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe được động tĩnh, nam nhân nghiêng đầu xem ra, lộ ra một trường cùng Lạc Hướng Khói có hai điểm giống nhau khuôn mặt. Là cậu ruột không thể nghi ngờ. Hứa nhưng nhìn qua Triệu Vô Miên, đôi mắt khẽ híp một cái, cảnh cáo nói, ngươi ngược lại là gan to bằng trời, như thế mẫn cảm thời khắc, lại vẫn dám đến Tần Phong trại. Ngươi có biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi đây? Ngươi chết bất tử, ta không thèm để ý, nhưng nếu bị bắt sống, dẫn đến bị buộc hỏi ra Hướng Khói tung tích, phải làm như thế nào? Ngữ khí rất là không khách khí, cũng không biết là cùng ngươi sắc không thành thép đâu, vẫn là đơn thuần đem Lạc Hướng Khói an nguy đặt ở vị thứ nhất. Hứa gia chủ cũng là một trong số đó. Triệu Vô Miên cười nói, nếu không có như thế, ta có thể nào nhanh như vậy nhìn thấy Hứa gia chủ? Tại đây lớn như vậy tấn tìm người, hoàn toàn chính xác khó khăn, quân không thấy Tấn Vương tìm lâu như vậy, còn không có tìm tới Lạc Hướng Khói cụ thể phương hướng sao? Tin tức không lưu thông, nhiều khi người nào đó vị trí đều chỉ có thể sử dụng đoán. Chỉ là muốn gặp ta. Hứa nhưng xoay người, mang lên mấy phần giống như cười mà không phải cười, tìm ta làm gì? Giết đại nội tổng quản, Lâm Công Công, hắn chính là Đông Yến người đứng thứ hai, mầm thai vạ thứ nhất. Triệu Vô Miên ngữ khí lạnh lẽo. Hứa nhưng hơi sững sờ, hiển nhiên là không hiểu rõ lắm Đông Yến, bất quá cũng không hoài nghi, mà chỉ nói, Lâm Công Công tại ta chưa câu thông thiên địa chi tiểu trước, chính là giang hồ đỉnh tiêm ngũ nhạc. Dù là tăng thêm Tô tổng bộ, cũng không có khả năng giết hắn. ta có kế hoạch. Triệu Vô Miên mặt không chút thay đổi nói. Hứa nhưng không có hỏi cụ thể là kế hoạch gì, chỉ là trên dưới nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, đối với hắn đã có mấy phần đổi mới cùng sơ ấn tượng, liền hỏi, ngươi sẽ chết? Có lẽ vậy. Ngươi không sợ? Có sợ hay không không trọng yếu, quan trọng là nếu như không thể giết Lâm Công Công, ngày sau cho dù Hướng Khói đăng cơ trở thành hoàng đế, cũng nhất định là ăn ngủ không yên. Hứa nhưng lại nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, thần sắc tìm tòi nghiên cứu, sau đó ngựa khí bất mãn nói, tiểu tử ngươi, Hướng Khói là ngươi kêu. Triệu Vô Miên liếc mắt, một đường đưa nàng đến đồng bằng trốn tránh, lại thu phục Tiểu Tây Điền, bắt được Đông Yến người thế nhưng là ta. Gọi nàng câu thân mật thế nào? Ngươi chính là khai quốc người có công lớn cũng gọi là không được, trừ phi ngươi coi cái Triệu hoàng hậu Hứa nhưng xoa cảm, lại cẩn thận nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, ngươi ngoại hình điều kiện không sai, cũng là miễn cưỡng đúng quy cách coi ta chất tế. Cách một tiếng, nghe lén một trận mà Tô Thanh Khởi đội vàng đẩy cửa đi ra, vẫn là tiếp tục nói sau này kế hoạch đi. Hứa nhưng nghiêng đầu nhìn nàng, lại liếc qua Triệu Vô Miên, lại là nói, đại trưởng phu sinh cư giữa thiên địa, cưới nhiều mấy phòng thê thiếp lại như thế nào? Chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, chính là Hướng Khói làm tiểu. Hắn còn chưa nói xong, lại là sắc mặt lạnh lẽo, nói bậy nói bạn, Hướng Khói xưng đế vốn là gian nan, tiên đế càng là bởi vì nền tảng lập quốc sự tình không thể không cưới thẩm hoàng hậu, dẫn xuất nhiều chuyện như bậy bừng, nếu như Hướng Khói thật cho người này làm nhỏ, ngày sau sinh hạ long tử, vậy cái này thiên hạ, đến tột cùng là Lạc gia hay là hắn Triệu gia? Hứa nhưng ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, tiếp tục lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể quốc thái dân an, đó là ai thiên hạ, rất trọng yếu. Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, sau đó lại nghe Hứa nhưng đối không khí cả giận nói, nói nhẹ nhàng linh hoạt lại đại nghĩa nghiêm nghị, nhưng mảnh cứu bất quá lời hay thôi, ngươi cảm thấy chỉ cần quốc thái dân an liền tốt, nhưng ngươi có biết ở trong đó liên lụy bao nhiêu tập đoàn lợi ích? Huống chi, cái này thế đạo, tâm hệ người trong thiên hạ không ít, nhưng trung thành với Lạc gia người càng nhiều, Hướng Khói như coi là thật cùng người này vui kết liền cảnh, nhưng hắn vẫn có khác thế thiếp, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu người đánh lấy tính nan khẩu hiệu phản? Cho dù không phản, cũng định mất dân tâm, trở thành đại ly sau này mầm thai bạn. Dứt lời, Hứa nhưng lại cười nhạt một tiếng, ta nếu là hắn, vậy liền ai phản sai, giết tới không người dám phản, cũng hoặc thành tựu một phen không thua gì thái tổ cao hoàng đế công tích, như thế, cho dù thu làm đế giả làm tiếp, lại có gì quá thay? Ta đã là thiên địa đệ nhất nhân, cái kia chỉ là hoàng đế, bất quá làm tiểu. Còn chưa nói xong, Hứa nhưng lại là chợt cần làm kiếm chỉ, đột nhiên tại trên cánh tay phải của tự mình sẽ qua, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, huyết nhục vẩy ra, xuyên thấu qua tay áo lỗ hổng, lờ mờ có thể thấy được trên cánh tay phải to to nhỏ nhỏ vết sẹo. Như thế tự mình hại mình, mới khiến cho Hứa nhưng hơi khôi phục mấy phần tỉnh táo, lại hoặc là nói là khôi phục trở thành chủ nhân cách. Hắn thở một hơi thật dài, nhìn về phía Triệu Vô Miên, thản nhiên nói, người đi qua Tiểu Tây Tiền, cũng đã gặp qua Trân Châu Xá Lợi Bảo Tràng, hoặc là nói là gặp qua động huyền chỗ của quái. Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, Hứa nhưng bộ dáng này rõ ràng là bởi vì lại là Hồng Ti nguyên nhân mà có chút tinh thần phân liệt. Nhìn bộ dáng này, Hứa nhưng tinh thần phân liệt đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Trân Châu Xá Lợi Bảo Tràng cũng tốt, lại là Hồng Ti cũng được, cảm ngộ chín chung mà câu thông thiên địa chi tiểu người, cuối cùng rồi sẽ phản được nó hại. Nhưng chín chung bản thân chỉ là ngoại vật, cũng không xen lẫn một tia tư tâm, bản này chính là chín chung hiệu dụng, nó đối ngoại vật như thế, đối với nhân loại cũng là như thế. Thiên đạo vô tình. Triệu Vô Miên thu hồi tầm nghĩ, khẽ bước cảm, là gặp qua. Nhưng động huyền cũng tốt, động văn cũng được, cho dù bị chín chung cắt đi thất tình lục dụng, cũng có võ giả tự ái. Võ giả tự ái. Hứa nhưng rốt cuộc mang lên nụ cười, giơ lên chính mình đấm máu cánh tay, nói không sai, tập võ cũng tốt, tu Phật cũng tốt, tham chính cũng được, chúng ta cũng là người, tuyệt sẽ không bị chín chung ảnh hưởng, trở thành yêu ma. Dứt lời, hắn lại nhàn nhạt đứng chắc tay, ta có thể cảm giác được, lại là Hồng Ti liền tại đây trăm dặm thâm sơn bên trong, ta đã tìm nhiều ngày, ngươi cũng là vì này mà đến. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, rõ ràng còn thật tại. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, cũng là vì dẫn xuất một số người. Ta cảm ngộ lại là Hồng Ti mà câu thông thiên địa chi tiểu, đối với nó khí tức tự nhiên mẫn cảm hứa nhưng có chút dừng lại, sau đó trầm mặc một lát, nhìn về phía Triệu Vô Miên, hỏi, trộm lấy lại là Hồng Ti người, thế nhưng là ngươi? Triệu Vô Miên gật đầu, sau đó chỉ chính mình huyệt thái dương, ngắn gọn nói, trộm lấy chín chung, sau bị người chặn giết, mất ký ức, sau cơ duyên xảo hợp, chen chân việc này, mất trí nhớ. Hứa nhưng yên lặng mà cười, ta thế nào biết ngươi là có hay không là giả cho mượn mất trí nhớ tên, đi trộm quốc chi sự tình. Tương lai hoàng đế là Hứa Khói, không phải ngươi, tin tưởng ta người là nàng, cũng không phải ngươi đối mặt võ khôi. Triệu Vô Miên cũng không rụt rè, nói thẳng, đối với ta có phòng bị rất bình thường, nhưng ít ra trước mắt, mục đích của chúng ta nhất trí. Hứa nhưng nhìn qua Triệu Vô Miên, ngắn ngủi mấy câu, hắn đã không biết đối với cái tin đồn này bên trong Triệu Vô Miên đổi mới bao nhiêu lần. Cũng thế, chỉ có loại này người mới có thể làm ra gần đây những cái kia điên cuồng đến cực điểm sự tình. Hắn mỉm cười, ngươi ở nơi này tin tức không đạt được, mà ta cũng ở đây phụ cận, không bao lâu liền sẽ có võ khôi cao thủ đến đây. Ta giúp đỡ ngươi một lần, sau đó liền vào kinh thành, ta cũng muốn nhìn xem ngươi kế hoạch rốt cuộc là cỡ nào kế sách, phải chăng còn là như thế lúc trước điên cuồng. Dứt lời, hắn nhàn nhạt vung tay áo bảo, trên cánh tay huyết châu tại tuyết bên trên vẩy ra một đầu dây đỏ, hắn đưa lưng về phía Triệu Vô Miên, quay đầu nói, Hướng Khói kỳ thật căn bản muốn không làm hoàng đế, là chúng ta muốn đẩy nàng bên trên cái kia vị trí. Mặc dù không biết ngươi sở cầu, nhưng chỉ có điểm ấy, nhìn ngươi có thể ghi nhớ. Không đợi Triệu Vô Miên trả lời, Hứa nhưng liền chợt không thấy bóng dáng, tại chỗ cho nên ngay cả cái dấu chân đều không có. Nói vậy như thế nghiêm túc sự tình, Tô Thanh Khởi cũng mất tranh giành tình nhân tiểu tâm tư, chỉ là khẽ thở dài một cái, Hứa gia chủ nói tới không kém, công chúa vốn không muốn làm hoàng đế đấy, nàng đi về Huyền Quốc cầu học, chưa chắc không nghĩ rời xa đại nội tâm tư, chỉ là bởi vì việc này đã chết quá nhiều người, việc đã đến nước này, sớm đã không có đường lui. Mấy người đều không phải là tiểu bạch, trời cho không lấy, phản được tội lỗi, cho nên trên đường đi, Lạc Hướng Khói cũng không có cái gì lời oán giận, chẳng thà nói còn nhiều người muốn làm hoàng đế, nàng cự tuyệt nữa, liền lộ ra có mấy phần không biết tốt xấu. Nhưng trên thực tế không phải tính như vậy đấy, đối với thế này đại đa số người mà nói, hoàng vị rất trọng yếu, mà đối với Lạc Hướng Khói khác biệt, nàng là thật không quan tâm cái gì hoàng đế. Nhưng Triệu Vô Miên chưa hẳn không muốn làm hoàng đế, hứa nhưng trong lòng cũng lo lắng điểm ấy, cho nên mới sẽ cố ý sách một câu Triệu Hoàng hậu bản ý vẫn là muốn trước thăm dò Triệu Vô Miên một câu, xem hắn rốt cuộc là muốn làm Triệu Hoàng hậu vẫn là Triệu Hoàng đế. Bất quá về sau nhân cách phân liệt, chính mình cãi với tự mình lên, mới từ bên trong giật mình Bởi vì Lạc Hướng Khói nữ tử thân phận, cho nên hoàng hậu vẫn là hoàng đế khác nhau kỳ thật cũng không phải là rất lớn, mới không cần phải nhiều lời nữa. Cuối cùng một câu nói kia, cũng chỉ là nhắc nhở Triệu Vô Miên. Ta cháu gái không phải công cụ, không phải nhãn hiệu, nàng là người sống sờ sờ, ngươi đừng làm quá phận. Chỉ cần ngươi chịu nhìn thẳng vào Lạc Hướng Khói ý nghĩ, cái kia tương lai nếu như ngươi là muốn làm cái hoàng hậu vậy ta cũng không phải không có khả năng ủng hộ ngươi, hết thảy lúc này lấy Lạc Hướng Khói ý nghĩ làm chủ. Chỉ bất quá hai người đều là người thông minh, không cần đem đồ vật nói như thế nát cho ăn miệng bên trong thôi. Hắn nhìn đi lên lãnh lược băng sơn, phong phạm cao thủ rất đủ, nhưng nên vẫn là rất quan tâm tự mình chất nữ đấy, trước kia ta còn lo lắng hắn là không sẽ mưu đồ hoàng vị. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, cười nói: "Hứa gia chủ dưới gối không con không gái, câu thông thiên địa chi tiểu trước, có một vị tử trên giang hồ biết vợ cả, nhưng sau khi đột phá, lại là hưu nặng rồi, sau đó chưa hề tái giá." Tô Thanh Khởi nhớ một chút, sau đó khẽ thở dài một cái, công chúa là hắn duy nhất chất nữ, tất nhiên là trân trọng. Dứt lời, Tô Thanh Khởi lại khuôn mặt nhỏ lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như ta hỏi, Triệu công tử nếu là câu thông thiên địa chi tiểu sau có thể hay không bức bỏ ta mà đi, vậy liệu rằng lộ ra ta là ngũ phụ?" Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: "Đúng là ngũ phụ." Tô Thanh Khởi sững sờ, hốc mắt lúc này liền đỏ lên, đã có mấy phần Lạc Tương Trúc tư thái, vừa định ủy khuất, liền nghe Triệu Vô Miên nói: "Nếu ta dùng lại Lạc Hồng Ti câu thông thiên địa chi tiểu, trong thân thể đã có một nhân cách khác, cũng sẽ đối với ngươi tính nhi biết chi." Tô Thanh Khởi không hiểu, vì sao? Triệu Vô Miên buông tay, vừa nghĩ tới trong cơ thể của ta có một người khác tồn tại, hắn còn thông qua thân thể của ta sở người một người, vậy ta hận không thể đem đầu góc của ta đều cho đào đi ra dầm nát. Tô Thanh Khởi ngốc trệ một chút, sau đó nín khóc mỉm cười, dùng ống tay áo xoa xoa còn chưa kịp rơi xuống nước mắt, cười nói: "Ta từ nhỏ đến lớn chưa hề cùng còn lại nam tử ra thịt chạm nhau, thậm chí bởi vì chuyên tâm tập võ, rất ít cùng nam tử tiếp xúc. Ta đây nói gì, công tử có thể hay không thật cao hứng? Cao hứng đến tựa như ta dẫn theo hồi nào, từ đại bên trong cấm vệ trùng sắt mà ra đêm đó." Tô Thanh Khởi ngẩng khuôn mặt nhỏ, có ý tứ gì? "Đêm đó ngươi rõ ràng kém chút liền chết. Nếu không phải đêm đó bị chặt thành huyết nhân, trời mới biết ta phải bao lâu mới có thể như thế ôm ngươi." Nói xong, Triệu Vô Miên liền ôm Tô Thanh Khởi eo nhỏ, có chút túi đầu, ngậm lấy Tô Thanh Khởi mang theo ý cười cầu lên phấn môi. Mềm mại ướt át xúc cảm nương theo lấy quen thuộc hương khí thấm vào chóp mũi. Triệu Vô Miên nghĩ vậy lần không có sư tỷ quấy rầy thật tốt, tay của hắn lúc này thuận vòng eo, hướng lên trèo đi, tiếp theo liền nhìn Lạc Tương Trúc đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí nô ra khuôn mặt nhỏ, muốn nhìn một cái hứa nhưng rời đi không, kết quả nhìn thấy hai người tại ngoại phòng ôm thân, mắt hạnh lúc này chớp chớp, không như bình thường nữ tử ngượng ngùng, nàng ngược lại đáy lòng có một tia phảng phất đánh vỡ gian tình cổ quái kích thích cảm giác. Nàng còn muốn nhiều vụng trộm nhìn một lát, lại nhìn Tô Thanh Khởi mỗi lần bị nhìn thấy lúc này liền như thỏ đỏ lên khuôn mặt nhỏ từ trong ngực Triệu Vô Miên thoát thân. Triệu Vô Miên không sợ đến quả bóng nhỏ, sạm mặt lại, thở một hơi thật dài: "Sư tỷ, ngươi làm sao luôn có thể chọn chúng thời điểm tốt?" Lạc Tương Trúc không phản ứng đến hắn, nhìn thấy Triệu Vô Miên xem ra, nàng mới giả bộ như một bộ xấu hổ bộ dáng, vội vàng nhào vào trên giường, dùng chăn mền che kín đầu, may không biết nói chuyện, không phải cao thấp còn muốn kéo vài câu có tổn thương phong hóa. Bất quá Triệu Vô Miên sạm mặt lại, Tô Thanh Khởi cũng là mang theo nỗi nóng, thầm nghĩ các loại Lạc Tương Trúc tương lai nếu là có phu quân thân mật, nàng cũng phải ở trước mặt đánh vỡ mấy lần, nhằm báo thù này. Không phải suy nghĩ không thông suốt. Những ngày tiếp theo, ngược lại là bình tĩnh có chút không tầm thường. Từ khi hứa nhưng đến nhà bái phòng qua về sau, không gặp lại ngoại nhân. Ba người sáng sớm liền đi ra cửa trong núi tìm kiếm lại Lạc Hồng Ti vị trí, nhưng tần phong núi kéo dài trăm dặm, hứa nhưng tìm những ngày qua đều không có thu hoạch, bọn hắn cũng không có khả năng vừa đến đã cẩu vận đến phát hiện cái gì. Một tới hai đi, ba người ngược lại là đem tần phong trại phụ cận địa hình cho thăm dò rõ rõ ràng ràng. Triệu Vô Miên thậm chí còn mượn cơ hội này, tại không ít địa phương bố trí bấy giờ. Ban ngày tìm chín chung, ban đêm về trại nghỉ ngơi. Triệu Vô Miên một bên luyện võ, một bên yên lặng dưới đáy lòng nghĩ đến ngôn ngữ tay. Hắn sẽ ngôn ngữ tay tới tới lui lui cứ như vậy một điểm, một hai ngày thời gian liền dạy xong, bây giờ còn muốn sẽ dạy, cũng chỉ có thể chính mình biên. Tuyết Tiêu thì bay lên không trung, hoặc là nhìn ra xa bốn phía, xem xét Tấn Vương có hay không phái đại quân phong sơn, hoặc là chính là rơi vào tần phong trại chỗ cao, tại Triệu Vô Miên ba người ra ngoài lúc, thăm dò phải chăng có người chui vào. Rốt cuộc, tại có một ngày Triệu Vô Miên ba người ra ngoài thời khắc, Tuyết Tiêu phát hiện không đúng. Tầm mắt của nó xuyên thấu qua nặng nề màn tuyết, nhìn về phía tần phong trại tây bắc bên cạnh một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, một bóng người mặc áo trắng giấu ở trong tuyết, nếu không có Tuyết Tiêu thị lực cực dai, sức quan sát cực mạnh, thật đúng là không nhất định phát hiện được rồi. Nó cũng không lập tức bay ra ngoài cho Triệu Vô Miên mật báo, mà là yên lặng đứng ở nóc nhà quan sát, là muốn nhìn ra cái này chui vào người đến tuột cùng muốn tránh ở đâu. Lại nhìn bóng trắng phủ phục trong tuyết, chậm rãi hướng phía Triệu Vô Miên nhóm người trụ sở bỏ đi, nghĩ đến là còn lại phòng ốc đều rách nát dơ giấy bẩn thỉu, chỉ có Triệu Vô Miên ba người phòng sạch sẽ mới thành hắn mục tiêu. Tại Tuyết Tiêu nhìn soi mói, cái kia bóng trắng cực kỳ cẩn thận hướng trước xê dịch, 15 phút mới chuyển không đến 10 mét, cùng lúc trước Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư chui vào vương phủ tựa như. Nhưng ngay lúc này, Tuyết Tiêu còn phát hiện tại Tần Phong trại đông nam bên cạnh, giống như cũng có chút động tĩnh. Tuyết Tiêu hơi có vẻ mờ mịt nghiêng đầu, nghĩ thầm đã tới hai người. Hai người này là một bọn sao? Nó càng thêm cẩn thận hướng nhìn bốn phía, thậm chí còn giả bộ như bình thường phi cầm, bất động dấu vết hướng Tần Phong trại đi vòng vo vài vòng, cuối cùng rơi vào Tần Phong trại ngoại vi một gốc cây bên trên, một chương lông sủ chim chóc mặt mắt trần có thể thấy chấn kinh. Nếu là nó không có nhìn lầm, Tần Phong trong trại, vẹn vẹn là giờ phút này liền chui vào tiến vào năm người. Năm người này đều là võ nghệ cực cao, cho dù Tuyết Tiêu cách xa mặt đất hơn 10 trượng nhìn xuống, đều có người phát giác được tầm mắt của nó, nhạy cảm xem ra, dọa đến Tuyết Tiêu đội vàng bay ra Tần Phong trại. Nghĩ đến Tuyết Tiêu còn có chút lo lắng Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên cái thằng kia mặc dù luôn luôn nghiền ép nó, nhưng ngày thường nó không làm việc lúc, Triệu Vô Miên đối với nó cũng là rất đủ ý tứ, ăn ngon uống sướng chưa hề ngừng qua. Bây giờ hắn tới này trại mới 3 ngày, chỗ này đã tới rồi nhiều người như vậy, đánh giá đều là giết hắn đấy. Ai, vẫn là nhanh đi mật báo, để Triệu Vô Miên có chút phòng bị, dù sao cũng không thể ăn không hắn như vậy thật đẹp ăn. Nghĩ đến Tuyết Tiêu liền bay nhảy xuống cánh, chuẩn bị bay đi, kết quả Tuyết Tiêu vừa quay đầu, lại là phát hiện sau lưng trên nhánh cây, đúng là chẳng biết lúc nào đứng cá nhân. Chít chít. Tuyết Tiêu đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhịn không được kinh hô một tiếng, thậm chí cũng không kịp thấy rõ người này dáng dấp ra sao, tiếp theo một cái chớp mắt nó liền bị một cái tát đập choáng đi qua. Tần Phong trong trại chui vào người tại tâm thần tập trung phía dưới, đột nhiên nghe thấy Tuyết Tiêu bước lên cuống họng như vậy một hô, nhịp tim kém chút đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Lấy về thủ chân nhân cầm đầu lầu bên ngoài núi tổ bốn người thân mang áo bào trắng, ghé vào cùng một chỗ. Trần trong mắt Vũ hơi có vẻ kinh ngạc cho về thủ chân nhân một ánh mắt. Về thủ chân nhân khẽ lắc đầu, biểu thị không cần để ý, tiếp theo Lý Bảo Sơn, Lý Bảo Ngọc hai huynh đệ liền dựa theo kế hoạch, hướng phía Triệu Vô Miên trụ sở tiếp tục bỏ đi. Mà về thủ chân nhân cùng Trần trong mắt Vũ thì hướng còn lại nơi bí ẩn bỏ đi, thế tất yếu các loại Triệu Vô Miên vừa về đến, liền bốn người trực tiếp từ âm thầm ra tay, tranh thủ một kích chế địch. Kỳ thật bọn hắn sớm tại hôm trước đã tới rồi trong núi, chỉ là một mực dấu ở trong núi chỗ tối, mắt thấy Triệu Vô Miên ba người tại trại bên trong ra ra vào vào, không một điểm thu hoạch, bọn hắn mới rốt cục chờ không nổi, chuẩn bị xuất thủ. Chủ yếu bọn hắn cũng không xác định Triệu Vô Miên đến cùng có phải hay không trong núi phát hiện mại lạc hồng ti tung tích, vạn nhất không phải, đây chẳng phải là đợi uổng công rồi. Thế cục trước mắt thay đổi bất ngờ, mỗi một chút thời gian đều đáng giá trân quý. Huống hồ chỉ cần có thể bắt sống ba người, cụ thể như thế nào, thẩm vấn liền đã biết. Nếu như mại lạc hồng ti thật trong núi, sau đó Triệu tập tông môn tới đây trong núi, phá ba thước, từng tấc tìm tới đi, luôn có thu hoạch. Chỉ là bốn người đều là giang hồ khó gặp tông sư, nhất là chính là về thủ chân nhân, đem Trần trong vắt Vũ cùng Ngọc Sơn huynh đệ kéo một khối đều không đủ một mình hắn đánh chính là, cho nên bốn người này lén lén lút lút tại trong tuyết bò, thật là có hại tông sư khí độ. Bất quá lấy đại cục làm trọng, thợ săn các thứ con mồi, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Cho dù Triệu Vô Miên nhóm người không có ở đây Tần Phong trại, nhưng không chừng hắn còn tại trại bên trong lưu lại ai, cho nên cẩn thận chút tổng không sai. Mà Vũ Minh đem mấy người kia tụ tập cùng một chỗ về sau, chính mình bản thân kỳ thật cũng không có tới. Bọn hắn nhung tộc có khác hành động, cho nên lầu bên ngoài núi một phái, kỳ thật chỉ 5 người, trừ ra 4 người này, chính là Súng Khôi Trần Kỳ Sa. Bất quá Súng Khôi Trần Kỳ Sa cũng không theo bọn họ chui vào, mà là trốn ở Tần Phong trại trong 10 dặm lực trận, là vì ngăn chặn Hứa Nhưng. Võ Khôi giao thủ, Sa không phải võ giả tầm thường có khả năng tưởng tượng, chỉ là dư ba là có thể đem người đánh chết. Lần hành động này, thứ nhất là vì mại lạc hồng ti, thứ hai là vì bắt sống Triệu Vô Miên, ép hỏi ra lạc hướng khói tung tích. Vô luận như thế nào, Triệu Vô Miên đều phải còn sống, nếu là Súng Khôi một chiêu đánh ngất xỉu Triệu Vô Miên, sau dẫn theo hắn chuẩn bị lúc rời đi, Hứa Nhưng liền giết tới đây, cái kia Súng Khôi nhưng không có bảo vệ Triệu Vô Miên lòng tin. Dù sao tại Súng Khôi xem ra, có về thủ chân nhân tại, cầm xuống Triệu Vô Miên, đã là ván đã đóng thuyền, hắn chỉ cần chuyên tâm ứng phó Hứa Nhưng là đủ. Nhưng mới Tuyết Tiêu tại trại bên trong, thế nhưng là phát hiện 5 người, mà Súng Khôi tại trại bên ngoài. Cho nên trại bên trong kỳ thật không ngừng lầu bên ngoài núi cái này một nhóm người, còn lại thế lực, tựa như Mộ Ly Nhi, Huyền Thường Sư Thái cùng Lá Liễu Cầm. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, Triệu Vô Miên kế này là vì dẫn xà xuất động, tự nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Kỳ Diễn dừng tuy là về miền người trong cốc, nhưng Mộ Ly Nhi không tin hắn, mà Huyền Thương Sư Thái, Lá Liêu Cầm đều là đường đường chính chính quân đội bạn, bởi vậy Mộ Ly Nhi đang cùng Huyền Thương Sư Thái thương nghị qua đi, lúc này triệu tập bốn phái đệ tử hướng eo sông phụ cận chạy đến, chính là cho lầu bên ngoài thế núi lực lượng bọn hắn bất lực thoát thân giả tượng, kỳ thực ba người các nàng thì mượn cơ hội tới trong núi giấu kín. Bất quá cùng lầu bên ngoài núi khác biệt, các nàng tam nữ hôm qua liền giấu ở Tần Phong trại rồi. Tần Phong trại nhiều như vậy phòng, không lo ẩn thân, tam nữ chưa hề lộ diện, tuyển cái phòng tử liền núp ở bên trong, vận khởi quy tức phương pháp che giấu khí tức, chậm đợi thời cơ. Tuy nói buồn tẻ, nhưng thợ săn các thứ con mồi, nào có dễ dàng. Nhưng tam nữ giấu ở trong phòng, Tuyết Tiêu mới phát hiện người, rõ ràng không phải các nàng. Nó phát hiện nhóm người kia, chính là hai vị đồng dạng thân mang áo bào trắng, ghé vào trong tuyết tông sư, thuộc về bản ngã nhà. Bản ngã nhà ngoại trừ đường chủ, chính là tả hữu hai đại hộ pháp địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất. Hai vị này, chính là bản ngã nhà hai vị hộ pháp, một cái tên là Chớ Điều Nguyên, một tên khác vì các Hán Đông, đều là đỉnh tiêm tông sư. Bản ngã nhà đường chủ cũng là võ khôi cấp bậc cao thủ, ôm cùng Súng Khôi ý tưởng giống nhau, thầm nghĩ Triệu Vô Miên chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng tại bản ngã nhà hai đại cao thủ hạ bảo vệ Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc, có như thế hai cái sơ hở tại, cái kia bắt sống hắn còn không đơn giản. Cho nên hắn giờ phút này cũng ở đây Tần Phong trại bên ngoài lực trận, chỉ cần có thể ngăn lại nữa nhưng, sau đó các loại hai vị hộ pháp đắc thủ, lại rút lui là đủ. Trước mắt Tần Phong trong trại ba nhóm người, tùy tiện xuất ra đi một cái vậy cũng là giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không phải chính đạo thủ lĩnh, chính là ma môn cao nhân, hoặc là chính là phiên vương môn khách. Đáng tiếc ở đây ba nhóm người, cũng còn không biết đối phương tồn tại. Bản ngã nhà không biết lầu bên ngoài núi, không biết kiếm tông tiểu Tây Thiên, chỉ biết Triệu Vô Miên cùng Hứa Nhưng. Lầu bên ngoài núi không biết bản ngã nhà, không biết kiếm tông tiểu Tây Thiên, cũng biết Triệu Vô Miên cùng Hứa Nhưng. Kiếm tông tiểu Tây Thiên thì biết lầu bên ngoài núi, lại không biết bản ngã nhà. Nho nhỏ Tần Phong trại, bởi vì Triệu Vô Miên một người hội tụ lên tam phương thế lực, lại là đạt đến một loại quỷ dị cân bằng. Cho đến một cái ngoài ý muốn, cân bằng phá. Lý Bảo Sơn đệ đệ, Lý Bảo Ngọc cùng huynh trưởng trao đổi dưới mắt thần, liền dự định chia ra giấu ở phòng bên cạnh chỗ tối. Nhưng hắn chú ý cẩn thận tới cực điểm, lại là không ngờ rằng, Triệu Vô Miên cái thằng kia thế mà trước cửa nhà đào động, còn tờ mờ, con mẹ nó, không chỉ một. Bởi vậy hắn vừa hướng về phía trước bỏ đi, tay liền theo không, trước người mặt tuyết trong nháy mắt hướng phía dưới đánh tới. Bất quá Lý Bảo Ngọc cũng là khó được cao thủ, từ không có khả năng ngã xuống khỏi đi, thân hình hắn có chút dừng lại, liền ổn định trọng tâm, sau đó vội vàng hướng nhìn một phía, kỳ thật chỉ là có tật giật mình nhìn thoáng qua, nhưng thật đúng là nhìn thấy đồ vật. Ngay tại hắn phía tây cách đó không xa trong đống tuyết, nâng lên một trường hiếu kỳ xem ra, râu tóc bạc trắng mặt, quần áo trên người lại trắng, mặt kia cũng là vàng đấy, chỉ cần ngẩng đầu một cái, lấy ở đây chư vị cao thủ thị lực, vậy cũng là thấy rõ rõ ràng ràng. Lý Bảo Ngọc con người đột nhiên co rụt lại, nhận ra người này là bản ngã nhà hữu hộ pháp Cát Hán Đông. Thời gian giống như đọc lại một cái chớp mắt, sau đó bản ngã nhà hộ pháp Cát Hán Đông không chút do dự xuất thủ trước, một trường hướng nằm dạp trên mặt đất Lý Bảo Ngọc đánh tới. Lý Bảo Ngọc thế nhưng là chính đạo, thường ngày thấy bọn họ bản ngã đường đệ tử, đây chính là không chút do dự đuổi tận giết tuyệt đích nhân vật, cho nên Cát Hán Đông vừa phát hiện Lý Bảo Ngọc, lúc này tiên hạ thủ vi cường. Dù sao hắn không có khả năng gửi hy vọng ở Lý Bảo Ngọc cùng hắn thật dễ nói chuyện, hòa khí sinh tài. Đều tại Tần Phong trại cùng một chỗ nằm sắp rồi, rõ ràng cũng là vì lại Lạc Hồng Ti mà đến. Mẹ đồng hành, đánh hắn mẹ, ngươi mẹ hắn. Lý Bảo Ngọc mắt thấy tên này bỗng nhiên đi ra, không kịp rút ra binh khí, đành phải vội vàng cùng hắn chạm nhau một trường. Nhưng Cát Hán Đông giang hồ biệt hiệu nhỏ quyền khôi tinh thông quyền trưởng, nghe nói là vì tốt hơn đem cô nương lấy ra nước, nhưng mặc kệ mục đích như thế nào, hắn cũng là quyền trưởng tông sư, cái này thân bản sự bày ở chỗ này, không thể khinh thường. Bởi vậy một trường xuống dưới, Lý Bảo Ngọc trong nháy mắt hướng về sau bay rất ra ngoài, trực tiếp liền nện vào một gian phòng ốc. Ầm. Muốn hưởng chuyện lai, Lý Bảo Ngọc còn chưa kịp đứng dậy, lại nhìn một vị thân mang áo trắng áo lông chồn, khuôn mặt thuộc mỹ tuyệt mỹ nữ tử chính ôm một thanh kiếm, ngồi ở trên ghế nhìn xuống hắn. Hai người đối mặt. Mộ Ly Nhi thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp giống như cười mà không phải cười, "Ngươi tốt." Lý Bảo Ngọc thần sắc trong nháy mắt hóa thành một phiến kinh dị, "Tiểu Diêm Vương Mộ Ly Nhi." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe sặc rút kiếm âm thanh, Mộ Ly Nhi mắt thấy bại lộ, lúc này không chút do dự xuất kiếm. Bên này vừa mở đánh, bên kia vừa ra kiếm. Vậy cũng đều không cần ẩn giấu, nổ ra hỏa làm đi. Lý Bảo Sơn, Trần Trong Bát Vũ, về thủ chân nhân, cùng bản ngã nhà một vị khác hộ pháp chớ điều nguyên lúc này đứng người lên, chấn động rất xuống quanh thân tuyết động. Huyền Thương Sư Thái cùng Lá Liêu Cầm cũng là đột nhiên đánh nát bên cạnh tường gỗ, hàm sát mà ra. Chỉ là, mục tiêu của bọn họ chuyến này, Triệu Vô Miên còn tại trại bên ngoài A chương 144, huyết chiến Tần Phong trại chương 144, huyết chiến Tần Phong trại trong trại loạn cả một đoàn, đao quang kiếm ảnh nổi lên một phía. Ở đây 9 người chia làm 3 nhóm, không có nửa điểm hợp tung liên hoành khả năng. Trước kia lầu bên ngoài núi còn có thể cùng bản ngã nhà thương lượng một chút đánh trước kiếm tông cùng tiểu Tây Thiên, các loại bắt được Triệu Vô Miên bàn lại chia của sự tình, nhưng bản ngã nhà hộ pháp Cát Hán Đông một trưởng đem Lý Bảo Ngọc đánh bay về sau, Lý Bảo Sơn lúc này lên cơn giận dữ, đỏ hồng mắt liền cầm đao bổ về phía Cát Hán Đông. Cát Hán Đông nhìn thấy Mộ Ly Nhi, trong lòng lúc này nhảy một cái, làm sao cũng nghĩ không thông lúc đầu bị bọn hắn kiểm chế lại Mộ Ly Nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là trúng kế. Nhưng Lý Bảo Sơn nén giận bổ tới, hắn giờ phút này chính là muốn thoát thân đều không cơ hội, chỉ có thể kiên trì vùng quyền liên tiếp. Mà đổi thành một bên, Mộ Ly Nhi một kiếm đâm về Lý Bảo Ngọc ngực, đôi mắt đẹp cực lạnh, ra chiêu không lưu tình chút nào. Lý Bảo Ngọc Lý Bảo Sơn cũng thuộc về chính đạo, đã từng còn cùng cùng kiếm tông từng có hợp tác, nhưng bây giờ đã lội tiến vào vũng nước đục này, vậy liền đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Lý Bảo Ngọc bị đánh bay trên mặt đất, tư thế không đúng, tương đương với tặng không Mộ Ly Nhi một sơ hở, chỉ có thể tới kịp vỗ mặt đất nghiêng người sang, dùng bả vai ngạnh kháng Mộ Ly Nhi một kiếm này. Mộ Ly Nhi cũng không kinh ngạc, ở đây đều là giang hồ khó gặp tông sư, ngắn ngủi một hai chiêu khó mà quyết định sinh tử rất bình thường. Nàng lúc này cổ tay hơi lật, trường kiếm vào thịt, liền muốn ngang cắt qua, thế tất trước phế đi Lý Bảo Ngọc một đầu cánh tay. Nhưng Trần Trong Bắt Vũ lại là sải bước mà đến, bước chân dậm mặt tuyết, thân hình đụng nát mặt tuyết, một tay gỡ xuống trên lưng trường thương, sắc bóng báng thương trên không trung quét ngang mà qua, phát ra vụ vụ thê lương âm thanh xé gió, sau đó ầm đến đạp nát căn phòng mặt tường, khí thế không giảm hướng Mộ Ly Nhi cái cổ đập tới. Báng thương kéo theo gió tuyết cùng nhà gỗ mảnh vụn, từ trên xuống dưới nhìn lại, tựa như một mặt huy sái mực tàu quạt giấy trắng. Mộ Ly Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể thu kiếm biến chiêu, ngăn lại thương này, miệng quát, chúng ta ở đây, bản ý chỉ là vì các loại nhung tộc, chưa từng nghĩ lại là chờ được Trần phó tông chủ, bất quá là bị tiểu bối Hỏng Tông môn mặt mũi liền dự định chui vào nơi đây đánh lén, như thế bụng dạ hẹp hòi, ngươi còn có nửa điểm thân là giang hồ tiền bối ngạo khí cùng tôn nghiêm sao? Trần Trong Bắt Vũ giờ phút này đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không do dự nữa nửa phần, lúc này cười lạnh, việc quan hệ chính trung, nhiều lời vô ích. Bị làm vũ khí sử dụng còn không biết ngu xuẩn. Phanh 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 mênh mông khí kình mà đột nhiên hướng bốn phía băng vọng, vốn là tan hoang Tần Phong trại liên tiếp phát ra ầm ầm ken ken trầm đục cùng căn phòng nổ tung tiếng bạo liệt. Mà tại Tần Phong trại bên ngoài, nghe được trong trại tiếng đánh nhau, mắt thấy Hứa nhưng chậm chạp không xuất hiện, liền để súng khôi cùng bản ngã đường đường chủ đứng ngồi không yên, muốn đi Tần Phong trại chỗ này nhìn một chút, ngược lại là bại lộ chính mình phương hướng. Trần Kỳ Sa, ngươi làm sao ở chỗ này? Cậu vật, ngươi mẹ hắn còn dám xuất hiện ở lão tử trước mặt, muốn chết. Không phải liền là lúc trước kém chút cho ngươi lão bà hái nhà, về phần lớn như vậy hỏa khí, chúng ta như thế, cũng là vì giải phóng người muốn, để câu đại đồng, tới lúc đó, không có cái gì cái gọi là vợ chồng. Ken, bản ngã đường đường chủ lời nói còn chưa nói xong, trại liền truyền đến một tiếng cực kỳ chói tai tiếng kim thiết chạm nhau. Sau đó giống như báo tuyết đánh tới, mảng lớn tuyết động lấy hai vị võ khôi cao thủ cấp bậc trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán. Võ khôi giao thủ, động tĩnh quá lớn, dù là xa xa Triệu Vô Miên cũng là trợn quay đầu, nhìn về phía Tần Phong trại phương hướng, nơi đó chim bay tận tán, trầm đục rung trời. Tô Thanh Khởi ngữ khí liền giật mình, mộ kiếm chủ các nàng còn tại trại ở bên trong, đây là đánh nhau. Lạc Tương Trúc phấn môi bĩu một cái, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, tự biết là kế hoạch thành công. Nàng đội vàng lôi kéo Triệu Vô Miên ống tay áo, tay nhỏ khoa tay lấy, ý là ngươi, đi, ta, lưu lại. Lạc Tương Trúc võ nghệ không tốt, đi tỷ lệ lớn bị xem như uy hiếp điên cuồng nhà bảo, không duyên cớ cản trở. Nếu là có thay đổi, Tuyết Kiêu làm sao không có tới báo tin? Triệu Vô Miên đôi lông mày nhíu chặt, vô ý thức nắm lấy sau lưng hoành đao chô đao, người đến chỉ sợ không ngừng Vu Minh cái kia một nhóm người, đưa ngươi cùng Tô tiểu thư lưu ở nơi đây, sợ sinh biến số, vạn nhất ta mới là bị dẫn xuất đi rắn coi như hỏng, hai người các ngươi thời khắc đi theo bên cạnh ta còn có thể an toàn mấy phần. Nói có lý, Lạc Tương Trúc đành phải gật đầu. Tô Thanh Khởi cũng là gật đầu, vừa định ôm lấy Lạc Tương Trúc, sau đó nhớ tới mình ôm lấy nàng, chạy khẳng định không Triệu Vô Miên nhanh, cũng chỉ có thể do dự một chút, ừm. Công tử mang theo Tương Trúc quận chúa a. Giờ phút này không thể trì hoãn. Đại cục trước mắt, không có gì có thể do dự đấy, Triệu Vô Miên một tay lấy Lạc Tương Trúc chặn ngang ôm lấy, liền cùng Tô Thanh Khởi phi thân hướng Tần Phong trại phương hướng mà tới. Lạc Tương Trúc hai cái tay nhỏ ôm Triệu Vô Miên cái cổ, nhắm chặt hai mắt, nhịp tim hơi có vẻ tăng tốc, làm sao cũng không nghĩ ra trước đây không lâu còn tại vương phủ cưỡng ép nàng Triệu Vô Miên, bây giờ lại là ôm nàng tại trong ngực, chính mình còn mảy may phản kháng không được. Khoảng cách mấy chục dặm nhìn như không gần, nhưng Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi vận khởi khinh công phi thân chạy tới, kỳ thật cũng muốn không được bao lâu, không bao lâu ba người bên thai liền chuyển đến từng trận kim thiết giao kích thanh âm. Nhưng ba người như thế chạy đến, nhất định là không thể gạt được đang đánh sinh đánh chết hai vị võ khôi, chỉ nhìn hai vị võ khôi cao thủ giao thủ âm thanh chợt dừng lại sát na, tiếp theo liền nơi xa liền nghe Hứa nhưng cười nhạt tâm thanh. Hai vị thế nhưng là đang tìm ta. Hứa nhưng, chín chung ở đâu? Bà ngã đường đường chủ hét lớn lên tiếng. Muốn đánh bại ta liền nói cho ngươi biết. Xuống khôi Trần Kỳ Sa cười lạnh, a, ai sẽ sợ ngươi? Có thể tu đến câu thông thiên địa chi tiểu cấp bậc kia, vậy cũng là không sợ trời không sợ đất hạng người. Hứa nhưng lời này vừa nói ra, hai vị võ khôi cao thủ lúc này không do dự nữa, ba người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Hứa nhưng cái này rõ ràng là tại giúp Triệu Vô Miên, lấy thân phận của hắn đủ để cho Súng Khôi cùng bản ngã đường đường chủ tạm thời ngưng chiến, dẫn đầu đánh hắn. Ba vị võ khôi cao thủ trong núi đánh nhau, nhưng Triệu Vô Miên lại là ngay cả bóng của bọn hắn đều không nhìn thấy, tinh tế cảm giác càng là không biết bọn hắn người ở chỗ nào, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Triệu Vô Miên hơi kinh hãi xuống võ khôi cao thủ thực lực về sau, liền ôm Lạc Tương Trúc, lúc này nhảy lên, vượt qua tường vây, rơi vào trại bên trong. Cùng lúc trước cỡ nào giống nhau, lần này lọt vào trong tầm mắt mặc dù không phải ngay lúc đó thế lửa nổi lên bốn phía, nhưng cũng là đao quang kiếm ảnh. Trại căn phòng phần lớn bị dư ba phá hủy, giữa sân khoáng đạt mấy phần, có thể thấy được ở đây đang tại chém giết chín người. Mà Triệu Vô Miên ôm Lạc Tương Trúc một khi xuất hiện, đang tại giới đấu chín người lập tức không hẹn mà cùng dừng lại binh khí, nghiêng đầu nhìn tới. Trong lúc nhất thời trại bên trong lại là lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Triệu Vô Miên cũng là trong lòng thất kinh, trừ ra hắn mời tới Mộ Ly Nhi ba người, lại còn có 6 người tới đây. Cái này không khỏi cũng quá rối loạn. Chỉ là Vu Minh ở đâu? Hắn không ở chỗ này chỗ, có thể đi chỗ nào? Mà thô sơ giản lược hướng trong 9 người nhìn lại, thê thảm nhất đến không ai qua được Lý Bảo Ngọc, bả vai hắn máu chảy róc rách, lồng ngực trước càng là có đạo trưởng ước 2 thước kiếm thương, rõ ràng xuất phát từ Mộ Ly Nhi chi thủ. Còn lại 8 người ngược lại là không chút bị thương, dù sao đều là đỉnh cấp tông sư, thực lực tuy nói không nổi khó phân sản sàn nhau, nhưng hôn chiến bên trong trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại, thật đáng giận sắc lại là không lừa được người yêu mến thở hổn hển, được người yêu mến định thần nhàn, một chút liền có thể phân cao thấp. Triệu Vô Miên lực chú ý liền đều bị một vị thân mang rách dưới áo trắng, bên trong có thể thấy được tím đậm đạo bảo lão đạo sĩ hấp dẫn, người này hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, cầm trong tay ba thước thanh phong lại lộ ra đi bộ nhàn nhã, cùng hắn giao chiến người chính là Lá Liêu Cầm. Lá Liêu Cầm có thể làm Mộ Ly Nhi bái nhập kiếm tông lúc sư phụ, một thân võ nghệ tự nhiên không kém, nhưng giờ phút này lại là từng ngụm thở hổn hển, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng người sáng suốt một chút liền biết lại có trăm chiêu tả hữu nàng tất nhiên bại trận. Cái này cách ăn mặc cùng niên kỷ, hơn phân nửa chính là võ công núi tiếng tăm lừng lẫy về thủ chân nhân. Lúc trước thật đề cập qua người này, Triệu Vô Miên liền cảm giác đây là về thủ chân nhân cùng Đông Yến làm cùng, bây giờ hắn tại nơi đây xuất hiện, không thể nghi ngờ là ấn chứng Triệu Vô Miên phỏng đoán. Cái này thối lỗ mũi châu 89 phần 10 chính là Đông Yến người. Bầu không khí hơi có vẻ ngưng kết về sau, Lý Bảo Ngọc lúc này giắt uống họng hô, người này chính là Triệu Vô Miên, bắt hắn, chín chung cùng đích công chúa đều có thể đến vậy. Tô Thanh Khởi lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn hắn. Mộ Ly Nhi thì lúc này hét to nhắc nhở, đều là địch nhân, không cần lưu thủ. Nhưng có người động tác càng nhanh, lại là Lý Bảo Ngọc huynh trưởng Lý Bảo Sơn, có lẽ là bởi vì hắn chính là dưới trướng của Tân Vương, nhìn thấy Triệu Vô Miên lúc này ngay cả bản ngã nhà cũng không để ý, cầm trong tay huyền thiết hai giản liền ngang nhiên đụng nát màn tuyết, lại là hướng trong ngực Triệu Vô Miên Lạc Tương Trúc tập sát mà đến, công nó sơ hở, giờ phút này tự nhiên cũng không có gì võ đức không võ đức đấy, có thể giết ra ngoài mới là hết thảy. Mắt thấy nặng giản đập tới nàng, Lạc Tương Trúc gương mặt xinh đẹp tái đi, lại là cố nén dây rủa chạy trốn phản ứng, e sợ cho để Triệu Vô Miên xuất thần, chọc mầm hai bạn. Triệu Vô Miên coi trọng Lạc Tương Trúc một chút, bất quá giờ phút này cũng không có nói chuyện nhiều cơ hội. Ở đây chín người, ngoại trừ Mộ Ly Nhi ba người, còn lại phần lớn Triệu Vô Miên cũng không nhận ra, tự nhiên cũng không nhận ra Lý Bảo Sơn, nhưng có thể tới này chui vào tất nhiên đều là cao thủ. Hắn cũng không kinh thị, một tay ôm thật chặt ở Lạc Tương Trúc, một cái tay khác trở tay nắm chặt sau thắt lưng chôi đao, rút đao ra khỏi vỏ, chỉ nhìn bạch mang chợt lóe lên, tia lửa tung tóe, đơn đao chống chọi Lý Bảo Sơn hai giản, sau đó dưới chân hắn mặt tuyết trong nháy mắt nổ tung, lộ ra bên dưới gạch. Lý Bảo Sơn hơi có vẻ kinh ngạc, hắn này đôi giản thu về nặng chừng 100 cân, người này đơn đao liền có thể chống chọi. Còn cân chính là hoành đao. Ngươi phàm là dùng khoát đao ta cũng không chọn ngươi Lý. Đại ca. Binh khí ngắn ngủi giao tiếp trong nháy mắt, Lý Bảo Ngọc tiếng nói liền đột nhiên truyền đến. Lại nhìn hắn chẳng biết lúc nào đứng ở một chỗ trên mái hiên, gỡ xuống phía sau trường cung, bả vai mặc dù thụ thường, lại tựa như hoàn toàn đối hắn không có ảnh hưởng, dưỡng cung cải tên động tác nước chảy mây trôi, sau một khắc liền nghe lưu bạo hưởng, ba mũi tên đâm rách mặt tuyết bắn thẳng đến mà đến, hai người khoảng cách vốn cũng không xa, bởi vậy khi hắn tiếng nói truyền đến trong nháy mắt, ba mũi tên liền đã tới đến phụ cận. Lý Bảo Sơn, Lý Bảo Ngọc huynh đệ tung hoành giang hồ nhiều năm, ăn ý không thể chê, Lý Bảo Ngọc còn chưa mở miệng, huynh trưởng Lý Bảo Sơn cũng đã thu chiêu xoay người, mũi tên từ hắn cái hốt lướt qua, một tiện hướng Triệu Vô Miên mi tâm, hai mũi tên hướng Lạc Tương Trúc. Huyền Thương Sư Thái một người độc cản bản ngã nhà hai vị hộ pháp, mà Mộ Ly Nhi, Lá Liêu Cẩm cũng đang cùng Trần Trong bắt vũ, về thủ chân nhân giao thủ, mới khiến cho huynh đệ hai người tìm tới cơ hội hợp kích Triệu Vô Miên. Nhưng Triệu Vô Miên cũng không phải một người, bên cạnh nàng Tô Thanh Khởi lúc này xuất kiếm, chỉ nhìn keng đến một tiếng, cầm kiếm ngăn lại bắn về phía Triệu Vô Miên mi tâm mũi tên kia. Sau đó Triệu Vô Miên hoành đao vung ngược tay lên liền đem còn lại hai mũi tên ngăn lại. Nhưng huynh đệ hai người hiển nhiên là không có ý định cho Triệu Vô Miên cơ hội thở dốc, Lý Bảo Sơn thân hình ép xuống đồng thời, liền thừa dịp Triệu Vô Miên chặn đường mũi tên thời khắc, một cái kim long lành miệng hai giản giống như manh thu trên dưới hai hàm, đột nhiên đánh tới hướng Triệu Vô Miên hai chân. Mà lúc này Triệu Vô Miên mới vừa vặn ngăn lại hai mũi tên, không thể nghi ngờ là sơ hở, như thế phối hợp cùng đối với năm chắc thời cơ, có thể xưng không chê vào đâu được. Mà dựa theo Lý Bảo Sơn tình báo, Triệu Vô Miên chưa luyện khổ luyện công phu, nếu không lúc trước liền sẽ không bị cấm vệ chặt thành huyết nhân, bởi vậy hắn hai chân cứng rắn chống đỡ không được hai giản, cũng chỉ có thể lăng không bật lên. Tới lúc đó, sẽ chỉ sinh ra càng nhiều sơ hở. Phương pháp không sai, hai huynh đệ chỉ là đoán sai lẫn nhau thực lực sai biệt. Bọn hắn hợp kích hoàn toàn chính xác có đỉnh tiêm tông sư thực lực, nhưng đơn độc sách đi ra, hoàn toàn không phải Triệu Vô Miên đối thủ. Kim Long lành miệng, chính là hai tay duỗi thẳng, từ hai cái phương hướng hướng chính giữa đập tới, không thể nghi ngờ là làm chính mình không môn đại lậu, bất quá điểm ấy thời gian, kỳ thật ngay cả một giây cũng chưa tới. Nhưng Triệu Vô Miên sớm tại Lý Bảo Sơn thân hình ép xuống thời khắc, cũng đã quỳ gối hướng ngay phía trước đỉnh đi. Ầm. Hai giản trúng đích Triệu Vô Miên hai trước chân, Triệu Vô Miên đầu gối liền trùng điệp đâm vào Lý Bảo Sơn gương mặt. Cự lực cùng nóng bỏng xúc cảm từ trên mặt truyền đến, Lý Bảo Sơn đầu đột nhiên hướng nghiêng phía trên ngẩng, máu tươi cùng mấy quả răng bay ra mặt tuyết, liền muốn hướng về sau bay ngược. Nhưng cuối cùng cũng là tông sư, hắn mượn cơ hội này hai chân đột nhiên hướng lên nâng lên, giống như đảo quải kim câu, dây bó tại màn tuyết ở giữa ném ra một cái trống rỗng, hướng Triệu Vô Miên hung hăng đập tới. Mà lúc này Tô Thanh Khởi trường kiếm đang tại trước mặt Triệu Vô Miên, vừa mới ngăn lại mũi tên, thấy thế lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, vung kiếm chém tới, giống như trăng khuyết lượn vòng. Lý Bảo Sơn thầm nghĩ không ổn, đội vàng thu chân, nhưng chân phải vẫn là máu me tung tóe. Sau đó hắn mới cố nén kịch liệt đau nhức, phi thân hướng về sau rút khỏi mấy trượng xa, một tay tại mặt tuyết nhân xuống liền một chân đạp đất, khuôn mặt cực lạnh, lại là không giấu được kinh ngạc. Đây là trong lòng Triệu Vô Miên ôm cá nhân, hành động nhận hạn chế, nếu là không ôm người đâu, rất nhanh hắn liền sẽ có đáp án. Lạc Tương Trúc nhìn qua Triệu Vô Miên bên mặt, đôi mắt đẹp kinh ngạc, Tần Phong trại hung hiểm và phần, đả sinh đả tử, nhưng trong lực Triệu Vô Miên lại là như thế an toàn, lại dẫn mấy phần ôn đoán. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Ôn đoán cũng không có tiếp tục bao lâu, Triệu Vô Miên đem Lạc Tương Trúc đem thả xuống, giao cho Tô Thanh Khởi bảo hộ, chính mình thì cổ tay hơi lẩn, lại là thu đao vào vỏ, tay còn đặt ở chôi đao phía trên. Tô Thanh Khởi che chở Lạc Tương Trúc, chậm rãi lui về phía sau, nhưng cũng không đi bao xa, thời khắc cùng Triệu Vô Miên bảo trì khoảng cách nhất định. Lý Bảo Sơn mới vừa cùng Triệu Vô Miên giao thủ một cái chớp mắt, liền tự biết đây là đại địch, không thể khinh thị, dọn xong tư thế, lại là chợt nói, hôm nay ta có lẽ sẽ chết ở chỗ này, nhưng cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta. Lý Bảo Sơn là dưới trướng của Tân Vương, hắn cớ gì nói ra lời ấy? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tấn Vương đã gần hồ cùng đồ mặt lộ, chỉ có chờ lấy bị thanh toán cùng cấu kết lung tộc liều chết đánh cược một lần hai con đường. Triệu Vô Miên đuôi lông mày cao lại, chậm rãi hướng về phía trước bước ra mấy bước, giống như cười mà không phải cười nói, ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó, để ngươi nhìn thấy cuối cùng đến tột cùng người thắng là ai. Lý Bảo Sơn hai tay nắm chặt hai giản, lời này còn nguyên tặng cho ngươi. Cầm cung người Lý Bảo Ngọc thì đứng ở chỗ cao, dương cung nhắm chuẩn Triệu Vô Miên, trên trán mồ hôi rơi xuống, chỉ còn chờ một cơ hội. Triệu Vô Miên không nhiều lời nữa, dừng lại hướng về phía trước bước chân, sau đó lại là chợt biến mất tại màn tuyết ở giữa, dưới chân hắn mặt tuyết thì lại lần nữa nổ tung, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, nhưng đúng là lướt qua Lý Bảo Sơn, hướng phía trên nóc nhà Lý Bảo Ngọc ngang nhiên phóng đi. Lý Bảo Sơn con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ tính sai, vội vàng trở lại cứu viện, trong miệng hô to nhắc nhở, coi chừng. Lý Bảo Ngọc cũng là không nghĩ tới Triệu Vô Miên đúng là xông tới hắn, ánh mắt kinh dị, bả vai hắn cùng lồng ngực đồng đều bị thương, nhất là chính là bả vai cái kia huyết động, ảnh hưởng kỳ thật cực lớn, nếu không mới Triệu Vô Miên đoạn không có khả năng như thế nhẹ nhõm đón lấy cái kia ba mũi tên. Hắn ngạnh thực lực vốn là so ra kém Triệu Vô Miên, bây giờ thụ thương, chiến lực bị hao tổn, tự nhiên không thể cùng Triệu Vô Miên cứng đối cứng, lúc này xoay người hạ phòng, hướng căn phòng hậu phương rơi đi, muốn du kích, nhưng chỉ nghe hưu một tiếng bạo hưởng, một viên phi đao lấy cực nhanh tốc độ bắn tới hắn tới. Lý Bảo Ngọc kinh ngạc nhìn lại, lại là Mộ Ly Nhi đang cùng Trần Trong Bắt Vũ chiến đấu ở giữa, đưa ra tay bức về phía hắn vừa bay đao, còn nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, lộ ra một vòng đùa cợt cười lạnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tiện nữ. Lý Bảo Ngọc từ ống tay áo bắn ra một thanh dao găm liền bắn ra phi đao, chửi ầm lên. Nhưng tông sư có thể bị ép mắng to, đó cũng là thực sự không có cách nào. Tại trong cảm nhận của hắn, Triệu Vô Miên đã là cực nhanh mà đến, trong chớp mắt liền nhảy lên căn phòng, lại nhìn Triệu Vô Miên nửa ngồi tại trên nóc nhà, tay phải nắm chặt sau lưng chôi đao, lạnh lùng nhìn xuống Lý Bảo Ngọc. Mà giờ khắc này Lý Bảo Ngọc mới vừa vặn rời ra phi đao, một cái tay khác thì nắm trường cung, đang đứng ở lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh giai đoạn. Sắc ken hoành đao ngang nhiên ra khỏi vỏ, Lý Bảo Ngọc chỉ nhìn trước mắt hàn quang lóe lên. Hắn chỉ tới kịp chống lên trong tay trường cung, miễn cưỡng chống chọi đao này. Nếu như trong tay hắn sử dụng chính là thần binh lợi khí gì, còn có thể miễn cưỡng đỡ một chút, mà cung này kỳ thật cũng là giang hồ khó gặp chân phẩm, nhưng cùng Vô Hận đao so ra, hiển nhiên kém chút. Lý Bảo Ngọc bị đao này lực đạo mang theo đột nhiên nện ở mặt tuyết, lúc này phun ra một búng máu, sau đó lại nhìn trường cung không lưng hiện hiện một tia liên ngân, trong lòng hắn hoảng hốt, tự biết tiếp tục cứng rắn chống đỡ cũng chỉ sẽ rơi vào bỏ mình kết quả, lúc này không chút do dự vứt bỏ cung, sau đó một tay dao găm đâm vào, một cái tay khác thì sờ về phía sau lưng bao được tên. Nhưng người nào biết Triệu Vô Miên đao này căn bản không phải cứng đối cứng, hắn một đao hướng phía dưới bổ tới về sau, lúc này cổ tay khẽ đảo, trở tay cầm đao, mà hậu thân hình một cái lượn vòng, hoành đao liền phốc phốc một tiếng, đâm vào Lý Bảo Ngọc sau lưng. Lý Bảo Ngọc động tác một trận, trong mắt hiện hiện một điểm kinh ngạc. Tiếp theo đã thấy Triệu Vô Miên một cái tay khác đột nhiên nện ở chôi đao phía trên, hoành đao mũi đao từ Lý Bảo Ngọc thân thể xuyên qua, tiếp theo hắn lại đưa tay nắm chặt chôi đao, rút đao mà ra, thân thể lượn vòng, mượn xoay tròn lực đạo, hoành đao đột nhiên từ Lý Bảo Ngọc cái cổ đảo qua. Phốc phốc lao lao kết hoành đao vào thịt, lưỡi đao lướt qua cùng thu đao vào vỏ tiếng vang hầu như cùng nhau truyền đến. Lý Bảo Ngọc huynh trưởng, Lý Bảo Sơn còn tại căn phòng đối diện băng băng mà tới, tiếp theo lại trước mắt căn phòng từ một người cao độ cao bắt đầu hiện hiện một vòng dây nhỏ, sau đó gió lạnh quét, cái này căn phòng vậy mà ầm vang sụp đổ. Tại một mảnh đổ nát thê lương cùng cho bụi màn tuyết ở giữa, Lý Bảo Sơn mới khó khăn lắm nhìn thấy căn phòng hậu phương cảnh tượng. Triệu Vô Miên một tay nắm sau thắt lưng hoành đao chôi đao, đưa lưng về phía Lý Bảo Sơn, mà hắn bảo đệ Lý Bảo Ngọc đã là quỳ rạp xuống đất, đầu lâu lại là bay lên cao cao, sau đó nện xuống, tại trên mặt tuyết lăn nửa vòng, thần sắc còn mang theo kinh ngạc kinh dị. Triệu Vô Miên nhàn nhạt quay đầu, xuyên thấu qua cho bụi bay lên nhìn về phía Lý Bảo Sơn, thản nhiên nói, hắn tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu. Dứt lời, Triệu Vô Miên lại là cười lạnh, phía sau ngươi thế lực có thể hay không thắng, còn tại hai chuyện, nhưng ngươi giờ phút này còn cảm thấy mình là người thắng sao? Giết người chu tâm. Ở đây tất cả mọi người đang yên lặng chú ý nơi này, làm sao cũng không nghĩ tới, toàn trường người thứ nhất giết tông sư người, đúng là Triệu Vô Miên. Nhận lấy cái chết. Lý Bảo Sơn muốn rách cả mí mắt, gào thét liền cầm giản mà đến, nhưng có tốc độ của con người càng nhanh, lại là về thủ chân nhân nhưng cũng đồng dạng phi thân mà đến, ánh mắt đạm mạc. Giờ phút này đi qua Lý Bảo Ngọc hắn liền nhìn ra, Triệu Vô Miên thực lực quyết định không kém, không thẹn với giang hồ hào hùng bảng đánh giá, lần hành động này mấu chốt tiết điểm khi hắn, nhất định phải dẫn đầu giải quyết Triệu Vô Miên, chỉ cần bắt Triệu Vô Miên, căn bản không cần cùng còn lại người chiến đấu. Mà về thủ chân nhân địch thủ Lá Liêu cầm ngắn ngủi mấy cái đối mặt ở giữa, trên thân cũng bị thương, mắt thấy về thủ chân nhân không để ý chính mình, lao thẳng tới Triệu Vô Miên, nàng lúc này nghiến chặt hàm răng, lại tự biết không phải về thủ chân nhân đối thủ, chính là chạy tới hỗ trợ cũng không tế tại sự tình. Lần này loạn chiến mặc dù hỗn loạn, nhưng có thể chi phối thắng bại người chỉ có 3 người, Triệu Vô Miên, về thủ chân nhân, cùng Mộ Ly Nhi. Bởi vậy Lá Liêu cầm không chút do dự, cầm kiếm hướng Trần Trong Vắt Vũ chém giết mà đi, trong miệng hướng Mộ Ly Nhi quát, ngươi đi giúp hắn. Mộ Ly Nhi một kiếm đỡ lên Trần Trong Vắt Vũ, ngừng lại chi kỳ ý, không chút do dự phi thân hướng về thủ chân nhân lao đi. Trần Trong Vắt Vũ thấy thế lại là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, Mộ Ly Nhi cho hắn áp lực thực sự quá lớn, tiếp tục đánh xuống, cho dù không chết cũng phải tàn phế, so ra mà nói vẫn là Lá Liêu cầm áp lực càng nhỏ hơn một chút. Nhưng Mộ Ly Nhi khoảng cách Triệu Vô Miên ba người dù sao còn cách một đoạn, bởi vậy Lý Bảo Sơn dẫn đầu mà đến, hai giản phấn mà đập tới, hắn mặc dù đầy cõi lòng tức giận, nhưng chiêu số lại là không có chút nào sơ hở. Triệu Vô Miên tự biết này giản lợi hại, mới hắn mặc dù một tay căn giản, nhưng kỳ thực hiện tại hổ khẩu cũng có mấy phần run lên, ở đây tất cả mọi người thực lực đều tuyệt đối không cho khinh thường, bằng không hắn cũng sẽ không tìm tới sau khi bị thương chiến lực tổn hao nhiều Lý Bảo Ngọc. Hai giản thế đại lực trầm, một công lồng ngực, một công cái cổ. Triệu Vô Miên không lùi mà tiến tới, lại là ngang nhiên hướng về phía trước, đao tùy thân đi, đâm về Lý Bảo Sơn cái cổ, là nói vây ngụy cứu Triệu. Hai giản chiều dài hơi ngắn tại hoành đao, một tấc dài một tấc mạnh, như Lý Bảo Sơn khăng khăng không biến chiêu, cái kia tất nhiên chính là bị Triệu Vô Miên xuyên thủng yết hầu kết quả. Lý Bảo Ngọc ánh mắt chớp lên, cũng không bị tức giận cọ rửa lý trí, thu chiêu đó nữa. Nhưng giờ phút này về thủ chân nhân phi thân mà đến tốc độ lại là đột nhiên cất cao không chỉ gấp hai, trong chớp mắt liền tới bên người Triệu Vô Miên, trường kiếm trong tay vung khẽ, tốc độ không nhanh, nhưng là thẳng tắp đâm về Triệu Vô Miên ngực, hiển nhiên mới chỉ là cho Triệu Vô Miên một cái hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể chạy tới giả tượng. Triệu Vô Miên còn chưa ra đời, về thủ chân nhân liền tại lăn lộn giang hồ, điểm ấy tiểu kế sách tất nhiên là hạ bút thành văn. Chỉ là hai đại tông sư vây công một tên tiểu bối, hiển nhiên không chính cống. Nhưng Trần Trong Bát Vũ, Lý Bảo Sơn đều cùng Tiểu Tây Thiên, Kiếm Tông thuộc về chính đạo, nhưng giờ phút này vẫn đao binh gặp nhau, có thể thấy được giờ phút này căn bản không phải giảng đạo nghĩa giang hồ thời khắc. Lập trường bố trí, chỉ có sinh tử hai chữ. Về thủ chân nhân mang cho Triệu Vô Miên áp lực thực lớn, chí ít cũng là cùng hắn khó phân sàn sàn nhau. Triệu Vô Miên đành phải vội vàng thu đao, gác ở về thủ chân nhân trên trường kiếm. Tiếp theo hắn lại là cảm giác mình trong tay hoành đao giống như chém vào vòng xoáy, bị dẫn dắt hướng một bên mà đi. Triệu Vô Miên lăn lộn gần một tháng giang hồ, còn là lần đầu tiên cùng như thế đạo môn cao thủ đối chiêu, trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Một bên Lý Bảo Sơn thấy vậy cơ hội, tự biết giờ phút này Triệu Vô Miên khó được sơ hở, trong nháy mắt tiến lên đạp mạnh một bước, nặng dàn đập tới. Mà Triệu Vô Miên mắt thấy hoành đao bị hấp thụ, một lát khó mà tránh thoát, lúc này không chút do dự bước bỏ đao, một chỉ đột nhiên điểm tại nặng dàn chỗ. Ầm. Lý Bảo Sơn chỉ cảm thấy trong tay cự lực truyền đến, sau một khắc đã thấy Triệu Vô Miên đột nhiên xoay người né tránh hắn một cái tay khác nặng dàn, tiếp theo đưa tay một quyền nện ở hắn cánh tay chỗ, một cái tay khác thuận thế nắm chặt nặng dàn, đoạt dàn hướng về thủ chân nhân quét ngang mà đi. Dù sao nặng dàn là cung khí, bị Triệu Vô Miên chỉ điểm một chút qua, đã không có lực đạo, tiện tay có thể nắm. Về thủ chân nhân có chút nhíu chân mày, không lường trước Triệu Vô Miên như thế nhẹ nhõm liền có thể đoạt dàn, nghĩ đến Lý Bảo Sơn cùng Triệu Vô Miên rõ ràng còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, liền đành phải rất kiếm đón đỡ. Ken bạo hưởng truyền khắp toàn bộ Tần Phong trại. Về thủ chân nhân thần sắc không thay đổi, nhưng hắn ống tay áo lại là đột nhiên phồng lên, sau đó cái này phồng lên liền từ ống tay áo, dọc theo cánh tay, lướt qua thân thể, cuối cùng bị về thủ chân nhân nhẹ nhõm gỡ tiến túc hạ mặt đất, chỉ nhìn dưới chân hắn trong nháy mắt gạch nổ tung, đá vụn bắn ra bốn phía. Tiêu lực lượng. Phàm là Triệu Vô Miên thấy qua người trong đạo môn, cơ bản đều sẽ một chiêu này, Tần Sách Tử, Huyền Lưu. Quỷ Khôi Lưu Đức Chi cũng đã biết, bất quá hắn hơn phân nửa là cùng Tần Sách Tử học đấy. Lâm Công Công cũng đã biết, nhưng hắn chính là võ khôi cao thủ, thiên hạ võ học vào hết trái tim, đã sớm đã đến phản pháp quy chân, vạn lưu quý nhất cảnh giới. Đúng. Triệu Vô Miên này giản lực đạo bị đánh tan, thân hình tự nhiên cũng liền ngừng lại ở tại chỗ. Lý Bảo Sơn còn sót lại một thanh nặng giản, lúc này nặng quát một tiếng, hai tay cầm giản, lực phách hoa sơn nện xuống. Trong tay Triệu Vô Miên nặng giản lại lần nữa truyền đến một cỗ vòng xoáy hấp lực, thoáng dùng sức tránh thoát tựa như rơi vào lưu xa, càng lún càng sâu. Hắn tự biết về thủ chân nhân chính là khó được quá cực cao tay, tiếp tục cùng hắn đấu sức sẽ chỉ bị kéo riêng, lúc này lại lần nữa vứt bỏ giản, ngược lại vỗ tay kẹp lấy Lý Bảo Sơn nặng giản, hai tay bắp thịt nâng lên, xoay người như gió liền nâng lên chân dài, hướng hắn bên cạnh eo đột nhiên đập tới. Lý Bảo Sơn không ngờ tới về thủ chân nhân ở bên, Triệu Vô Miên còn dám dùng biên độ lớn như vậy động tác. Đây không phải bằng thêm sơ hở. Hắn chỉ tới kịp nhấc cánh tay đó nữa, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đột nhiên xoay người, giống như con tôm cong lên, sau đó hướng một bên bay ngược mà đi. Bay ra trước đó, hắn chỉ nhìn về thủ chân nhân đã là mượn cơ hội này, vung tới Triệu Vô Miên trưởng mà đi, mừng thầm trong lòng. Nhưng trước mắt hắn lại là hiện hiện một vòng bóng trắng, lại là Mộ Ly Nhi trắng dày điểm nhẹ mặt tuyết, thân hình bắn tới, một tay tiếp nhận Triệu Vô Miên bị mang bay ra ngoài vô hận đao. Kiếm Tông mặc dù tên là Kiếm Tông, nhưng kỳ thực mọi loại binh khí đều có truyền thừa. Võ nghệ đã đến Mộ Ly Nhi loại cảnh giới này, đã sớm đã đến bất luận cái gì binh khí vào tay đều có thể đuổi nghịch bên trên một đuổi nghịch tình trạng. Chỉ bất quá kiếm pháp nàng nếu là 100 điểm, đao pháp kia nhiều nhất cũng chính là 90 điểm loại trình độ này. Nhưng nói chung, giang hồ thường gặp đao pháp tông sư, kỳ thật cũng chỉ có 8-90 phân. Bởi vậy Mộ Ly Nhi đao kiếm trong lòng bàn tay vung dậy, sau lưng áo lông trồn áo choàng tại trong tuyết phần phật kéo thẳng, trong chớp mắt liền hướng về thủ chân nhân hậu tâm đâm tới. Chương 144, ư ô ô cùng meo meo ha ha chương 144, ư ô ô cùng meo meo ha ha nơi đây kiếm chủ. Giang hồ biệt hiệu Tiểu Diêm Vương, võ lâm kiếm đạo tông sư xếp hạng thứ tư, Mộ Ly Nhi vẹn vẹn 26 tuổi thì có thực lực như thế, ngày sau bước vào võ khôi chi cảnh thế nhưng là nói là ván đã đóng thuyền. Triệu Vô Miên bảo nàng một tiếng sư phụ, tại trên thực lực kỳ thật hoàn toàn nói còn nghe được. Nói cách khác bây giờ Triệu Vô Miên nếu thật muốn cùng Mộ Ly Nhi đao thật thương thật làm, chỉ sợ chỉ có tại kỵ sư miệt tổ bên trên mới có mấy phần phần thắng. Nàng đao này kiếm này, ý cảnh hoàn toàn cùng nhau, một bá đạo cương mạnh chợt nhẹ linh phiêu giật, ở đây tất cả mọi người nhìn lại, đúng là chỉ có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh. Lại là ngay cả trong tay nàng binh khí cũng thấy không rõ. Về thủ chân nhân đạm mạc biểu lộ có chút ngưng tụ, không kịp quay đầu, trường kiếm trong tay liền chậm rãi hướng về sau lao đi, tốc độ không nhanh, nhưng lại vừa bạn gác ở nơi đây kiếm cùng vô hận đao giao thoa mà qua trung tâm phía trên, đồng thời một trường tiếp tục chụp về phía Triệu Vô Miên. Bất quá chỉ là nhất tâm nhị dụng, đối với về thủ chân nhân mà nói tất nhiên là không khó. Ken bạo hưởng truyền khắp tứ phương, vô biên tuyết sương mù trong nháy mắt bốn phía giơ lên. Nhưng kiếm này lại không có thể như mới đỡ lên Triệu Vô Miên như vậy bị lệnh rơi tất cả lực đạo, mà là không ngừng tuôn ra hỏa tinh. Về thủ chân nhân cầm kiếm cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, Triệu Vô Miên còn duy trì bên cạnh đạp tư thế, một chỉ điểm tại về thủ chân nhân đánh tới một trường, sau đó hắn áo bào trong nháy mắt một trống, nội kinh tình lình đánh tới, để trong cơ thể của Triệu Vô Miên khí huyết trào lên, thân hình không bị khống chế đột nhiên hướng về sau đập tới. Tô Thanh Khởi gương mặt xinh đẹp tái đi, nghiến chặt hàm răng liền muốn dẫn theo trên thân kiếm đi chặt cái này thối lỗ mũi trâu, nhưng hướng một bên nhìn lại, Huyền Thương sư thái sức một mình ngăn lại bản ngã nhà hai đại hộ pháp rõ ràng hơi có vẻ gian nan, mà cái này hai hộ pháp tại giao chiến sau khi, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại hướng Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc phương hướng liếc một chút, rõ ràng là nhận ra hai nữ thân phận. Đánh giá còn tính toán muốn bắt hai nữ. Tô Thanh Khởi liền đành phải thở một hơi thật dài, thời khắc cảnh giác, nên biết giữa sân địch nhân nhưng tuyệt không phải về thủ chân nhân một cái. Mà Triệu Vô Miên mặc dù không dễ chịu, nhưng về thủ chân nhân cùng hắn thực lực sai biệt cũng không lớn đến nghiền ép tình trạng, bởi vậy Triệu Vô Miên một chỉ điểm ra về sau, hắn cũng là trọng tâm hơi bất ổn, thân hình lay nhẹ, đang muốn giảm bất lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mộ Ly Nhi liền mượn Triệu Vô Miên đánh ra một sát na này quay người, chớp mắt đột phá về thủ chân nhân trường kiếm, đao kiếm nó ra, trong chớp mắt ra chín kiếm chín đao. Về thủ chân nhân hơi biến sắc mặt, không kịp giảm bất lực, đành phải cưỡng ép đem Triệu Vô Miên này chỉ lực đạo ăn, mà hậu thân hình hướng về sau lui nhanh trốn tránh, nhưng đao quang kiếm ảnh dưới, đạo bào vẫn là xuất hiện mấy đạo vết máu. Về thủ chân nhân thầm nghĩ trong lòng mình đã 3 năm có thừa chưa từng thụ thương, hôm nay bất quá đối phó hai cái tiểu bối đã thấy máu, quả thật giang hồ đời đời có người ra. Mộ Ly Nhi một kích thành công, ngược lại lại đem Vô Hận đao đột nhiên hướng bên cạnh ném ra, tiếp theo vung kiếm truy kích. Triệu Vô Miên bị một trường vỗ bay, kém chút lăng không phun ra một ngụm máu tươi, tự biết về thủ chân nhân chính là đại địch bên trong đại địch, không thể lơ biếng, lúc này năm ngón tay như bẻ ra, ngạnh sinh sinh tại mặt tuyết bên trên đào ra một đạo dài 3 trượng khe rãnh ngừng thân hình. Tiếp theo hắn có chút những người, chỉ nhìn đao quang lóe lên, Vô Hận đao liền ngã cắm ở bên người của hắn. Nhập tuyết cùng dễ, cho đến chôi đao, hắn trở tay nắm chặt Vô Hận đao. Đúng. Màn tuyết ở giữa một vòng bạch tuyến thình lình sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt hoành đao lưới đao liền theo sát tại Mộ Ly Nhi kiếm quang về sau, hướng về thủ chân nhân cái cổ mà đi, tốc độ nhanh đến dọa người. Về thủ chân nhân đạo bào mang máu, nhưng sát mặt vẫn như cũ đạm mạc, lại là tại kiếm quang bên trong, lại lần nữa vừa đúng gác ở Mộ Ly Nhi trường kiếm ở giữa, tiếp theo một cái tay khác đột nhiên vung lên, trên thân rách dưới áo bào trắng lúc này hóa thành mảnh vụn, rộng thùng thình đạo bào tay áo dài thì quấn lấy Vô Hận đao. Tiếp theo dùng lấy nhu thắng cương pháp môn, đúng là đem dẫn dắt Triệu Vô Miên đánh tới hướng Mộ Ly Nhi trường kiếm. Mộ Ly Nhi thuộc mỹ khuôn mặt lúc này lại biến, nàng không tu chiêu, Triệu Vô Miên cũng sẽ bị nàng gây thương tích, một khi thu kiếm, Triệu Vô Miên lại sẽ bị về thủ chân nhân kiếm này xuyên thủng, trên đời này nào có sư phụ thương đổ nhi đạo lý. Nàng lúc này hướng về phía trước xung lên, nơi đây kiếm trả lại thủ chân nhân trên trường kiếm trượt ra mấy đạo hỏa tinh, sau đó sử dụng kiếm nghiên cứu ngạnh sinh sinh đem kiếm này đè xuống. Thế là Triệu Vô Miên liền từ đánh tới hướng trường kiếm biến thành đánh tới hướng nàng. Ầm. Hai người không bị khống chế nện ở một chỗ. Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy trên mặt cực kỳ mềm mại, hiển nhiên là đụng phải không nên đụng địa phương, nhưng liều mạng tranh đấu ở giữa căn bản không rảnh để ý tới chuyện như thế, hắn đối với về thủ chân nhân thái cực không có cách nào khác, nhưng là tuyệt không phải tên soán sĩnh, thân hình hướng một bên đập tới đồng thời, giày bó liền đột nhiên đá vào Vô Hận đao trôi đao phía trên. Khi Vô Hận đao được này lực đạo, trong nháy mắt đột phá ống tay áo hạn chế, hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra, phát ra tiếng rít, mà về thủ chân nhân một kiếm chống chọi trường kiếm, một tay áo khóa lại mình đao, giờ phút này không môn mở rộng, bất đắc dĩ chỉ có thể quăng kiếm thu tay lại, một chưởng nhẹ nhàng đập vào hành đao phía cạnh. Vô Hận đao không bị khống chế hướng một bên bay đi, cắm ngược vào một bên căn phòng trên tường gỗ. Mà Mộ Ly Nhi mặc dù quả bóng nhỏ xúc cảm cổ quái, nhưng động tác không chậm chút nào, trả lại thủ chân nhân quăng kiếm đồng thời, trường kiếm đột nhiên nô ra, lấy một cái xảo trá góc độ đâm vào về thủ chân nhân nơi bà bay. Phốc phốc một kích thành công, tiếp theo một cái chớp mắt Mộ Ly Nhi mới bị Triệu Vô Miên đâm đến mất đi trọng tâm, hai người tại tuyết bên trên lăn một vòng, nơi đây kiếm cũng liền vừa chạm vào tức cách, trả lại thủ chân nhân trên bờ vai lưu lại một cái vết động. Mà giờ khắc này, bị Triệu Vô Miên một cước đạp bay đi ra Lý Bảo Sơn mới khó khăn lắm nện vào một tòa căn phòng. Máu tươi rất nhanh nhuộm hồng cả về thủ chân nhân đạo bào màu tím đậm, hắn lại sắc mặt một điểm không thay đổi, vẫn như cũ đạm mạc, thân hình nổ bắn ra mà ra, một chiêu thái cực vân thủ liền hướng còn chưa tới kịp đứng người lên Triệu Vô Miên vô tới, trực kích hậu tâm. Triệu Vô Miên đặt ở mộ trên thân Ly Nhi, nếu là đón đỡ, mộ Ly Nhi ngược lại muốn bị dung ra nội thương. Hắn lúc này một trường trước đập vào mặt tuyết, thân hình bắn lên, giống như là đón lấy về thủ chân nhân này trường, tiếp theo trên không trung nghiêng người sang, lại lần nữa một chỉ điểm ra. Mộ Ly Nhi ngửa mặt nằm ở tuyết bên trên, sau lưng cáo khỉ chiếu bảo, thấy thế đôi mắt đẹp hơi sương sở. Triệu Vô Miên vẽ bởi cho thêm chuyện ra, chính là vì hắn cùng với về thủ chân nhân bàn tay giao phong về sau, sẽ không đả thương nàng. Làm sao có đổ nhi bảo hộ sư phụ đạo lý? Mộ trong lòng Ly Nhi suy nghĩ lóe lên, giữa sân tình thế thay đổi trong nháy mắt. Mây thư chỉ dung hợp hai môn thượng thừa võ học, tuyệt đối không so thái cực vân thủ kém nửa phần, nhưng thái cực vẻ này ý lại muốn hơn xa tập võ không đủ Triệu Vô Miên tháng riêng. Bởi vậy chỉ trưởng đụng vào nhau, cũng không có phát ra động tĩnh gì. Mà là về thủ chân nhân bàn tay một khi tiếp xúc Triệu Vô Miên đầu ngón tay, giống như trong gió phật liễu, thuận Triệu Vô Miên cánh tay trượt xuống dưới, liền muốn thuận thế chụp về phía ngực của hắn. Căn bản sẽ không dự định cùng Triệu Vô Miên cứng đối cứng. Về thủ chân nhân thân là đương đại võ công núi trưởng giáo sư đệ, đối với nhu kình lý giải viễn siêu thường nhân, đừng nhìn này trưởng nhẹ nhàng đấy, nhưng Triệu Vô Miên nếu là bị trúng đích tâm mạch, tất nhiên chính là cựu tử nhất sinh kết quả. Hiển nhiên Triệu Vô Miên khó chơi, đã để về thủ chân nhân bất lực lưu thủ. Cũng may Triệu Vô Miên cùng hắn giao thủ mấy chiêu, đã nhìn ra hắn chém giết mạch suy nghĩ, trong lòng có chuẩn bị, một chỉ điểm ra về sau, thuần thế hóa chỉ vì chảo, đột nhiên kèm ở về thủ chân nhân cánh tay, lực đạo to lớn, về thủ chân nhân đạo bảo dưới cánh tay ra thịt trong nháy mắt xuất hiện năm đạo máu ứ động, thậm chí năm ngón tay đã khắc vào trong huyết đục của hắn, sắp chạm đến xương cốt. Chỉ pháp cùng chảo pháp, trăm sông đổ về một biển, Triệu Vô Miên đầu ngón tay lực đạo, đừng nói người cánh tay, chính là ngoan thạch giờ phút này cũng có thể tùy tiện bóp nát. Về thủ chân nhân chính là lại tinh thông gọt lực lượng, lại gọt không xong cái này xâm nhập huyết đục chỉ pháp. Về thủ chân nhân nếu không biến chiêu, tất nhiên chính là bị phế một tay kết quả. Triệu Vô Miên mệnh đáng giá hắn dùng một cánh tay để đổi sao? Đáng giá. Về thủ chân nhân tự có huyết tính mang theo, tuyệt sẽ không do dự. Nhưng Triệu Vô Miên cũng không một người tác chiến, Mộ Ly Nhi dưới thân thể, nhìn thấy về thủ chân nhân một trường sắp chụp về phía Triệu Vô Miên tâm mạch, lúc này gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, bởi vì khoảng cách duyên cớ, khó mà thay Triệu Vô Miên ngăn lại chiêu này, chỉ có thể ngược lại một trường vỗ tại Triệu Vô Miên đầu vai, đem hướng một bên đẩy đi. Tiếp tục đập cũng đập không trúng, về thủ chân nhân thấy thế cũng chỉ có thể thu chiêu, một cái khác trường chụp về phía Triệu Vô Miên cổ tay. Phốc phốc, Triệu Vô Miên năm ngón tay như vẽ ra, kịp thời hướng về sau kéo một phát né tránh này trường, ngạnh sinh sinh trả lại thủ chân nhân cánh tay bên trên lôi ra năm cái nhìn thấy mà giật mình thanh máu. Xuyên thấu qua đạo bảo lờ mờ có thể thấy được trong đó bạch cốt âm u, nhưng cũng may chỉ thương cùng gia thị, nuôi mấy tháng cũng liền bình phục, nhưng giờ phút này rõ ràng là lại khó phát lực rồi. Phu phu Triệu Vô Miên bị Mộ Ly Nhi một trưởng vỗ bay đồng thời, về thủ chân nhân lại là bỗng nhiên nâng lên một cước, đạo bảo rộng lớn chặn lại hai chân của hắn, bởi vậy Triệu Vô Miên chỉ nhìn đạo bảo một trống, bụng của hắn liền đột nhiên khó chịu, tại trên mặt tuyết lăn mấy trượng, mà làm sau mây nước chảy bắn người lên, lại lui về phía sau ba bước mới chậm đi lực đạo, lại là nhổ ngụm máu tươi. Ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu, về thủ chân nhân bị phế một tay, Triệu Vô Miên người bị nội thương, đều là bị thương. Về thủ chân nhân cánh tay được này thương thế, nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình thản, mắt thấy Triệu Vô Miên bị đánh bay, hắn lúc này đủ ở giữa trên mặt đất nhẹ vẽ ra, lại là vận khởi ngã tại mặt tuyết bên trên trường kiếm, thẳng tắp hướng còn nằm ở tuyết bên trên Mộ Ly Nhi chém tới. Mộ Ly Nhi đôi mắt đẹp cực lạnh, trường kiếm đón đỡ, tuôn ra hỏa tinh. Triệu Vô Miên phi thân xuất hiện ở một chỗ căn phòng bên cạnh, rút ra vô hận đao, đang muốn đi trợ rút, lại nhìn giữa sân dị trạng phát sinh. Huyền Thương sư thái thân là tiểu Tây Thiên đỉnh tiêm tông sư, thực lực quyết định không kém, nhưng bảng ngã nhà hai vị hộ pháp như thế nào phạm tục võ phu. Bởi vậy hợp kích phía dưới, Huyền Thương sư thái cuối cùng không địch lại. Chớ điều nguyên cầm trong tay đại thương, báng thương đột nhiên nện ở Huyền Thương sư thái bụng dưới, đem đập bay mà ra, chợt phi thân mà lên, liền muốn truy kích. Mà đổi thành một vị hộ pháp, danh xưng nhỏ quyền khôi cắt hán đông thì dương nhanh muốn bước, nào về phía Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc, miệng quát, đường chủ, mật báo không kém, chớ bị kiềm chế, mau tới. Hán tiếng nói ở bên trong hơi thở tác dụng gần như vang vọng phương viên mười dặm. Mẹ ngươi, Triệu Vô Miên mặc dù không nhận ra các hán đông, nhưng tên này dám hướng Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc xuất thủ. Hắn lúc này tức giận lên đầu, mắt nhìn Mộ Ly Nhi, mắt thấy Mộ Ly Nhi cầm kiếm cùng bị phế một tay về thủ chân nhân đánh cho có qua có lại thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, hắn lúc này phá không mắng to, phi thân hướng các hán đông mà đi. Nén giận xuất thủ, đao này tốc độ nhanh đến dọa người. Nhưng các hán đông chỉ là đánh nghi minh, kỳ thực vẫn là vì Triệu Vô Miên. Bởi vậy thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, bước chân dậm mặt tuyết, cưỡng ép thay đổi phương hướng, trong chớp mắt liền động thân đến trước người Triệu Vô Miên, tốc độ cực nhanh, một cái pháo quyền liền từ hành đao khe hở, chính diện bung hướng Triệu Vô Miên bụng dưới. Triệu Vô Miên ánh mắt ngưng tụ, ở đây đều là tông sư, đều có chút ít 99, bởi vậy hắn cũng không bị lửa giận quét sạch lý trí, có chỗ phòng bị, lúc này một chỉ điểm ra, liền muốn cùng cái này nhỏ quyền khôi liều mạng một chiêu. Các hán đông trong lòng cười lạnh, đã thấy quyền của hắn hở ra, còn ẩn giấu một viên độc châm. Này châm tên là Phật Tạng Diêm La, danh tự lên được vang dội, nhưng trên kim lại là bôi chết lấy hiệu dụng cực kỳ bá đạo xuân dược. Bản ngã nhà tùy thân mang theo xuân dược, rất bình thường, nhưng là cũng không phải là vì hái hoa. Xuân dược không phải độc dược, võ giả chúng chiêu, dùng bình thường giải độc đan vô dụng, mà chúng xuân dược, khí huyết trào lên, thần trí không rõ ở giữa, tất nhiên sẽ có sơ hở. Cho nên các hán đông là đem xuân dược khi cho địch nhờ nực dùng, dùng này châm, hắn cũng không biết thắng được bao nhiêu trận liều chết bắt giết. Triệu Vô Miên chỉ cần trúng xuân dược, chiêu thức tất nhiên biến hình, ở đây đều là đỉnh tiêm tông sư, có thể nói cầm xuống Triệu Vô Miên chính là ván đã đóng thuyền. Bản ngã nhà lần này tới Tần Phong trại, gây nên rất rõ ràng, chính là vì mại Lạc Hồng Thi. Mật báo từng nói, Triệu Vô Miên chính là mấu chốt, nhưng bọn hắn không tin lắm, nghĩ thầm tại đây ra hỏa còn có thể hơn được nữa nhưng mấy ngày trôi qua, hắn tại kinh sư sở tác sở vi sớm đã truyền khắp giang hồ, giờ phút này bản ngã nhà mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hộ long sứ người à, mặc dù không biết ngoại giới làm sao đều tại lưu truyền Triệu Vô Miên còn có qua huyễn thật các phản đồ cái thân phận này, nhưng đừng quản những chi tiết này, giờ phút này trước bắt hắn, tất nhiên không có sai. Tạm thời tin cái kia mật báo một lần, nếu không có như thế, về thủ chân nhân, trần trong vắt vũ bọn người làm sao lại cũng tới Tần Phong trại. Bất quá kỳ thật bọn hắn cũng không biết mật báo đến cùng từ đâu mà đến. Lương trước người kia là muốn mượn đao giết người. Nhưng này lại như thế nào? Triệu Vô Miên có thể đối bản ta nhà sinh ra 10 phần lợi ích, vì thế bản ngã đường đường chủ đều tự mình tới bên này hoang nơi, có bản ngã đường đường chủ cái này võ khôi cấp bậc cao thủ tại, vô luận người đến có gì giáp tâm, đều có thể lực lượng phá đi. Cái này logic không có vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là cho bọn hắn mật báo người, không phải võ khôi. Hô giống như một trận gió nhẹ lướt qua, đột nhiên, Triệu Vô Miên cùng các hán đông bên cạnh thân xuất hiện một đạo hất lên hắc bảo tinh tế bóng dáng, không ai biết nàng là khi nào xuất hiện, phảng phất nàng một mực đang đây. Các hán đông lai không kịp phản ứng, chỉ nghe ở một tiếng, không hiểu thấu liền hướng sau bay ngược mà ra. Thân hình đánh vỡ màn tuyết phát ra vụ vụ tiếng rít, một đường đập vỡ ba tòa nhà căn phòng mới khó khăn lắm ngừng. Mà Triệu Vô Miên bung ra cánh tay chốt thì trèo lên một cái tinh tế trắng non bàn tay, nhìn qua yếu liêu tam phần, thổi qua liền phá, lại là một mực khống chế lại Triệu Vô Miên mặc cho Triệu Vô Miên dùng lực như thế nào, cũng khó có thể tránh thoát. Người này vừa ra, cũng không chủ động hướng ra phía ngoài tràn ra cái gì khí tức, nhưng ở nơi trốn có người vẫn là đột nhiên dừng lại động tác, không thể tin nhìn nàng đi. Mới còn đao quang kiếm ảnh Tần Phong trại trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, người này câu thông thiên địa chi tiểu, đạt võ khôi chi cảnh, chứng cứ chính là hắc bảo nhân này tựa như cùng thiên địa hòa hợp một chỗ, nếu như nhắm hai mắt chỉ bằng vào cảm giác, thậm chí không phát hiện được cái này còn đứng cá nhân. Đây cũng là câu thông thiên địa chi tiểu sau nhất trực quan biểu hiện bên ngoài. Tại hoàn toàn tĩnh mịch ở bên trong, là Tô Thanh Khởi dẫn đầu đứng ra, cầm trong tay ba thước thanh phong, nhìn thẳng cái này không hiểu xuất hiện ở nơi đây người áo đen, phẫn nộ quát, buông hắn ra. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Trần Trong Bắt Vũ không thể tin nói, ngươi làm sao có thể tránh thoát trại bên ngoài ba vị võ khôi cảm giác tới đây? Ngươi ngay từ đầu liền giấu ở trại bên trong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tê cả da đầu, mồ hôi lạnh không thôi. Mộ Ly Nhi không lo được kinh hãi, đội vàng phi thân mà đến, mắt thấy Triệu Vô Miên bị hắc bảo nhân này cưỡng ép làm con tin, không dám trực tiếp xuất thủ, chỉ là lạnh lùng rút kiếm nhìn qua nàng, tiếng nói cực lạnh, thả người. Triệu Vô Miên đôi lông mày cau lại, chính mình tuy bị khống chế, nhưng cũng không kinh hoàng, dù sao tạm thời còn nhìn không ra người này có thủ với hắn. Không thấy các hán cổng đông trực tiếp bị nàng đánh bay, mà chính mình chỉ là bị bắt lại sao? Mà hắn cách người áo đen gần nhất, hơi nghiêng mắt liền có thể nhìn thấy dưới hắc bào khuôn mặt. Ân, mang theo một mặt thuần trắng mặt nạ, trên đó thêu lên mấy phần côn trùng, đem mặt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, nhưng căn cứ tay này, có thể thấy được người này nên là một cái nữ tử. Nữ tử, câu thông thiên địa chi tiểu. Triệu Vô Miên đáy lòng hơi lột, thầm nghĩ chẳng lẽ chính mình gần nhất quá kiêu căng, cuối cùng đem Tiêu Viễn mộ cái kia ma nữ cho giữ lấy. Đối mặt có thể là trên mình một vị sư phụ áo bào đen nữ tử, Triệu Vô Miên cũng không dám tùy ý xuất thủ. Người áo đen cũng không nói lời nào, mà là hướng Tần Phong trại bên ngoài lướt qua, nơi đó nguyên bản ba tên võ khôi cao thủ đang tại dầm dập giao thủ, bây giờ người áo đen xuất hiện ở Tần Phong trong trại, ba người bọn họ đều là cảm giác được có khác võ khôi cao thủ ở đây, lúc này hướng nơi đây chạy đến. Người còn chưa tới, liền có thể nghe thấy bản ngã đường đường chủ một tiếng gầm hét. Mẹ chúng ta tại trại bên ngoài đã sinh đã tử, có tiện chủng trực tiếp trốn ở trại bên trong muốn hái quả đào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Triệu Vô Miên loáng thoáng giống như nghe thấy cái này hư hư thực thực Tiêu Viễn mộ nữ nhân nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, sau đó chẳng biết lúc nào trước ngực của Triệu Vô Miên cũng xuất hiện một cái tinh tế trắng non tay nhỏ, cũng là vị này áo bào đen nữ từ đấy. Tiếp theo Triệu Vô Miên ánh mắt cảnh vật chung quanh liền bắt đầu nhanh chóng rút lui, đúng là bị người này một cái tát đánh bay ra ngoài. Góc nhìn dư quang có thể thấy được, không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người tránh không được lăng không ăn nàng một trường, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài bay đi. Triệu Vô Miên còn tính là có đãi ngộ đặc biệt, chí ít hắn là bị tự mình ấn lên ngực đánh bay đấy. Trong Vắt Vũ, bên hai tựa hồ truyền đến súng khôi thành tuyến, một đạo hắc ảnh ở trước mắt hiện lên. Tiếp theo Triệu Vô Miên muốn nhờ hướng về sau bay ngược tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt phảng phất đại não có chút hoảng hốt đứng máy. Chỉ tới kịp muốn nữ nhân này đến tột cùng là từ cái kia xó xỉnh xuất hiện hay sao? Vì sao một lời không hợp đem hắn đánh bay? Chờ hắn câu thông thiên địa chi tiểu, coi như nữ nhân này là Tiêu Biến Mộ, cũng phải treo nàng quất. Kéo kẹt phù phù. Vật nặng vượt trên cành cây giòn vang liên tiếp vang lên, tiếp theo liền nghe một tiếng vang trầm, chim bay tứ tán, đông tuyết vẩy ra. Triệu Vô Miên một đường ép đến rất nhiều những cây, cuối cùng hung hăng ngã tại xốp mặt tuyết bên trên, ném ra một cái độc lớn. Sau đó trên nhánh cây tuyết động liền giống như thác nước lọt vào cái hố bốn phía, vùi lấp Triệu Vô Miên hơn nửa người. Hắn mặt không biểu tình ngửa đầu nhìn qua đã tiếp cận trạm vạng tối sát trời, lại mặt không biểu tình nghiêng mắt nhìn mình bị vùi vào tuyết bên trong thân thể, sau đó có mấy phần hài hước cảm giác thấp giọng lẩm bẩm, đến Tần Phong trại đến nơi đến trốn làm hiểu rõ. Không phải chỉ bị trọng thương lại lần nữa từ tuyết bên trong leo ra. Cũng may lần này không mất trí nhớ. Triệu Vô Miên trước đem một cái tay từ trong tuyết nô ra, lay lấy mặt tuyết đứng lên, cảm giác xuống thân thể của mình. Đau nhức toàn thân, bụng dưới càng là đau đớn khó nhịn, kém chút liền muốn đứng không dậy nổi. Nhưng đây là cùng về thủ chân nhân lúc đang chém giết lưu lại thương. Cái kia áo bào đen nữ tử mới một trường kia đánh giá đem hắn đánh bay không biết bao nhiêu dặm, hắn lại một điểm thương không bị, hiển nhiên là bị nàng dùng khí kình bảo vệ. Triệu Vô Miên nhịn không được lẩm bẩm, loại này năng lực chính là võ khôi. Tu tiên a. Sau đó Triệu Vô Miên nghĩ đến giống áo bào đen nữ tử loại bản lãnh này người, khắp thiên hạ cũng liền nhiều như vậy người, cũng liền bình thường trở lại. Đây là đứng ở võ đạo đỉnh nhân vật, Triệu Vô Miên cách bọn họ, giờ phút này rõ ràng còn có một đại đoạn khoảng cách. Bất quá khi hắn bay ra Tần Phong trại trước, có thể thấy được tất cả mọi người bị nàng đối xử như nhau đánh bay ra ngoài, Mộ Ly Nhi, Tô Thanh Khởi, Lạc Tương Trúc các loại nữ nhân cũng không ngoại lệ. Triệu Vô Miên cầm trong tay hoành đao nhìn chung quanh một chút, bốn phương tám hướng đều là hoàn toàn như trước đây trong tuyết rừng rậm. Chỉ có mấy con bị kinh sợ hiệu cùng chim chóc nút trong bóng tối, thò đầu ra nhìn về phía Triệu Vô Miên. Trong lòng Triệu Vô Miên lo lắng, lúc này đảo ngược dùng truyền âm nhập mật pháp môn, chỉ lên trời hét lớn, Triệu Vô Miên ở chỗ này. Giờ phút này không được phép hắn chậm rãi tìm kiếm, coi như đưa tới về thủ chân nhân cũng không sao. Chí ít trước cùng mấy vị cô nương tụ hợp, nhất là chính là Lạc Tương Trúc. Nàng không thông võ nghệ, nếu là gặp gỡ cái gì tạp nhân, vậy đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếng nói truyền ra vài dặm, cả kinh trên cây tuyết đọc lại lần nữa rơi xuống không ít, chim chóc cùng hiệu tức thì bị dọa đến một cái giật mình, tại chỗ nhảy lên, đảo mắt đảo tẩu. Lời này rơi xuống, không bao lâu, bên cạnh liền truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Triệu Vô Miên vội vàng nhìn lại, đã thấy trong rừng rậm, Lạc Tương Trúc hiện ra thân hình, nàng dẫn theo chính mình váy bước nhanh mà đến. Quần áo của nàng có chút rách tung toé, hẳn là bị nhánh cây quát, nhu nhược đôi mắt tràn đầy lo lắng sợ hãi. Nhìn thấy đứng ở trong tuyết cầm đao mà đứng Triệu Vô Miên về sau, thần sắc lập tức lại hỉ, hốc mắt lại là không tự chủ được đỏ lên, lão đảo liền chạy về phía hắn. Triệu Vô Miên cũng là thần sắc vui mừng, xài bước lên tiếp. Đến phụ cận, đây không phải là biết nói chuyện câm nhất quận chúa, thậm chí lão đảo hướng phía dưới ngã quỵ. Triệu Vô Miên xoay người thuận nàng cắm xuống góc độ ôm chặt nàng, đã có điểm dùng lực, Lạc Tương Trúc mới hai chân chăm chú đạp ở mặt tuyết ngồi dậy, lại là hai cái tay nhỏ ôm thật chặt Triệu Vô Miên, e sợ cho vừa để xuống tay hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vô Miên tiện tay ném Vô Hận đao tại tuyết bên trên, phòng ngừa làm bị thương Lạc Tương Trúc. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Lạc Tương Trúc vai an ủi, "Tốt tốt tốt, chớ sợ chớ sợ, ta ở chỗ này, ngươi là ai cũng không cần sợ." Lạc Tương Trúc mảnh khảnh thân hình run nhẹ nhẹ, rõ ràng sợ tới cực điểm. Đột nhiên bị đánh bay, trở về qua thần chính là mênh mông vào đông rừng rậm, sắc trời sắp rơi đi, trong núi không thiếu bụng đói kêu vang đói thú, thậm chí khả năng mới những cái kia hung thần ác sát địch nhân cũng ở đây phụ cận. Nàng có thể không sợ sao? Cho nên Triệu Vô Miên tiếng nói tự nhiên không khác cây cỏ cứu mạng, giờ phút này trông thấy hắn, Lạc Tương Trúc chỉ cảm thấy hốc mắt hồng hồng, không hiểu muốn khóc. Nhưng nàng lấy lại tinh thần, liền ngay cả bận bịu từ trong ngực Triệu Vô Miên tránh thoát, sau đó hai cái tay nhỏ khoa tay múa chân, to như hạt đậu nước mắt thì thuận nàng gương mặt xinh đẹp trượt xuống, trong miệng ô cực kỳ lo lắng. Khoa tay múa chân đến một nửa, Lạc Tương Trúc mới giật mình hiểu ra. Nàng quá bối rối, đừng nói Triệu Vô Miên, chính là nàng chính mình chỉ sợ cũng không biết mình là có ý tứ gì. Nhưng Triệu Vô Miên lại là cực kỳ kiên nhẫn nhìn qua nàng, thậm chí dùng ống tay áo nhẹ nhàng sát nàng rơi xuống nước mắt, sau đó mới khẽ bước cằm, "Ừm, ngươi đang ở đây nơi đây, sư phụ kia, Tô tiểu thư nhóm người khẳng định cũng cách chúng ta không xa, các nàng hẳn là cũng nghe thấy được thanh âm của chúng ta, cho nên chúng ta tốt nhất tại phủ cận chờ lấy. Yên tâm đi." Sau đó Triệu Vô Miên mới nghiêng mắt nhìn bốn phía, có chút nhíu mày, nữ nhân kia đập chúng ta bay cũng không biết bao nhiêu dặm, cũng không biết nàng là có ý tứ gì, đến cùng muốn làm cái gì. Lạc Tương Trúc nhìn qua Triệu Vô Miên bên mặt, vô ý thức kéo ra đỏ bừng trong mũi. Nàng bởi vì sợ mà nhịp tim quá nhanh, gương mặt nóng lên, đông tuyết rơi vào trên khuôn mặt của nàng, băng đá lạnh lạnh mà rất nhanh hòa hợp giọt nước, làm cho hắn cũng không biết trên mặt mình đến tột cùng là nước mắt vẫn là giọt nước. Nàng cảm thấy đỏ mặt, có thể cảm thấy mình thân là sư tỷ, sao có thể bị sợ thành dáng vẻ đó. Thế mà tại mới vừa biết không mấy ngày sư đệ trước mặt lộ ra loại kia nhát gan thần sắc. Nhưng Triệu Vô Miên từ đêm đó đi Tấn Vương phủ cưỡng ép nàng lúc, cũng là đưa nàng co quắp, sợ hãi, nhu nhược, nhìn cái 10 phần 10, cũng là dạng này kiên nhẫn nhìn qua nàng viết chữ. Bây giờ lại dạy nàng ngôn ngữ tay, giờ phút này lại bảo hộ nàng. Lạc Tương Trúc chợt nhớ tới mình khi còn bé một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, năm đó nàng 5 tuổi. Nàng mặc dù trời sinh có bệnh, lại luôn có thể đối với chín trung tâm có cảm giác, từ nhỏ thời điểm lên liền tại cả nước các nơi chạy tới chạy lui, tìm khắp danh ý đồng thời, cũng ở đây tìm chín trung. Năm đó nàng theo Yến Vương, đường tắt Giang Nam. Giang Nam là một cái nơi tốt, có nước có thuyền, có mỹ nhân. Nhưng năm tuổi Lạc Tương Trúc đối với cái này không có chút nào hứng thú, nàng ngược lại đối với ngày đó ngẫu nhiên gặp phải một cái nho nhỏ huyền mèo càng cảm thấy hứng thú. Cái kia thiên hạ mưa, Yến Vương cùng nàng ở tại bọn hắn tại trong nhà của Giang Nam, có chỉ toàn thân ướt đẫm mèo vì tránh mưa, chạy vào trong phòng của nàng. Đó là một cái nhỏ mèo cái, nhìn qua mới 3 tháng lớn, thân không tạp sắc, da lông đen nhánh. Lạc Tương Trúc ưa thích cái này huyền mèo. Không tại sao, chỉ là bởi vì nàng cùng mèo cũng sẽ không nói chuyện. Nàng nhìn qua mèo ừ ô ô, mèo nhìn qua nàng meo meo ha ha. Nàng quyết định nuôi con mèo này, liền ôm nó, tìm tới Yến Vương. Yến Vương nhìn con mèo này một chút, thản nhiên nói, muốn nuôi liền nuôi đi. Thế là mèo này liền trở thành trong phủ Yến Vương một thành viên. Nhưng Lạc Tương Trúc những năm qua tháng 6, tổng hội phát sốt, Yến Vương suy đoán là cùng nàng có thể cảm giác chín chung thể chất có quan hệ, tại phát sốt trong lúc đó, nhất định phải tinh dưỡng, đừng nói mèo, liền ngay cả nha hoàn cũng không thể tùy ý tới gần. Năm đó tháng 6, Lạc Tương Trúc sốt cao không lùi, ý thức mơ hồ, một người nửa đêm lẻ loi nằm ở trên giường. Ngoài phòng chính là đại phu cùng nha hoàn, lại không một người dám tới gần. Lạc Tương Trúc mơ mơ hồ hồ gặp, cảm thấy bên cạnh bên thai có động tĩnh, liền cưỡng ép chống lên tinh thần nhìn lại. Cái kia vẫn chưa tới một tuổi mèo con cũng không biết là thế nào tránh thoát đại phu nha hoàn, chính ngập một con chuột, đứng ở bên gối nàng. Mèo con đem chuột đem thả xuống, xanh biết pha lê cầu con mắt nhìn qua Lạc Tương Trúc, móng vuốt án lấy chuột, ra hiệu cho ngươi ăn. Lạc Tương Trúc gừ ô ô. Mèo thì meo meo ha ha. Loại này 5 tuổi lúc ký ức, nàng kỳ thật sớm đã quên, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cái kia huyền mèo sớm liền chết già rồi. Nhưng giờ phút này Lạc Tương Trúc lại là chẳng biết tại sao nhớ tới. Nàng cảm thấy Triệu Vô Miên tựa như con mèo kia. Đúng lúc này, nơi xa cũng truyền tới Tô Thanh Khởi tiếng gào, "Công tử, công tử." Triệu Vô Miên vui mừng, vội vàng hướng nơi đó đi tới, lại là lão đảo dưới, hiển nhiên là giờ phút này hơi có vẻ bùng lòng, thương thế tựa như mọc lên như nấm xuất hiện bắt đầu chiếm lĩnh thân thể, dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi. Lạc Tương Trúc thấy thế, vội vàng từ tuyết bên trên nhặt lên kem chút bị Triệu Vô Miên đã quên vô hận đao, sau đó chủ động để cánh tay hắn tại chính mình chỗ cổ. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn nàng, đôi lông mày nặng lớn, cười nói, "Như thế đáng tin." Lạc Tương Trúc không nói chuyện, cũng nói không được. Triệu Vô Miên liền lấy tay lời nói làm cái đáng tin ý tứ. Bất quá hắn một cái tay khoác lên lạc trên vai của Tương Trúc, hơi động một chút ngược lại kém chút đụng được anh. Lạc Tương Trúc vỗ xuống Triệu Vô Miên tay, sau đó cũng lấy tay lời nói nói câu, "Đừng sơ loạn, bất quá mặc dù mình không biết nói chuyện, mặc dù mình bây giờ lại thế nào ừ ô ô cũng mất cái kia âm thanh meo meo ha ha nhưng ít ra. Hiện tại chính mình khoa tay múa chân cũng có người bồi chính mình cùng một chỗ khoa tay múa chân." Tấu chương xong, chương 145, Hoàng Lương nhất ngộ. Tựa như mộng thật đúng là chương 145, Hoàng Lương nhất mộng, tựa như mộng thật đúng là trong núi kéo dài trăm dặm, giờ phút này không hiểu thấu bị nữ nhân kia đập lên núi ở giữa chỗ sâu, tứ phía đều là đồng dạng phong cảnh, vào đêm sau càng là khó phân biệt đông tây nam bắc. cô nam quả nữ dắt dịu nhau, chỉ có thể lần theo Tô Thanh Khởi thanh âm hướng về phía trước mà đi. Cũng may nữ nhân kia tựa hồ là cố ý gây nên, cũng không đem mấy người đập đến quá xa. Rất nhanh Tô Thanh Khởi liền vội vàng từ vào đông trong rừng hiện ra thân hình. Mấy người thần sắc hơi vui, tiếp theo Tô Thanh Khởi nhìn thấy Lạc Tương Trúc đỡ lấy Triệu Vô Miên, liền không để lại dấu vết tiến lên ngược lại ôm lấy hắn một cánh tay khác khoác lên trên vai của mình, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt thối lô mùi châu, sớm muộn chặt hắn. Lão đạo sĩ kia đánh giá cũng cùng Đông Yến có quan hệ, lúc trước hơn phân nửa chính là hắn làm cục để thật phản bội tiểu Tây Tiên. Triệu Vô Miên cũng không buông lỏng, thời khắc cảnh giác, trong miệng liền nói, bất quá đánh bay nữ nhân của chúng ta đầu đội mặt nạ, phía trên treo lên từng đóa côn trùng. Đây là ai? Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, Thương Hoa nương nương. Triệu Vô Miên cũng là sững sờ, Thương Hoa lâu thủ lĩnh. Không kém, trên giang hồ bắt chước Thương Hoa nương nương trang phục người nhiều vậy, nhưng này cô võ khôi thực lực lại không người có năng lực bắt chước. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhíu lên, tạm thời cũng suy nghĩ không thấu ra hỏa này tới đây làm gì. Theo lý thuyết hắn cùng với Thương Hoa nương nương cũng có cửu oán, nhưng nàng đối với mình ngược lại là không có gì quá lớn địch ý quái sự. Mà đổi thành một bên, Mộ Ly Nhi khoảng cách Triệu Vô Miên còn có đoạn khoảng cách, ngược lại là không nghe thấy tiếng la của hắn. Nàng một tay vô vỗ chính mình tuyết trắng áo lông trồn bên trên mũ tuyết, cầm kiếm phân biệt phía dưới hướng, nhắm hướng đông mà đi. Vào đông thâm sơn cực kỳ ưu tĩnh, đại bộ phận giã thu tại mùa đông cũng không quá muốn hoạt động, cả phiến thiên địa phảng phất chỉ có chính mình một người, thêm nữa vô luận như thế nào đi, phong cảnh đều là không khác nhau chút nào, thời gian dài đủ để cho người nổi điên. Mộ Ly Nhi tâm tính không tệ, cũng không bị quấy nhiễu, rời đi một lát chợt một trận, sau đó rủ xuống mắt nhìn đi, lấy tay vén lên một mảnh hơi mỏng tuyết động. Nàng phát hiện bị tận lực che giấu dấu chân, ngồi xuống xem xét, lại bước ra chính mình trắng dày so sánh hạ. Cái này dấu chân là nam nhân, sẽ là Triệu Vô Miên sao? Mộ Ly Nhi thấp giọng tự nói. Nàng đối với Triệu Vô Miên thân thể rõ ràng không hiểu rõ, tự nhiên đoán không ra cái này dấu chân là ai, bất quá nàng đồng bọn bên trong ngoại trừ Triệu Vô Miên đều là nữ tử, còn lại nam nhân tất nhiên là địch nhân, nàng liền nắm thật chặt trong tay nơi lấy kiếm. Người này kinh nghiệm giang hồ rất lão đạo, lúc hành tẩu kỳ thật cũng không để lại dấu vết gì, nhưng Mộ Ly Nhi vẫn như cũ từ trong dấu vết đoán ra hướng đi của hắn. Nàng cũng không đội vàng đuổi theo, mà là trước dùng nơi đây kiếm trên tảng cây lưu lại cái kiếm tông ám hiệu, sau đó một đường theo dấu chân, một đường khắc xuống ám hiệu, cứ như vậy không bao lâu, trước mắt rậm rạp rừng cây dần dần thưa thớt, nàng thi nhạy cảm đã nhận ra mấy phần dị dạng. Xa 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 nhỏ xíu nhẹ vang lên gần như bị đêm khuya gió lạnh quét lá cây tiếng vang che giấu. Mộ Ly Nhi lông mày nhẹ trao lại, ống tay áo hơi trống, nghe âm thanh phân biệt vị liền hướng phương hướng kia bắn ra một viên phi đao. Phốc phốc vào thịt âm thanh cực kỳ nhỏ. Mộ Ly Nhi cầm kiếm phi thân nhìn lại, đã thấy một đầu rắn đi nổ đồn phủ rồ nạ tùm bị nàng vừa bay đao đâm vào cái đuôi, đính tại trên ngọn cây, giờ phút này chính trực lên nửa người trên, phun lưỡi rắn tử, hướng nàng nhe răng niết miệng. Rắn? Cái này thời tiết ở đâu ra rắn? Mộ Ly Nhi phát giác không đúng, lại nghe phía trước trong rừng chỗ sâu lại chuyển tới hét thảm một tiếng. A tiếng nói cực kỳ thống khổ, tại trống trải trong rừng thậm chí còn có hồi âm, kinh khởi không ít chim bay. Mộ trong lòng Ly Nhi hơi rét, lúc này nín thở ngưng thần, điều động ngũ giác, cảm giác bốn phía, không bao lâu, kêu thảm là xong lại không dấu vết. Nhưng Mộ Ly Nhi vẫn là phân biệt ra được đây là bản ngã nhà hộ pháp thứ nhất chớ điều nguyên thanh âm. Hắn cũng bị thần bí kia võ khôi một trưởng bỗ chỗ này, nàng vừa rồi theo đuổi người nên chính là hắn. Loại này trăm dặm thâm sơn dựa theo lẽ thường, chỉ có thợ săn sẽ ở. Nhưng thợ săn cũng không có khả năng vào đêm còn hoạt động, bởi vậy chớ điều nguyên kêu lên thảm thiết, hơn phân nửa là gặp Triệu Vô Miên cũng hoặc về thủ chân nhân. Trừ bọn họ ra hai người, mới ở đây mấy người không ai có thể đánh bại chớ điều nguyên. Mộ Ly Nhi không phản ứng đầu này hướng nàng khàn giọng toét miệng rắn đi nô đồn phủ rồ nạ tùm, tâm lo Triệu Vô Miên, tâm thần không chút nào không dám buông lỏng, bước nhanh hướng trong rừng chỗ sâu mà đi. Không đủ một dặm, trước mắt liền xuất hiện một tòa căn phòng, xuyên thấu qua dây dán cửa sổ, có thể thấy được bên trong điểm đèn, bên tường còn mang theo một chút thịt khô, càng có lượn lờ khói bếp từ ống khói bên trong chảy ra. Một bộ bình thường hộ gia đình bộ dáng. Nhưng giờ này khắc này nơi đây, trong rừng chỗ sâu rõ ràng còn có hộ gia đình, thêm nữa cách đó không xa đầu kia rắn đi nổ đồn phủ rồ nạ tùm cùng chớ điều nguyên tiêu thảm, rõ ràng có vấn đề. Hơn phân nửa không phải ở tại thâm sơn thợ săn đơn giản như vậy. Mộ Ly Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, muốn tiến lên, lại là bước chân lây nhẹ, ánh mắt mơ hồ thêm vài phần. Chúng độc. Căn phòng chung quanh tràn ngập độc dược. Nàng lông mày nhẹ trao lại, cũng không bối rối, điều động nội tức gáp chế độc tố, lấy nàng công lực, bình thường độc dược sớm liền đối với nàng vô dụng, một lát liền có thể bước đi ra, nhưng theo đầu não hơi tròn váng, trong đầu của nàng đúng là chợt thêm ra mấy phần chẳng hiểu ra sao ký ức, phảng phất nàng làm vô số trận động. Trong động, nàng vào phòng, nhưng trong phòng lại là chính mình Đồ Nhi Triệu Vô Miên, hắn nụ cười ôn hòa, chỉ bị đeo đầu chớ điều nguyên, ôn nhu nói kẻ này đã bị ta giết chết, không cần lo lắng, nhưng Mộ Ly Nhi còn chưa kịp khích lệ Đồ Nhi, ký ức lại hồn nhiên biến đổi, đứng ở trong phòng người trở thành Lạc Tương Trúc, lại trở thành Lá Liễu Cầm, mọi loại khả năng, ngàn loại biến hóa. Kỳ quái, logic không thông, hỗn tạp không chịu nổi, giống như là dùng nàng hiện hữu ký ức hướng về sau không ngừng thôi diễn ra vô số loại khả năng, sau đó đem khả năng hóa thành ký ức, một mạch rót vào trong đầu của nàng. Mại Lạc Hồng Ti. Mộ Ly Nhi giật mình, độc này bên trong, vậy mà ẩn chứa Mại Lạc Hồng Ti công hiệu. Có người vậy mà dùng Mại Lạc Hồng Ti luyện chế được độc dược. Nàng kinh nghiệm giang hồ phong phú biết bao, trong nháy mắt liền đoán được đáp án. Mại Lạc Hồng Ti sớm đã bị người nhanh chân đến trước, là chặn giết Triệu Vô Miên thế lực sao? Phải đi nói cho Triệu Vô Miên. Giờ phút này độc tố nhập thể, nàng cũng nhất định phải nhanh tìm một chỗ bất động, bởi vậy nàng không chút do dự, quay người liền chạy, là muốn trước rời xa đây không phải là chỗ, nhưng Mại Lạc Hồng Ti hiệu dụng thật là không phải võ giả tầm thường có thể chống lại. Mộ Ly Nhi cảm thấy mình đã quay người rời đi, nhưng nàng thật sự chạy trốn sao? Người ở bên ngoài xem ra, Mộ Ly Nhi từ khi bước vào cái này căn phòng nửa giảm bên trong, liền chợt đứng tại chỗ không động đậy được nữa, một chút về sau mới thân thể mềm mại có chút cứng đờ, sủi lơ trên mặt đất, hô hấp đều đặn, giống như chìm vào giấc ngủ. Cách căn phòng cửa gỗ khẽ mở, một vị nữ tử áo tím đứng ở trước cửa, đạm mạc nhìn qua sủi lơ trên mặt đất Mộ Ly Nhi, ngựa khí hơi có vẻ không vui, đêm nay sao có như thế nhiều người tìm tới nơi đây? Không ai trả lời nàng, chỉ có một đầu toàn thân trắng đoán, giống như ngọc thạch trong suốt sáng long lanh tiểu xà chẳng biết lúc nào từ cổ áo của nàng bên trong chui ra, bò lên trên bờ vai của nàng, giống như ẳng cổ mắt nhỏ nhìn qua Mộ Ly Nhi, sau đó tê tê phun ra lời rắn, lại sai lệch hạ cái đầu nhỏ, nhìn qua ngược lại là rất manh. Bại lộ à? Bọn hắn càng giống là ngộ nhập nơi đây. Nữ tử áo tím rõ ràng nghe hiểu được tiểu xà nói chuyện, nàng nhàn nhạt dứt lời, liền đứng dậy chuẩn bị đem Mộ Ly Nhi ôm vào trong phòng. Nhưng mới tới gần hai trượng, chỉ nhìn hàn mang đột nhiên lóe lên, nữ tử áo tím bước chân dừng lại, lại nhìn nàng áo tím liền xuất hiện một đạo vết cắt, liền ngay cả bên trong màu xanh áo trong cùng cái yếm cũng bị chém ra một đạo thật dài khe, loan thoáng có thể thấy được trong đó da thịt trắng đoán, nếu là nữ tử áo tím hướng về phía trước nửa tấc, chính là mở ngực mổ bụng kết quả. Nữ tử áo tím lông mày nhẹ trao lại, đưa tay che trước ngực phong quang, nhìn chằm chằm Mộ Ly Nhi một chút, hôn mê sau còn có như thế bản năng phản ứng, nếu không phải ta phải lại lạc hồng thi, chỉ sợ thật đúng là không chế trụ nổi nàng. Nữ tử áo tím suy nghĩ dưới, tiếp theo từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một viên ngân châm, bất quá cũng tốt, vừa vặn để bản cô nương nghiên cứu một chút bản ngã nhà dược lực. Dứt lời, nàng bấm tay gảy nhẹ, ngân châm quá nhỏ bé y mắng, thêm nữa nữ tử áo tím cũng không có nhắm chuẩn Mộ Ly Nhi yếu hại, cho nên cũng không có kích thích nàng bản năng phản ứng, bởi vậy ngân châm vững vàng liền cắm vào mộ trên lưng Ly Nhi. Này châm, kỳ thật chính là các Hán Đông lúc ấy muốn Triệu Vô Miên dùng Phật Tạng Diêm La châm chính là bản ngã nhà đặc chế xuân dược. Chớ điều nguyên trước Mộ Ly Nhi một bước tìm tới nơi đây, tự nhiên cũng trúng chiêu, châm này bắt đầu từ chớ điều nguyên trên thân tìm ra đấy. Nữ tử áo tím cũng không phải tị thế không ra thâm sơn lão yêu, nhận ra chớ điều nguyên là bản ngã nhà hộ pháp, mà bản ngã nhà như thế hái hoa tông môn, nhưng phàm là cái bình thường nữ tử, đáy lòng đều là chán ghét tới cực điểm. Bởi vậy chế trụ hắn về sau, nữ tử áo tím liền đem xem như chuột bạch cho ăn không ít, còn tại nghiên cứu giai đoạn cổ độc, ngắn ngủi không đủ một canh giờ, chớ điều nguyên hiện tại đã là hít vào nhiều thở ra ít rồi. Nay châm vừa ra, dược tính theo Mộ Ly Nhi hô hấp ở giữa hướng chạy toàn thân, không bao lâu hô hấp của nàng liền dẫn hơn mấy phần thô trọng, thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp mang theo ửng hồng, nở nang thân thể có chút bặm mẻo. Xuân dược thăng thêm lại là không đi, đánh giá sẽ để cho nàng làm trận rất chân thực mộng xuân đi, chính là không biết nếu là một mực không vì nàng giải độc, sẽ đối với nàng có gì ảnh hưởng. Nữ tử áo tím thấp giọng tự nói ở giữa, đưa tay liền giữ chặt mộ phía sau Ly Nhi áo lông trồn, hơi có vẻ thô bạo mà đưa nàng kéo về nhà lá. Tiểu Bạch Xà gật gù đáp ý, nói xong nếu là lại có người đến làm sao bây giờ? Nữ tử áo tím ngữ khí đạm mạc, đến liền tới, không có gì hơn nhiều mấy cái giúp ta thí nghiệm thuốc cấm sát thuốc thôi. Sau đó nàng lại đi ra ngoài, đem đầu kia bị đinh trên tảng cây rắn đi nổ đồn phổ rô nạ tùng cái đuôi bên trên phi đao rút ra, nhẹ vứt phi đao, thản nhiên nói, sau này cẩn thận một chút. Rắn đi nổ đồn phổ rô nạ tùng tê tê kêu một tiếng, rất nhanh biến mất tại trong tuyết. Sau đó nữ tử áo tím trở về nhà, đóng cửa phòng, két một tiếng, nơi đây lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có căn phòng dây rắn cửa sổ bên trong để lộ ra điểm điểm mờ nhạt đèn đuốc chập chờn. Mắt thấy vào đêm, trong rừng sâu núi thẳm không thấy một tia sáng, mùa đông nguyên nhân, thậm chí liền ngay cả côn trùng đều vang đều rất ít nghe thấy, bầu không khí âm trầm. Bất quá một nam hai nữ lẫn nhau đỡ lấy, cũng là không tịch mịch. Mà Lạc Tương Trúc cùng Tô Thanh Khởi đồng đều không phải bình thường nữ tử, tiện tay liền có thể xuất ra hiệu dụng cực giai chân phẩm Dạ Minh Châu, chiếu sáng phạm vi nhưng có 10 bước, cũng là có thể nhờ vào đó thấy vận. Rất nhanh Lạc Tương Trúc liền phát hiện Mộ Ly Nhi lưu lại ám hiệu, đội vàng kéo Triệu Vô Miên góc áo, chỉ vào ám hiệu ừ ồ ồ. Mộ sư phụ lưu lại hay sao? Triệu Vô Miên lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve thô ráp thân cây, không có nhiều lời, cùng hai nữ theo ám hiệu, rất nhanh liền đi tới cái kia tòa nhà căn phòng trước. Loại địa phương này sẽ ở người, không quá giống thợ săn a. Triệu Vô Miên xa xa nhìn qua bao phủ tại trong màn đêm phòng ốc, bất quá Mộ Ly Nhi ám hiệu liền dừng bước tại đây, cho nên cho dù là đầm rồng hang hổ, Triệu Vô Miên cũng phải xông vào một lần. Mà tại căn phòng trước trong tuyết, có thể thấy được lôi kéo vết tích, lấy trước mắt tuyết thế, vết tích này còn không có bị che giấu, cho nên đánh giá chính là tại ba người trước khi đến không đủ một chén trà thời điểm lưu lại đấy. Tô Thanh Khởi không trả lời Triệu Vô Miên, chỉ nhìn nàng cùng Lạc Tương Trúc đều là chẳng biết tại sao, đầu gối mắc cờ rô sót, chợt hướng phía dưới cắm xuống. Hai nữ nguyên bản chính đỡ lấy Triệu Vô Miên, bây giờ khẽ đảo, kém chút cho Triệu Vô Miên bằng cái lảo đảo. Thần sắc hắn khẽ biến, phản ứng lại là rất nhanh, một tay ôm hai nữ, nửa quỳ tại trong tuyết, để hai nữ tựa ở trên vai của hắn, vỗ vỗ hai nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, tỉnh. Lạc Tương Trúc hô hấp hơi có vẻ thô trọng, thần sắc mang theo thống khổ, lông mày chăm chú nhíu lên, mà Tô Thanh Khởi trạng thái muốn tốt rất nhiều, giống như ngủ. Hai nữ bỗng nhiên té xỉu, nhưng mình lại vô sự, đánh giá là lấy nhờ bách độc bất xâm thể chất duyên cớ, chắc hẳn cái này căn phòng bốn phía thời khắc tràn ngập khí độc. Cái kia Mộ Ly Nhi đâu? Đánh giá cũng là chúng chiêu. Triệu Vô Miên sắc mặt biến thành lạnh, rất nhanh làm rõ tình thế. Tâm lo Mộ Ly Nhi nguyên nhân, Triệu Vô Miên không chút do dự trước đem hai nữ đem thả xuống, sau đó hoành đao ra khỏi vỏ, đao quang ở trong màn đêm có chút sáng lên, tiếp theo trong chốc lát cửa gỗ trong nháy mắt vỡ vụn, hắn cực kỳ thô bạo xông vào trong phòng. Trong phòng điểm đèn, lọt vào trong tầm mắt lại là nhiều loại bình bình lọ lọ, bên trong tràn đầy tinh mịn lao lao âm thanh, cụ thể hình dung chính là các loại côn trùng tập hợp một chỗ xen lẫn ma sát tiếng vang. Bên cạnh chính là ngăn cách, có khác một bên phòng nhỏ, cũng điểm đèn. Triệu Vô Miên cầm đao phóng đi, đã thấy một vị nữ tử áo tím đang đứng tại trước tấm bình phong thay y phục váy, khuôn mặt tú mỹ, khí chất ung dung hoa quý lại dẫn điểm nhàn nhạt tà khí, nàng thân mang màu tím nhạt áo trong, ngược lại là không lộ cái gì ra thịt, bình phong bên trên thì treo một tịch áo tím. Triệu Vô Miên chợt xuất hiện làm cho hắn hơi sửng sở, thần sắc hiện hiện một tia kinh ngạc, lại có người có thể không nhìn lại Lạc Hồng Ti hiệu dụng vọt thẳng vào trong nhà. Mà Mộ Ly Nhi thì nằm ở trên giường, lông mày nhíu chặt, đôi mắt đẹp đóng chặt, sắc mặt còn có chút không quá bình thường ửng hồng, mặc dù toàn thân quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nhưng bộ dáng này rõ ràng chính là trước bên trong thuốc mê sau bên trong xuân dược. Triệu Vô Miên vô ý thức thở nhẹ một hơi, không chết liền tốt, nhưng cái này áo tím nữ nhân cởi quần áo làm gì? Tốt một ngụm mài tấm gương. Hắn lúc này tiến lên, một cước đá văng bình phòng, hoành đao trực tiếp gác ở nữ tử áo tím tinh tế trắng non trên cổ, cũng không mất đi tỉnh táo, lạnh lùng hỏi, "Yêu nữ, ngươi làm muốn sư phụ ta rối loạn tiến hành?" Nữ tử áo tím đại mi cao lại, cũng không đem cổ trước hành đao để vào mắt, một đôi hoa đảo đôi mắt đẹp tựa như say không phải say liếc mắt Triệu Vô Miên mặt, hỏi, "Ngươi làm sao không có việc gì?" Triệu Vô Miên liên tưởng đến hôn mê Lạc Tương Trúc cùng Tô Thanh Khởi, quả nhiên là ngươi cho ta sư phụ hạ độc. Ta một giới nhược nữ tử, độc thân ở tại Thâm Sơn, tại căn phòng bốn phía hạ độc thuốc phòng thân, có vấn đề. Nữ tử áo tím không hiện bối rối, mà là nhàn nhạt quét mắt trên tay Triệu Vô Miên hành đao, cười nhạo một tiếng, "Trên thân sư phụ ngươi xuân dược, đích thật là ta giới, nhưng bản cô nương đối với nữ nhân cũng không có gì hứng thú." Dứt lời, nữ tử áo tím lại trên dưới đánh giá Triệu Vô Miên, "Mà ngươi không trúng độc, bản cô nương kỳ thật đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú." "Phi, châu già gặm cỏ non, còn tự xưng cái gì bản cô nương bao lớn người cũng không xấu hổ." Áo tím nữ nhân đối với Mộ Ly Nhi hạ xuân dược, bởi vậy Triệu Vô Miên đối nàng thế nhưng là nửa điểm không có hảo cảm, âm thanh lạnh lùng nói, "Giải dược đâu? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát." Nữ tử áo tím lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, "Xuân dược giải dược, không phải liền là ngươi. Ngươi đi đem ngươi sư phụ quần áo lột, đem ngươi cái kia bỏ vào không phải tốt. Nhìn ngươi hung ác như thế, cũng làm cho bạn cô nương nhìn xem ngươi đang ở đây trên giường hung không hung, bạn cô nương cũng có mấy phần xem nữ thuật, sư phụ ngươi xem xét chính là đẹp đến mức xuất thủy loại hình, đảm bảo ngươi vừa dám đi lên nàng liền nước tràn thành lụt." Nói lời rất có nhan sắc, nhưng nàng thần sắc lại là mười phần đạm mạc, giống như vừa học hội giảng trò cười tinh xảo con rối hình người, mang theo một chút tương phản, nhưng càng nhiều hơn chính là cái gì cũng không quan tâm hờ hững. Triệu Vô Miên thở một hơi thật dài, hoành đao lại hướng về phía trước thêm vài phần, "Giải dược ở đâu?" Không hiểu phong tình, không muốn chống đối sư phụ dễ tính nữ tử áo tím khẽ thở dài một cái, sau đó làm ra không có cách nào bộ dáng, "Giải dược tại trên eo ta bình sứ bên trong, ta cũng không dám chính mình cầm, e sợ cho ngươi cảm thấy ta dự định phóng độc, sau đó một đao lao ta cổ chờ ngươi vì nàng giải độc, liền nhanh nhẹn điểm đi, bản cô nương cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, càng không thương sư phụ ngươi mảy may." Triệu Vô Miên bôi lông mày cao lại, cũng không buông lòng cảnh giác, hướng nữ tử áo tím bên hông như lúc, quả nhiên có bình sứ, đem xuất ra, đổ ra một viên đan dược, lại là trước nhét vào nữ tử áo tím trong môi đỏ, cười lạnh dưới, "Xuân dược giải dược. Với thân thể người chắc hẳn không có gì tác dụng phụ, không bằng cô nương chức vì ta sư phụ thí nghiệm thuốc." Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Miên lại là cứng tại chỗ. Bởi vì nhét thuốc, đầu ngón tay của hắn chạm đến nữ tử áo tím môi đỏ, xúc cảm mềm mại ướt át, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân tê liệt cứng ngắc, đúng là không thể động đậy. Nữ tử áo tím đem Triệu Vô Miên cho ăn dưới dược hoàn nuốt xuống đi, tiết hầu khẽ nhúc nhích, lộc cộc một tiếng, không hiểu lộ ra sắc khí, sau đó nàng liền ngẩng đầu cười một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn là giống nhau ngày xưa như vậy đạm mạc, "Bản cô nương sớm liền coi như đến ngươi sẽ như thế. Đáng tiếc ngươi không biết bản cô nương toàn thân kịch độc a. Cái kia trong bình trang, đích thật là hào đức ruột hoàn độc dược, đáng tiếc bạn cô nương có thể coi nó là đường đậu ăn." Nữ tử áo tím khẽ lắc đầu, lùi lại mấy bước, khoảng cách hành đao xa mấy phần, mới chậm rãi từ trong tủ treo quần áo lấy ra một tịch mới tinh áo tím mặc vào, chờ lấy Triệu Vô Miên độc phát sau thống khổ khó nhịn bộ dáng, nàng đưa lưng về phía Triệu Vô Miên, trong miệng thì rêu cợt nói, "Độc trên người ta, nhưng so sánh cái gì cái gọi là đức ruột hoàn tàn nhẫn mấy lần không ngừng, lại sẽ không để cho người ta tại chỗ bỏ mình, nó sẽ cho người toàn thân gãi ngứa khó nhịn, hận không thể lấy tay cao nát ra thịt, tốn ra huyết nhục xương cốt, nhất là chính là tại tháng trước ta ngẫu nhiên được hàng ngọc cổ về sau, độc hiệu quả càng lộ vẻ. Bất quá ta người này bình sinh không có gì ưu điểm, chỉ có điểm hiền lành phải nói, xem ở ngươi hộ thầy xuất ruột, hiếu tâm thật tốt phân thượng, cho dù ngươi chống đối bản cô nương, nhưng chỉ cần ngươi cung cung kính kính gọi ta ba tiếng tỷ tỷ tốt lại bồi thường cửa phòng của ta cùng bình phong, cuối cùng lại vì ngươi vừa mới nói ta trâu già gặm cỏ non xin lỗi, vậy bản cô nương liền có thể cố mà làm, cho ngươi thật sự giải dược." Nữ tử áo tím thuộc như lòng bàn tay, nói không ngừng, này tấm lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, quả thực cùng một vị nào đó tinh thông y thuật công chúa giống như lúc. Triệu Vô Miên nhìn qua nàng thuộc mỹ phong vận bóng lưng, hữu tâm nói chuyện, lại là một câu cũng nói không ra, hắn giờ phút này liền ngay cả động động đầu lưỡi cũng làm không được, chỉ có ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần rộng mở trong sáng cùng bất đắc dĩ. Lạc Hướng Khói từng tiết lộ qua, sư phụ của nàng tính tình cổ quái, nhưng cổ độc y thuật không gì không giỏi, đặc điểm lớn nhất chính là toàn thân kịch độc không thể chạm vào. Rất rõ ràng, cô gái mặc áo tím này chính là Lạc Hướng Khói sư phụ. Đây thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà. Chẳng trách mình bách độc bất xâm cũng sẽ trúng chiêu, chẳng trách mình rõ ràng trúng hàn ngọc cổ, lại cổ độc sớm giải. Là nữ nhân này ban đầu ở trên núi cứu mình một mạng, vì chính mình khó hiểu hàn ngọc cổ. Các loại nữ tử áo tím mặc y phục, cũng không thấy Triệu Vô Miên mở miệng cầu xin tha thứ, lại càng không gặp hắn thống khổ gào, lập tức lông mày nhẹ trao lại, quay đầu xem ra, đạm mạc thần sắc lại lần nữa hiện hiện một vòng kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch, "Ngươi đây là?" Triệu Vô Miên không nói được lời nói, chỉ có thể ánh mắt ra hiệu. Nữ tử áo tím vây quanh hắn dạo qua một vòng, nàng cũng không phải quan vân thư, rõ ràng xem không hiểu Triệu Vô Miên ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm, cổ quái. Đây là tê liệt, độc trên người ta, lúc nào hiệu dụng như thế nông cạn? Cùng ngươi thể chất có quan hệ. Nữ tử áo tím cái kia đạm mạc vô cùng ánh mắt, rốt cuộc hiện biến hóa, toát ra mỉm cười cùng cùng nhiệt. Nàng khép cười một tiếng, đưa tay cầm qua trong tay Triệu Vô Miên vô hận đao, lại đẩy Triệu Vô Miên đến trên giường, tiếp theo liền ung dung đi ra phòng, miệng nói, bên ngoài còn có hai nữ tử, thế nhưng là của ngươi tình nhân cũ. Yên tâm, chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này cực kỳ phối hợp bản cô nương, vậy các nàng hai người cùng ngươi sư phụ cũng sẽ không có việc. Tiếng nói vừa ra, nàng liền không thấy bóng dáng. Triệu Vô Miên toàn thân không thể động đậy, liền ngay cả điều động nội tức cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị này đế sư rời đi. Nhưng còn có càng đáng giá chú ý sự tình. Nữ tử áo tím mặc dù tự xưng thiện lương nhưng rõ ràng miệng đầy nói dối, lại hoặc là nói nàng nói đúng là lấy chơi. Nàng thế nhưng là nửa điểm không ôn nhu, trực tiếp đem Triệu Vô Miên hướng trên giường đẩy, mà Mộ Ly Nhi trước kia đang nằm ở giường trên giường, mà cái giường này rõ ràng là nữ tử áo tím chính mình ngủ, cũng chính là cái giường đơn lớn nhỏ, cho nên Triệu Vô Miên cũng liền bị đẩy đặt ở mộ trên thân Ly Nhi. Triệu Vô Miên mặc dù bị tê dại, nhưng cũng không mất đi ngũ giác, chỉ cảm thấy chính mình bị mới vừa biết không lâu thuộc nữ sư phụ ép, cùng Tô Tiểu Thư ngược lại là hai loại khác biệt cảm giác. Mà Mộ Ly Nhi bản thân chúng lại là hồng ti đặc chế cổ độc, lại chúng bản ngã nhà tiếng tăm lừng lây xuân dược, giờ phút này bị Triệu Vô Miên ngăn chặn, vô ý thức liền tay làm kiếm chỉ, chuẩn bị chém tới, sau đó ngửi được trên thân hắn mùi, Mộ Ly Nhi mới động tác cứng đờ. Mộ Ly Nhi nghe ra đây là Triệu Vô Miên hương vị, cũng không quá nhiều mâu thuẫn, nếu là còn lại nam tử tiếp cận, cho dù Mộ Ly Nhi trúng xuân dược, cũng sẽ bản năng một kiếm chém tới. Nhưng Mộ Ly Nhi trong hôn mê liền nghĩ tới trước đây không lâu, hai người chăm chú kể cùng một chỗ, về thủ chân nhân huy trưởng mà đến, Triệu Vô Miên vì không thương tổn đến nàng, chủ động động thân hình tượng, đồ nhi như thế bảo hộ sư phụ, lại há có sư phụ chủ động thương đồ đạo lý. Bởi vậy nàng liền gần như là như nói mê nói, "Đồ nhi, ngươi sao nhỏ sẽ nơi này của này? Còn ông ta?" Triệu Vô Miên không thể nói chuyện, lại nghe Mộ Ly Nhi tiếp tục nói, "Ừm. Thành thân. Cùng ta." Ý miệng. "Nghiệt đồ. Ta mà là ngươi sư phụ." "Cái gì? Ngươi liền ưa thích sư phụ cái này luận điệu? Ta sớm liền đã biết, ngươi luôn luôn tại trên giường quản Tô Thanh Khởi gọi Tô tiểu sư phụ." "Triệu Vô Miên." Mộ Ly Nhi lông mày lập tức chăm chú nhíu lên, lại là bản năng ôm hắn gấp, vô ý thức cọ sát. Triệu Vô Miên không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhưng Mộ Ly Nhi cũng không ngừng ở đây, nàng vô ý thức điều chỉnh hạ hai người tư thế, sau đó hai đầu nợ nàng chân dài kẹp lấy Triệu Vô Miên ủi, sau đó tiếp tục cọ, sau đó, nàng lại hướng phía dưới nô ra tay nhỏ. Giờ phút này nữ tử áo tím mang theo Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc vào phòng, cũng không cùng hai nữ chạm đến ra thịt, nhìn thấy tình cảnh này, lông mày hơi nhíu, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tại trên ghế ngồi xuống, dựng lên hai chân, chống lên bên mặt, ánh mắt đạm mạc, thần sắc lại tại cười, nói: "Sư phụ, Đồ Nhi, chậc chậc chậc. Nguyên bản ta chỉ là muốn thử một chút bản ngã nhà xuân dược hiệu dụng đến cùng lớn bao nhiêu, vốn định chờ một đoạn thời gian biến điệu phối giải dược giúp nàng giải độc, nhưng người nào để ngươi tới nhanh như vậy đâu? Bản cô nương đối nàng dùng Phật Tạng Diêm La châm không đủ một nén nhang ngươi liền chạy đến." Triệu Vô Miên không ngờ tới chính mình bách độc bất xâm thể chất sẽ ở trước mặt nữ nhân của này mất hiệu dụng, chỉ có thể nhận thua, âm thầm ở trong lòng nói, ngày sau tất nhiên muốn hung hăng giáo huấn chất độc này nữ. Mà dưới người hắn Mộ Ly Nhi đã là đổ mồ hôi lâm ly, thân thể mệt mỏi không cầm được run rẩy. Mại Lạc Hồng Ti vì nàng tạo nên một cảnh kỳ quái, logic không nhiều, nhưng thẳng đến trong nàng xuân dược, lại ngửi thấy Triệu Vô Miên mùi, ôm Triệu Vô Miên thân thể. Có mấy cái này thời cơ tại, tựa như cùng là giấc mơ của nàng chế tạo neo điểm. Kỳ thật thì tương đương với là vì Mại Lạc Hồng Ti hướng về sau thôi diễn ký ức đã viết cái ý nghĩa chính. Bởi vậy tại mộ trong ký ức của Ly Nhi, nàng thân chúng kịch độc, đội vàng đi xa căn phòng, tìm sơn động điều tức giải độc, ai ngờ lúc này, về thủ chân nhân đúng là giết đi ra, thừa dịp nàng chúng độc trong lúc đó, muốn lấy nàng tính mạng. Mộ Ly Nhi thân chúng kịch độc, chiến lược giảm mạnh, mắt thấy rơi vào hạ phòng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Vô Miên liền chạm mặt tới, cùng nàng dắt tay chung chiến về thủ chân nhân. Ba người đánh lấy, liền lên núi động chỗ sâu mà đi, sư đồ hai người vốn là cao thủ, về thủ chân nhân không phải là đối thủ, hợp lực đem đánh giết về sau, sơn động lại bởi vì đánh nhau mà sụp đổ. Sư đồ hai người bị vây ở trong sơn động, không có công cụ, đào không đi ra, không có nước, không có lương thực, mắt thấy liền muốn bị vây chết trong sơn động. Mộ Ly Nhi lòng tràn đầy tự trách, càng là sinh lòng tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình đường đường tiểu Diêm Vương sẽ bị vây chết, càng là hại chính mình vừa thu đồ nhi cũng chết. Trong tuyệt vọng, Triệu Vô Miên vì không lưu tiết đối, lại là hướng nàng tỏ tình, muốn cùng nàng thành thân. Mộ Ly Nhi lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, chưa hề động đậy tình yêu nam nữ, đối với Triệu Vô Miên kỳ thật cũng không có, dù sao đây là chính mình đồ nhi. Nhưng người đều phải chết, hai người sống nương tựa lẫn nhau, trung phó hoàng tuyển, thế tục luân lý cương thường, thật sự còn trọng yếu hơn sao? Mộ Ly Nhi không biết, nàng chỉ biết tại trước mặt sinh tử, luân lý cương thường hoàn toàn chính xác lộ ra hơi có vẻ không quan trọng gì. Sau đó nàng mơ mơ màng màng ở giữa, lại nghe thấy Triệu Vô Miên thanh tuyến. Yêu nữ, ngươi là muốn sư phụ ta rối loạn tiến hành? Quả nhiên là ngươi cho ta sư phụ hạ độc. Giải dược đâu? Triệu Vô Miên ngữ khí rất lạnh, nhưng nghe nội dung, rõ ràng chính là đang vì mình nói chuyện. Mộ Ly Nhi chưa hề nghĩ tới chính mình người, một ngày kia sẽ bị Đồ Nhi như thế bảo hộ, nhưng ở trong đó tư vị, chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp. Mộ Ly Nhi không biết Triệu Vô Miên rõ ràng ngay tại bên cạnh mình, vì cái gì chính mình còn có thể nghe thấy hắn lần này nói, loại này bụt rõ ràng bị nàng không để mắt đến. Mà trong một cảnh, Triệu Vô Miên đã ôm lên nàng, khẳng định lên. Cái này lồng ngực ấm áp cùng mùi, nhất định là Triệu Vô Miên không thể nghi ngờ. Mộ Ly Nhi đáy lòng vẫn là bước không qua sư đồ cái này Khảm Nhi, hơi có vẻ kháng cự, cho đến nhớ tới cùng về thủ chân nhân lúc giao thủ, Triệu Vô Miên che chở chính mình hình tượng. Nàng trầm mặc một lát, liền thoải mái cười một tiếng, nói: "Hai người chúng ta sắp chung phó hoàng tuyển, này khi hoàng lương nhất mộng, tựa như mộng thật đúng là. Vi sư kỳ thật cũng không ghét ngươi, nếu như ngươi thực tình ưa thích vi sư, vậy cùng ngươi một giấc mộng dài thì thế nào?" Mộ Ly Nhi cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó quý tộc tiểu thư, hoàng hoa khuê nữ, nhưng nàng lại không biết, mộng cảnh này nhìn như là chính nàng làm chủ, kỳ thực đều là loại lạc hồng ti căn cứ tính tình của nàng cuộc đời thôi diễn mà đến. Nếu là hiện thực coi là thật như thế, nàng cũng sẽ không thật sự như thế theo Triệu Vô Miên ý. Nàng tại loại lạc hồng ti thôi diễn trong trí nhớ, căn bản không có quyền lựa chọn. Bởi vậy đợi nàng tỉnh lại, cũng chỉ sẽ giật mình làm trận không hợp logic, không hiểu thấu động. Mà trong hiện thực, Triệu Vô Miên đầy mắt nghi hoặc, cái gì một giấc mộng dài đây là nằm mơ. Nữ tử áo tím cười ha ha nói, "Mộng Xuân, bản ngã nhà quả thật có mấy phần môn đạo, sư phụ ngươi nội tức cỡ nào bằng bạc, vậy mà cũng bị hại nặng nề. Bất quá sư phụ ngươi cũng là yêu quái ấn cái này dự tính, cô gái tầm thường bên trong châm về sau, mấy hơi thở không cùng nam tử cá nước, đánh giá liền muốn bạo thể mà chết, nhưng nàng lại giữ vững được lâu như vậy đều không động tĩnh gì, cho đến ngươi đã đến mới nhịn không được có. Không tầm thường, hoàn toàn chính xác không tầm thường, nàng khoảng cách câu thông thiên địa chi tiểu, rõ ràng không xa." Mà trong một cảnh, hai người liền thô sơ giản lược trong sơn động cử hành thành thân nghi thức, sau đó liền động phòng. Trong hiện thực, Mộ Ly Nhi run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại chợt đột nhiên một cái lạnh run, tiếp theo liền từng ngụm thở phì phò. Phật Tạng Diêm La châm hiệu dụng lúc này mới khó hiểu. Chương 146, ngăn cách thế ngoại, ẩn cư trong tuyết. Chương 146, ngăn cách thế ngoại, ẩn cư trong tuyết. Trong rừng một bên khác, bản ngã nhà một vị khác hộ pháp các hán đông liều mạng hướng ngoài rừng chạy trốn, trong miệng còn nói: "Đường chủ cứu ta." Nhưng bản ngã đường chủ không ở chỗ này chỗ, một đạo hắc ảnh thì như tiểu quỷ mị hư vô như bóng với hình đuổi sát phía sau. Các hán đông phương mới bị áo bào đen nữ tử lăng không vỗ một trường, bị thương rất nặng. Giờ phút này cho dù thời khắc sinh tử tiềm lực bộc phát, cũng là tuyệt đối không thể nào nhanh hơn sau lưng đạo hắc ảnh kia. Chạy không mấy bước, hắc phong chợt từ trước người hắn lướt qua, các hán đông nơi bụng liền xuất hiện một đạo huyết động, kịch liệt đau nhức để hắn làm trận mới ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang, rất nhanh nhuộm hồng cả mặt tuyết. Hắn mồ hôi chảy ròng, lại là tứ chi run như run rẩy, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Võ khôi đối với võ giả tầm thường lực các bách đã là như thế cường đại. Áo bào đen nữ tử ở trước mặt hắn đứng vững, lườm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy các hán đông một chút, tiếp theo khẽ thở dài một cái. "Ngươi có biết, bản tọa trước kia là tính toán đợi hai người các ngươi tại Tần Phong trại chém giết bị trọng thương về sau, lại thần không biết quỷ không hay diệt trừ các ngươi." Tiếng nói uy nghiêm bên trong mang theo vài phần thành thục linh hoạt kỳ ảo, các hán đông con ngươi lập tức co rụt lại, không thể tin. "Thương Hoa Nương Nương." Thương Hoa Nương Nương cười nhạo một tiếng, "Cái kia mật tín là bản tọa chỗ gửi, các ngươi chỉ vì dễ tin cái kia ngu xuẩn vũ lực, liền khuynh xảo tới đây, coi là thật buồn cười, các ngươi cho là có đông tử đường tại, liền bạn sự không lo." Đông tử nói, chính là bản ngã đường chủ. Các hán đông phần bụng kịch liệt đau nhức không ngừng, nhưng còn lâu mới có được trong lòng rung động tới mạnh mẽ. Bản ngã nhà cùng Thương Hoa lâu cùng thuộc các chủ môn hạ, giờ phút này loạn thế sắp tới, kỳ ngộ mang theo, ngươi lại nghĩ đến nội đấu thì tính sao? Thương Hoa nương nương tay nhỏ thò vào bên trong hắc bảo, nhẹ nhàng lũng lấy mái tóc của mình. "Bản tọa là yêu nữ, từ tâm mà vì, cái này chẳng phải là ta tông chi đạo?" "Từ tâm mà vì, đồng môn một trận, chúng ta lại khi nào trêu chọc ngươi? Một cái tông môn phân quyền vì hai, thiên đại tiểu thoại." Thương Hoa nương nương cười nhạo một tiếng, "Các ngươi bất tử, bản tọa dùng cái gì đem huyễn thật các biến thành Thương Hoa lâu? Huống chi, bản tọa 15 tuổi nhập tông, khi đó cũng không có ít bị các ngươi dây dưa làm khó dễ." Nàng mỉm cười, "Bản tọa ghi hận đến bây giờ, không giết các ngươi, liền không cứ gọi được tùy thích." "Mẹ tiện thì." Các hán đông tự biết tử kỳ sắp tới, lúc này mắng to, "Lúc trước ngươi nhập các lúc, ta liền nên cưỡng ép hái ngươi. Chỉ hận chúng ta lúc ấy còn lòng mang thiện niệm." "Thiện niệm?" Thương Hoa nương nương lại khinh thường cười một tiếng, đương nhiên sẽ không cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa chọc tức, chỉ là thản nhiên nói, "Nếu không phải ngươi định dùng Phật Tạng Diêm La châm, bản tọa còn muốn tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nếu là hết thảy thuận lợi, không thể nói trước còn có thể trực tiếp ngoại trừ Đông Tử nói, sau đó ngẫm lại, hay là không thể quá tham, chu sát võ khôi, đến chậm rãi mưu đồ, mà chỉ bằng vào súng khôi cùng hứa nhưng, còn không đến mức để hắn bị thương nặng. Bất quá có thể diệt trừ bản ngã nhà hai đại hộ pháp, cũng coi như để bản ngã nhà nguyên khí bị thương nặng." Các hán đông hơi sững sờ, tiếp theo đáy mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, "Ngươi đúng là sợ ta giết Triệu Vô Miên mới không để ý trước kia kế hoạch, tùy tiện xuất thủ." Dứt lời, hắn đúng là lại là cảm thấy buồn cười, rõ ràng người đều sắp chết, nhưng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười tràn đầy chế giễu, ma uy ngập trời Thương Hoa nương nương sẽ thích một tên tiểu bối. Cái kia tiểu bối vẫn là hộ tống Lạc Hướng Khói hồi kinh hộ long sứ người quả thật giang hồ trò cười. Nói xong, hắn lại trên dưới đánh giá mắt Thương Hoa nương nương, cười nhạo nói, chẳng lẽ đã bị hắn phá dưa. Thương Hoa nương nương dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, bản ngã nhà ngu xuẩn đầy trong đầu lật qua lật lại cũng liền đúng quần điểm này sự tình, nhàm chán đến cực điểm. Thương Hoa nương nương che chở Triệu Vô Miên là bởi vì Triệu Vô Miên nàng hữu dụng, bất quá nàng lười nhắc cùng cái này sẽ tự chi nhiều người làm giải thích. Không để hắn làm cái gì cũng không biết quỷ chết oan đã là xem ở đồng môn phân thượng. Áo bào đen nhàn nhạt vung lên, nghiêm nghị khí kình bỗng nhiên hiện lên, các hán đông tiếng cười nhạo liền trong nháy mắt cứng đờ, cái cổ hiện hiện một vòng tơ máu. Các loại giết các hán đông về sau, Thương Hoa nương nương mới khẽ lắc đầu, nhịn không được cười lên, Triệu Vô Miên á Triệu Vô Miên, liền ngay cả bản tọa cũng không nghĩ tới, về thủ lao đạo sĩ cũng tới giết ngươi, nếu không có lao đạo kia, chỉ sợ ngươi thật đúng là khả năng giúp đỡ bản tọa giết các Hán Đông cùng chớ Điều Nguyên. Nếu là như vậy, chỗ nào còn cần bản tọa đem tất cả mọi người đập sâu vô cùng núi, dùng cái này che giấu bản ý, diễn trò cho Đông Từ Đường cùng các chủ nhìn đâu. Thương Hoa Nương Nương cái này kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, lấy trước mắt nàng thực lực, có thể đánh bại Đông Từ nói, lại không giết được hắn, như các loại Đông Từ Đường đi huyễn thật các chủ chỗ ấy cáo trạng, nàng nhiều năm cơ nghiệp cũng phải không có hơn phân nửa, vẫn phải bị Đông Từ Đường cùng các chủ hai vị võ khôi cao thủ truy sát, cho nên đến tối lấy tới. Dựa theo nguyên kế hoạch, kỳ thật Triệu Vô Miên cho dù không thể giúp nàng giết bản ngã nhà hai đại hộ pháp, cũng có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương, các loại Thương Hoa Nương Nương âm thầm đem truy sát, ai cũng không biết. Kỳ thật cho dù các Hán Đông dùng Phật Tạng Diêm La châm Triệu Vô Miên cũng không nhất định xảy ra chuyện. Nhưng Thương Hoa Nương Nương nào dám cược, nàng đối với cái kia châm hiệu dụng rất rõ ràng, nếu chỉ có hai đại hộ pháp thì cũng thôi đi, nhưng người nào biết về thủ lão đạo cũng ở đây, các loại Triệu Vô Miên chúng xuân dược, chỉ bằng vào Mộ Ly Nhi, tất nhiên không thể bảo vệ hắn chu toàn, nàng lúc này mới bất đắc dĩ sớm hiện thân. Nói xong, Thương Hoa Nương Nương chắp tay đi thẳng về phía trước, lại thoải mái cười một tiếng, bất quá kế hoạch là kế hoạch, biến hóa là biến hóa, cũng may kết quả không sai, ngươi thấy đúng không? Chim. Thương Hoa Nương Nương từ hắc bảo thùng tình bên trong bắt lấy một cái tuyết trắng mao cầu, đúng vậy Tuyết Kiêu. Chỉ bất quá Tuyết Kiêu bị Thương Hoa Nương Nương một cái tát đập choáng, đến bây giờ đều không tỉnh. Thương Hoa Nương Nương đành phải lại nhét nó tiến nàng chỗ có một cái gói nhỏ bên trong còn bày đặt chút thuốc chữa thương các loại giang hồ thường dùng phẩm. Võ khôi cao thủ cấp bậc, hành đầu giang hồ còn muốn lưng gói nhỏ, có chút không quá thể diện. Bất quá không có cách, thế đạo này cũng không có chữ vật giới chỉ có thể như thế. Thương Hoa Nương Nương đường đường ma môn đại yêu nữ, như thế cũng là rất có tương phản. Nàng thu hồi Tuyết Kiêu, trong lòng thì nghĩ, nàng một trưởng vỗ bay tất cả mọi người về sau, súng khôi đi cứu Trần trong bắt vũ, Đông Từ đạo tắc mượn cơ hội này, đánh lén súng khôi, hứa thế nhưng truy nàng mà đến, bất quá hắn đang cùng súng khôi cùng Đông Từ Đường loạn chiến bên trong bị thương, cho nên không đổi kịp. Nhưng nàng tại trong núi sâu tìm các Hán Đông lúc, ngược lại là cảm giác được về thủ chân nhân lấy cực nhanh tốc độ hướng ngoài núi chạy, rõ ràng là phát giác không ổn, làm phòng trung sáo, rút lui. Về phần Lá Liêu Cầm cùng Huyền Thương Sư Thái, nàng cũng cảm giác được qua, hai người kia nên là gặp hứa nhưng, trước mắt không lo. Chỉ là chớ Điều Nguyên cùng Triệu Vô Miên nhóm người đâu. Thương Hoa Nương Nương đứng chắc tay, ngửa đầu nhìn tuyết, lại yên lặng cảm giác một lát, vẫn là không tìm được, lại là giật mình phát giác hứa nhưng, súng khôi cùng Đông Từ Đường lẫn nhau chính lấy cực nhanh tốc độ hướng Thâm Sơn mà đến. Nếu là bị bọn hắn cuốn lấy, lại là một lần đại hỗn chiến, tới lúc đó, võ công của nàng con đường tất nhiên bại lộ thân phận. Thương Hoa Nương Nương liền đành phải khẽ thở dài một cái, đành phải tạm thời rút lui. Trong lòng chỉ là thầm nghĩ, bản tọa tuy là ma môn yêu nữ, bất quá cùng ngươi Triệu Vô Miên từ trước đến nay có qua có lại, lẫn nhau giao dịch, công bằng công chính, lần này ta lợi dụng ngươi chu sát các Hàn Đông, vậy bản tọa rời núi về sau, giúp đỡ ngươi giết về thủ chân nhân. Hai người chúng ta nhưng ai cũng không nợ ai. Kỳ thật cũng không chỉ là nguyên nhân này, Thương Hoa Nương Nương cũng không có hảo tâm như vậy, nàng giết về thủ lão đạo, bất quá là cho Đông Từ Đường một cái người áo đen giết bản ngã nhà hộ pháp, cũng giết võ công núi lão đạo, lại là không giết Triệu Vô Miên nhóm người, rõ ràng chính là sau lưng Triệu Vô Miên cao thủ cái này giả tượng. Nói trắng ra là vẫn là lợi dụng Triệu Vô Miên, nàng làm người trong ma môn, loại sự tình này làm tất nhiên là không có gánh nặng trong lòng, chỉ bất quá không cân nhắc mục đích, chỉ nhìn một cách đơn thuần kết quả, cùng Triệu Vô Miên cũng coi là cả hai cùng có lợi thôi. Các loại sau khi Thương Hoa Nương Nương biến mất, không bao lâu Đông Từ Đường liền chợt xuất hiện ở nơi đây, hắn nhìn qua các Hán Đông thi thể, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tông sư cũng không phải rau cải trắng khắp nơi đều có, mỗi một vị đều là môn phái đỉnh tiêm chiến lực, cho dù là Triệu Vô Miên rời núi một tháng, cũng liền giết mấy cái như vậy mà thôi. Hắn thở một hơi thật dài, lại quay người mà đi, người chết không thể phục sinh, tìm được trước chớ Điều Nguyên lại nói, có thể bảo đảm một cái là một cái. Nhưng còn chưa đi, súng khôi liền lại giết tới. Cầu nương dưỡng Đông Từ nói, nhận lấy cái chết. Súng khôi nén giận đuổi theo, quyết tâm muốn giết hắn, Đông Từ Đường bất đắc dĩ chỉ có thể nên chiến mà lên. Võ khôi cấp bậc cao thủ tại Thâm Sơn tiếp tục chiến đấu, lại là nửa điểm không có ảnh hưởng đến nữ tử áo tím phòng nhỏ, rõ ràng nàng là làm cái gì bố trí, có thể miễn cưỡng ngăn cách võ khôi cao thủ cảm giác, khiến cho nơi đây trở thành một mảnh khó được yên lặng chỗ, giống như ngăn cách. Trong phòng, Mộ Ly Nhi đã hô hấp đều đặn, giống như Tô Thanh Khởi ngủ thiếp đi. Kỳ thật còn đắm chìm trong lại là Hồng Ti thôi diễn trong trí nhớ, rõ ràng không có khả năng lập tức thức tỉnh. Triệu Vô Miên bách độc bất xâm thể chất, nhờ vào Hàn Ngọc Cổ, bây giờ lại bị Hàn Ngọc Cổ có liên quan kịch độc chỗ tê liệt, không thể động đậy, đúng là bất đắc dĩ. Nữ tử áo tím xem xong rồi trận này sư đồ nháo kịch, cũng mất hào hứng, bất quá tại đem Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc tựa ở trên ghế về sau, chính mình ngược lại không cái ghế ngồi, liền suy nghĩ dưới, tay nhỏ chống lạnh, bất mãn nói, thể chất của ngươi như thế là thủ, sao liền bị tê dại, còn không có khôi phục. Chờ ngươi tỉnh lại, cho bản cô nương làm tiếp cái ghế, tiện lợi ngươi bồi thường cửa phòng của ta cùng bình phong rồi. Triệu Vô Miên nghiêng mắt liếc mắt bốn phía, trong phòng bày biện cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ hai cái ghế, một mặt bàn gỗ, chính là sau tấm bình phong thùng tắm, tủ quần áo, cùng dưới người mình cái giường này. Loại này đơn sơ điều kiện, cũng không biết nữ tử áo tím ở lại đây bao lâu, thật thua thiệt nàng có thể một người lẻ loi ở chỗ này, không cùng bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Hắn nhắm mắt không nói, cảm thấy cái này đế sư cùng mình nhân cứu mạng đầu góc không tốt lắm, ngươi là nghiên cứu cổ độc cùng y thuật cao nhân, còn cần đến hỏi ta. Không có ý nghĩa nhìn Triệu Vô Miên cũng không để ý tới nàng, nữ tử áo tím lại một cá nhân đi ra ngoài, không bao lâu nàng lại là mang sang một bát nóng hôi hổi dầu phát mặt, trên mặt còn bày vài miếng cắt gọn thịt khô, là dùng chén gỗ được đấy. Không ngồi địa phương, nàng liền trực tiếp hướng trên bàn gỗ ngồi xuống, tay nhỏ bưng mặt bát, đúng là phối hợp bắt đầu lắm điều mặt, ăn một miếng, nàng lại đem thả xuống bát, đứng dậy đem cửa sổ đẩy ra. Gió lạnh thuận cửa sổ phật vào nhà bên trong, đèn đuốc có chút chập chờn. Nữ tử áo tím lại ôm chén gỗ ngồi ở trên bàn, váy tím dưới hai chân cách mặt đất, uy củ cũng cùng một chỗ. Nàng lắm điều một mặt, liền ngửa đầu thuận cửa sổ, nhìn một chút ngoài phòng màn tuyết cùng bóng đêm, vai hàm có chút cổ động nai kỹ. Gương mặt xinh đẹp không có lúc nói chuyện nổi ở nói nên lời nụ cười, chỉ có phát ra từ nội tâm hờ hững, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, lộ ra nhã nhặn. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại trừ mấy người tiếng hít thở, liền chỉ còn lại nữ tử áo tím lắm điều mặt tâm thanh. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn nàng bỏ tự mình ở một bên chỉ lo từ ăn cơm, lại cảm giác nữ nhân này quả nhiên tính cách cổ quái. Đúng lúc này, một cái còn không có vô hận đao lớn lên tiểu xà thuận sàn nhà bò lên giường, trèo lên Triệu Vô Miên bà bay, tiếp theo chống lên nửa trước thân, ngang nô ra cái đầu nhỏ, nhìn qua Triệu Vô Miên con mắt. Triệu Vô Miên cùng cái này màu trắng tiểu xà đỏ thơm mắt nhỏ đối mặt. Cái này tiểu bạch xà ngược lại là dáng dấp mi thanh mục tú. Màu trắng tiểu xà mảnh khảnh nửa trước thân trái lắc lắc, phải lắc lắc. Nữ tử áo tím nghiêng đầu xem ra, ánh mắt đạm mạc, nhưng ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc nói, màu màu cũng sẽ không thân cận người. Nàng trên dưới nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, sau đó lại yên lặng thu tầm mắt lại, nàng lại lắm điều miệng mặt, ngửa đầu nhìn qua Vô Biên màn tuyết, hiển nhiên là muốn ăn trước xong cơm lại bàn luận Triệu Vô Miên sự tình. Tên là màu màu tiểu bạch xà thì quay đầu nhìn về phía nữ tử áo tím, tê 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 vài tiếng. Nữ tử áo tím lắm điều trước mặt động tác một trận, hơi có vẻ không thể tin đem thả xuống chén gỗ, ngươi nói, người này chính là lúc trước chúng ta ở đây trên núi cứu người kia. Tiểu bạch xà gật đầu. Triệu Vô Miên dùng ánh mắt còn lại nhìn nàng, thầm nghĩ ngài xem như minh bạch. Nữ tử áo tím thần sắc không ngừng biến hóa, trong phòng trầm mặc đọc lại mấy phần, tiếp theo ngựa khí mang lên mấy phần lệnh ý, ta lúc đầu ở trên núi gặp ngươi lúc, ngươi chỉ có giải rác mấy hơi, cùng ngươi chết không thể nghi ngờ, hàng ngọc cổ sâu tận xương thủy, trên đời không một người có thể cứu ngươi. Ngoại trừ ta, ta từ trên người ngươi lấy được hàng ngọc cổ, tiếp theo dùng cực kỳ chân quý sáng mệnh hoàn bảo đảm ngươi một mạng, dược lực càng là chữa khỏi ngươi đại bộ phận thương thế. Ngươi như nhận, sáng mệnh hoàn, chưa nghe nói qua, nhưng mình lúc trước sau khi tỉnh dậy mặc dù rất suy yếu, vẫn còn có thể cùng Vu Minh đánh một trận, suy đoán thật là có cái này thuốc chữa thương tác dụng tại. Bởi vậy Triệu Vô Miên nháy mắt mấy cái, ánh mắt thành cần. Đây cũng không phải là kế tạm thời, hắn là thật nhận cái này ân cứu mạng. Nếu không có tính cách này cổ quái nữ tử áo tím, chính mình sớm liền chết rồi. Nữ tử áo tím thở sâu thở ra một hơi, lại nhìn mắt tiểu bạch xà, ngựa khí mang lên mấy phần bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước ngươi trúng độc đã sâu, độc tận xương thủy, khó mà trừ tận gốc, mà màu hệ dạ nô độc vật đứng đầu, chỉ là ấu niên kỳ cần hút đủ loại cổ độc đến trưởng thành, chỉ có nàng mới có thể đem hàn ngọc cổ từ thân thể của ngươi hút mà đi. Hàn ngọc cổ đến một lần vừa đi, màu màu khẽ hấp một mấm, ngược lại là để ngươi đã có cực kỳ khó được kháng độc thể chất. Nữ tử áo tím từ trên bàn gỗ nhảy xuống, giày thêu trên mặt đất phát ra đùng nhẹ vang lên, nàng hai tay chắp sau lưng dạo bước đến trước người Triệu Vô Miên, suy nghĩ một chút, ngược lại mang lên mấy phần ý cười, nói, nhưng trên đời này không có uổng phí đến chuyện tốt, thể chất của ngươi hoàn toàn chính xác bách độc bất xâm, nhưng thể nội bị hai đại cổ độc vua gây thương tích cùng căn bản lại sớm đã dược thạch không ý đi, nói cách khác, hàn ngọc cổ còn chưa triệt để loại trừ, nó còn tại trong cơ thể của ngươi ẩn nấp, bây giờ mới trôi qua ngắn ngủi không đủ một tháng, cho nên uy lực của nó còn chưa hiện lộ, chờ thêm đoạn thời gian ngươi nhưng lại nhìn, hoặc là chính là chậm chạp không cách nào câu thông thiên địa chi tiểu, nhập không được võ khôi, hoặc là chính là mỗi khi gặp vào đông, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, hoặc là nữ tử áo tím liếc mắt Triệu Vô Miên nửa người dưới, cho dù không cần tự cung, cũng có thể vào cung làm thái giám. Triệu Vô Miên cảm thấy nữ nhân này chính là muốn đe dọa hắn, dùng cái này giúp nàng làm những gì sự tình. Nhưng mình thân thể, dù sao cũng phải nhiều quan tâm chút, tin là có, không tin nó không. Quả nhiên, nữ tử áo tím lại nói, bất quá bạn cô nương có thể cứu ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đến giúp màu màu vượt qua ấu niên kỳ. Của ngươi độc kháng là rất không tệ, nhưng còn chưa đủ cao, nếu không cũng sẽ không bị bạn cô nương độc khống chế, cái gọi là phong hồi lộ chuyển, khổ tận cam lai, ngươi bây giờ bị khốn tại hàn ngọc cổ, nhưng nếu là trở thành độc nhân, cái kia còn sót lại hàn ngọc cổ tự nhiên cũng liền không tổn thương được ngươi. Mà tới được khi đó, máu của ngươi, đối với màu màu mà nói, chính là trên đời này tốt nhất thuốc bổ. Dứt lời, nữ tử áo tím tại giường em trước ngồi xuống xuống, một cái tay chống đỡ cằm của mình, cùng Triệu Vô Miên nhìn thẳng, ánh mắt tiên tính nói, trong đó lợi hại, bạn cô nương đã nói với ngươi thành, tin hay không là của ngươi sự tình, nếu như ngươi đáp ứng, liền nháy mắt mấy cái. Triệu Vô Miên không nháy mắt, hắn muốn nói chuyện, nữ tử áo tím đề nghị, rõ ràng chính là muốn coi hắn là tiểu bạch xà lô đỉnh mới nuôi, trong đó chi tiết, nhưng phải hảo hảo hỏi một chút, ví dụ như đến cùng hút ta máu nhiêu. Nữ tử áo tím mắt thấy Triệu Vô Miên như thế không phối hợp, đuôi lông mày lúc này nhíu lên, lại là bắn đại bác cũng không tới cả giận nói, ta cửa, ta bình phòng, đều là ngươi đánh nát đấy. Theo ta được biết, trên thân ngươi còn thụ thương không nhẹ, với lại ngươi mấy cái này nhận tình ít nhất cũng phải hai ngày mới có thể tỉnh lại, hai ngày này ngươi có phải hay không còn muốn ăn của ta, dùng ta, ở của ta? Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Điều này rất trọng yếu. Triệu Vô Miên thốt ra, tiếp theo hắn cùng với nữ tử áo tím đều là hơi sững sờ. Vừa định hỏi độc làm sao khó hiểu, liền nhìn tiểu bạch xà chẳng biết lúc nào, cắn một cái tại trên cánh tay của Triệu Vô Miên, đắc ý hút lấy máu của hắn, cũng không biết nàng đến tuột cùng cỡ nào thần diệu, đúng là lại khó hiểu Triệu Vô Miên độc. Nhìn tiểu bạch xà bộ dáng này, nữ tử áo tím lời mới rồi đánh giá nửa thật nửa giả. Máu của hắn đối với đầu này tiểu bạch xà có vẻ như thật sự là thuốc bổ, dù sao trong cơ thể còn có bộ phận hàn ngọc cổ lưu lại. Nữ tử áo tím thoáng sững sờ, lúc này kịp phản ứng, đội vàng liền phải đem tay hướng trên thân Triệu Vô Miên theo. nàng cũng không thể cam đoan Triệu Vô Miên khôi phục sau có thể hay không một đao chém nàng rồi. Cái này trường pháp, nhìn một cái, cực kỳ huyền diệu, hiển nhiên nàng thế nhưng là cái khó được võ lâm cao thủ, nhưng Triệu Vô Miên cũng không phải tên soạn sĩnh, khôi phục hành động sát na, liền một tay kèm ở nàng cánh tay, trong miệng ngữ tốc cực nhanh nói, ta là Lạc Hướng Khói bạn bè. Nữ tử áo tím động tác một trận, đạm mạc vô cùng thần sắc rốt cuộc mang lên kinh ngạc không hiểu, mở mịt nhìn qua Triệu Vô Miên, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Triệu Vô Miên đúng là nghiêng đầu một cái, tại chỗ lại ngất đi. Nữ tử áo tím kịp phản ứng, đột nhiên lấy tay bắt lấy Tiểu Bạch Xà sau đầu, dùng sức vừa gảy, tại trên cánh tay của Triệu Vô Miên lưu lại hai cái lỗ nhỏ, Tiểu Bạch Xà thì tại nữ tử áo tím trên tay không ngừng dãy rủa, tinh tế thân thể uốn qua uốn lại. Ngươi hút máu của hắn liền hút, rót vào độc tố làm gì? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tê sợ hắn làm tổn thương ta. Hắn thương được không? Nữ tử áo tím luốt luốt mi tâm, nhìn qua Triệu Vô Miên ngất đi gương mặt, trầm mặc một lát, tiếp theo khẽ thở dài một cái, đứng dậy lại tại trên bàn gỗ ngồi xuống, vươn lên chén gỗ. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Lấy Triệu Vô Miên độc kháng, ấu niên kỳ màu màu còn không đến mức đem hắn hạ độc chết. Bởi vậy hắn chỉ là hôn mê một đêm, trong cơ thể thì tự hành phân giải độc tố. Bất quá Triệu Vô Miên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ cảm thấy chính mình khó được ngủ trận tốt cảm giác. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ mơ màng màng cảm thấy nữ tử áo tím đem chính mình từ trên giường kêu đi, rời mộ sư phụ ấm hô hô vừa mềm mềm thân thể, ngược lại dưới thân một mảnh cứng rắn, tiếp tục trong ngực lại bắt đầu ấm hô hô vừa mềm liên tục, còn mang theo vài phần hương khí. Một đêm trôi qua rất nhanh, đông phương trắng bệnh, màn tuyết dần dần chậm, sáng rỡ nắng sớm vẩy vào nhánh cây mái hiên. Một đêm thời gian, đả sinh đả tử mấy vị võ khôi sớm liền kết thúc tranh đấu, không thấy bóng dáng. Thương Hoa nương nương mấy trưởng liền đem đao quang kiếm ảnh thế cục hóa thành bình tĩnh. Mà Lá Liêu Cẩm, Huyền Thương sư thái không thấy Triệu Vô Miên nhóm người, vô cùng lo lắng muốn đi trong núi tìm, nhưng trong núi sao mà rộng lớn, muốn tìm mấy người sao mà khó khăn, tìm cũng chẳng tìm. Hai người liền đành phải trước tạm thời trở về Tần Phong trại, chăm sóc Triệu Vô Miên thiên lý mã, tại một mảnh lo lắng chung đặng lấy bọn hắn trở về. Hứa Thế nhưng không thấy bóng dáng, cũng không biết chạy đi đâu, có lẽ là bệnh tâm thần lại phạm vào. Mà tại ngoài núi, thế cục cũng có thể xưng thần hồn nát thần tính, nhung tộc tại Nhạn Môn quan thế công càng mãnh liệt, đầu nhập binh lực đã đạt 150.000, một bộ trong vòng nửa tháng liền muốn phá quan nhập cảnh quyết tâm. Để Tấn Vương cũng không có lòng đang lạc hướng chuyện thuốc lá hao tổn nhiều tâm trí thần, mà là trước tập trung tinh lực xử lý quân chính sự việc cần giải quyết, ngược lại là đem Tần Sách Tử cho gấp đến độ xoay quanh, các bạc mấy cây, nghĩ thầm giờ phút này đều cùng đồ mạt lộ rồi, vương gia sao nhỏ còn kiên quyết như thế muốn chống cự nhung tộc. Đúng lúc này, có người vì trong vương phủ gửi đi một phong thư. Tần Sách Tử mở ra xem xét, thần sắc khẽ biến, ngược lại chính là vui mừng. Trong thư nội dung rất dài, nhưng tổng kết lại chính là một câu, cầu hợp tác. Nhung tộc cũng ở đây quan tâm đại ly nội chính, tự biết trước mắt Tấn Vương đã tới tuyệt cảnh, người khắp thiên hạ đều biết hắn đối với Lạc Hướng Khói hạ độc thủ, ý đồ xưng đế, dạ tâm một khi bại lộ, cái kia còn muốn bình thường làm cái vương ra, liền không phải do hắn, bởi vậy Nhung tộc chủ động đưa tin, dự định hợp tác với Tấn Vương. Dù sao ngươi Tấn Vương nếu là bắt không được Lạc Hướng Khói, dù sao cũng là một lần chết, chẳng thà cùng bọn ta hợp tác, trọng thương đại ly, đến lúc đó thiên hạ giang sơn đến tụt cùng ai chấp trưởng, liền đều bằng bản sự. Đương nhiên, thư này chính là Vu Minh tặng, đây cũng là Đông Yến ý tứ. Tần Sách Tử đem tin mang cho Tấn Vương về sau, Tấn Vương trầm mặc thật lâu, cũng không lúc này cự tuyệt hoặc là đáp ứng. Ngoài núi thế cục gió nổi mây phun, nhưng trong núi lại ngăn cách, không nhà thông thái khói, không có chút nào ngoài núi gần trương túc sát. Triệu Vô Miên lần hành động này là vì dẫn xà xuất động giết Vu Minh, tìm lại Lạc Hướng Ti, kết quả Vu Minh không giết chết, lại là tìm được Lạc Hướng Khói sư phụ, có vẻ như còn có thể giải quyết Triệu Vô Miên thân thể thai hoàng ẩm, cũng coi là liều ám hoa minh hữu nhất tôn, mà lại Lạc Hướng Ti, không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại nữ tử áo tím trong tay. Triệu Vô Miên thụ thương không nhẹ, quá mức mỏi mệt, lại bị hút máu, hạ độc, giờ phút này mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, cũng cảm thấy đau nhức toàn thân, đầu não ngất đi, nhưng mở mắt nhìn lên, Mộ Ly Nhi, Lạc Tương Trúc cùng Tô Thanh Khởi đúng là dựa vào hắn đi ngủ. Mà Triệu Vô Miên bản thân thì tựa ở cứng rắn trên vách tường, dưới người chỉ là tượng trưng cửa hàng tấm chăn mỏng. Bên cạnh chính là giường chiếu, mà lúc này giường chiếu chỉnh chỉnh tề tề, không nhốn bụi trần, liền ngay cả ga giường đệm chăn cũng đổi mới rồi. Rất rõ ràng, tối hôm qua cô gái mặc áo tím kia đem Triệu Vô Miên cùng Mộ Ly Nhi ném ra giường, một người ngủ mềm mại ôn nhoãn giường chiếu. Triệu Vô Miên nuốt nuốt hơi có vẻ đau nhức bả vai, cũng không có gì bất mãn, dù sao đây là người ta phòng ở, chính mình bốn người thế nhưng là tự xông vào nhà dân. Hắn tự tay tại tam nữ trên cổ nhân xuống, mạch đập vẫn còn, căn cứ nữ tử áo tím phản ứng, ngoài phòng cái kia vô sắc vô hình độc tố, chỉ là thuốc mê thôi, bất tỉnh hai ngày liền có thể tỉnh lại. Triệu Vô Miên suy nghĩ ở giữa, đã thấy tối hôm qua phối hợp hút hắn máu tiểu bạch xà chính quần tại trên bàn gỗ, cái đầu nhỏ chính đối hắn, nhìn hắn tỉnh lại, liền tê 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 vài tiếng. Tiếp theo liền nhìn nữ tử áo tím cầm trong tay mấy cái bình bình lọ lọ từ bên cạnh trong phòng đi ra, bình bên trong lờ mờ có thể thấy được cái gì đuôi bò cạp các loại đồ vật, rõ ràng là nàng nuôi cổ trùng. Nữ tử áo tím lông mày nhẹ trao lại, mang theo phòng bị, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi độc tố đã giải, có thể tự do hành động. Nhưng là muốn gây bất lợi cho ta. Ta nếu là muốn ngươi độc thủ, cũng sẽ không cho ngươi hỏi vấn đề thời gian. Triệu Vô Miên điều chỉnh hạ tư thế, đem tam nữ từng cái ôm vào giường êm. Giường chiếu rất hẹp, tam nữ nằm cũng rất chen chúc, cũng may các nàng tư thế ngủ đều rất ngoan ngoãn, sẽ không lăn qua lăn lại, ngược lại cũng không sợ ngã xuống. Này, đây là bản cô nương giường, ngươi đem người đi bên trên chuyện, đi qua ta đồng ý sao? Nữ tử áo tím cực kỳ bất mãn nói. Triệu Vô Miên nhặt lên bị tựa ở bên tường vô hận đao, Nữ tử áo tím lúc này sắc mặt biến thành cương, nắm lấy tiểu bạch xà liền lùi về phía sau mấy bước, thần sắc trong lúc hốt hoảng mang theo vài phần đề phòng, đáng tiếc tựa như say không phải say hoa đào đôi mắt đẹp vẫn là đạm mạc vô cùng, đánh giá trong lòng căn bản muốn không sợ. Bản cô nương tối hôm qua cũng không có đối với các ngươi làm trò gì. Ta biết. Triệu Vô Miên cảm giác mình bây giờ toàn thân vừa chua vừa đau lại đói, còn chưa ngủ tốt, còn buồn ngủ. Hắn trước nhẫn mại lấy nói, ta giúp ngươi làm tiếp mấy chương giường, những này tấm thảm đệm chăn, ta mua lại như thế nào? Hắn móc ra một chương ngân phiếu. Đây là Tô tiểu thư cho hắn tiền tiêu vặt. Rừng sâu núi thẳm đấy, ta đòi tiền làm gì? Nữ tử áo tím cau mày, khẽ lắc đầu, ta trong núi ở 2 tháng, tự cấp tự túc, cái gì đều là chính ta làm đấy, ngươi muốn đệm chăn tấm thảm, liền tự mình lên núi đi săn, dùng da lông của bọn chúng đi. Trong núi ở 2 tháng. Triệu Vô Miên đánh giá nữ tử áo tím một chút, khó trách ngươi không biết hướng chuyện thuốc lá. Nàng thế nào? Triệu Vô Miên ngắn gọn nói lượt trận tướng, mới cùng sờ lên chính mình bụng sôi lột rột, tối hôm qua dầu dội mặt còn gì nữa không? Nữ tử áo tím trầm mặc một lát, nghe nói là hướng chuyện thuốc lá, cũng không có phát biểu ý kiến gì, cho đến nghe thấy lời ấy, mới hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ làm ta một người, ngươi còn muốn ăn mặt của ta? Nghĩ hay lắm. Ta đưa tiền đấy. Bản cô nương tạm thời không có ý định xuống núi chọn mua, khoảng cách chỗ này gần nhất eo sông, đến một lần đều muốn chạy 2 ngày, mà lương thực bây giờ chỉ còn 1 tháng. Ta há miệng, ngươi há miệng, ba cái kia nữ nhân hôn mê về sau, ngươi không được đút nàng nhóm hút cháo. Như vậy, trong nhà ta điểm ấy lương thực mới có thể ăn mấy ngày. Nói xong, nữ tử áo tím lại nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, với lại ta cảm giác ngươi cái này thể trạng, một trận liền muốn ăn ta 3-4 ngày lương thực. Triệu Vô Miên bất đắc dĩ nói, lương thực tạm thời bất luận. Ngươi biết hướng chuyện thuốc lá, còn không dự định xuống núi. Ta thay nàng chữa khỏi ngươi, ngươi đi giúp nàng đi, ta đi không được thân, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này ở lâu như vậy. Áo tím tử ôm tiểu bạch xà, tại trên ghế ngồi xuống, nghiêm túc nói, với lại lương thực làm sao không trọng yếu. Ngươi muốn ở chỗ này, liền đi đi săn. Ta không có ý định ở lâu, chờ các nàng tỉnh ta liền đi. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, ta đáp ứng một người, muốn đi biên quan đưa đồ tốt, bây giờ đã trì hoãn hồi lâu, không thể lại tiếp tục chậm trễ. Ta mặc kệ ngươi muốn ở bao lâu, 2 ngày lương thực cũng là lương thực. Triệu Vô Miên không muốn thiếu nữ tử áo tím cái gì, đành phải gật đầu, nào có con mồi. Nữ tử áo tím có chút đưa tay, đã thấy trong cửa tay áo, một con nhện leo ra, trong núi có không ít ta cổ trùng. Bọn chúng sẽ nói cho ngươi biết nào có con mồi. Con nhện mùa đông không ngủ đông. Thủ đoạn của buồn cô nương, như thế nào ngươi có thể hiểu được hay sao? Đi nhanh lên, nếu có thể đánh tới cái gì lão hổ, sói a các loại, cũng đúng lúc để bản cô nương qua cái miệng nghiện. Triệu Vô Miên suy nghĩ một chút, vậy ngươi thế nhưng là từ của ngươi cổ trùng trong miệng biết được qua một vị lao ni cô cùng bạch tí nữ nhân tung tích. Triệu Vô Miên hỏi là Huyền Thương sư thái cùng Lá Liễu Cầm. Các nàng không có việc gì, đã xa cách ta cổ trùng điều tra phạm vi, đi phía đông, trừ cái đó ra, còn có 2 nam nhân, một cái lao đạo sĩ cũng chạy, còn có một bản ngã nhà hái hoa tặc bị bản cô nương giết. Triệu Vô Miên suy nghĩ một lát, liền biết Tần Phong trại cuộc chiến đấu kia đã tạm thời hạ màn kết thúc, muốn đánh cũng không cách nào đánh, liền khẽ bước cằm, đa tạ cô nương tối hôm qua đề nghị ta sẽ cân nhắc đấy. Người bây giờ không đáp ứng, các loại tương lai ăn phải cái lô bốn, cũng phải khóc đi cầu ta, bất quá tới lúc đó, bản cô nương nhưng liền sẽ không như thế dễ nói chuyện. Nữ tử áo tím gõ gõ trên váy tự mình cho bụi, thần sắc thành thạo điêu luyện. Triệu Vô Miên mỉm cười, ngươi lúc đầu cũng không phải cỡ nào dễ nói chuyện, biết bản cô nương không dễ chọc, vậy còn không mau đi đi săn. Ta hiện tại đói bụng, ngươi dù sao cũng phải trước hết để cho ta ăn no a. Nữ tử áo tím lạnh nhạt biểu lộ có chút cứng đờ, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, ta coi như một bộ bát đũa, ngươi muốn dùng, vậy ta cũng không muốn rồi, ngươi chờ một lúc đến lại cho ta dùng đầu gỗ gọn một bộ đi ra. Đã biết. Triệu Vô Miên đem vô hận đao treo ở chính mình sau lưng, dậm chân ra phòng, tìm được phòng bếp, vì chính mình trưng một chút mét, lại thêm mấy khối thịt khô liền bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn uống no đủ, hắn mới ra khỏi phòng mà đi. Nữ tử áo tím đứng ở cửa, suy nghĩ một chút, lại gọi hắn nói, hướng bắc đi 5 dặm, có phiến đất trống, cái kia nở rộ lấy mấy đóa hoa đen. Ngươi có thể hay không giúp ta hái mấy đoá đến? Hoa đen có độc, không kém, nhưng không gây thương tổn ngươi. Ta chỉ muốn đi vì chính mình sau này 2 ngày lương thực mới đi đi săn, tại sao phải giúp ngươi hái hoa? Triệu Vô Miên quay đầu nói. Nữ tử áo tím đạm mạc thần sắc lại là cứng đờ, chính mình sống thâm sơn, tu thân dưỡng tính, bao lâu đều không tức giận, sao nhỏ tên này vừa đến, chính mình tu dưỡng bình thản tính tình liền muốn phá. Nàng mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi liền đợi đến bị ta hụ chết đi. Dứt lời, nàng nện bước nổi giận đùng đùng bước chân lại trở về nhà, vừa định đóng cửa, lại nghĩ tới đến cửa bị Triệu Vô Miên chém, lập tức càng tức. Trong phòng truyền đến nàng tiếng dậm chân cùng tức giận tiếng nói, trở về còn muốn cho bạn cô nương mới làm một cánh cửa. Biết rồi. Chương 147, thợ một cùng độc nữ. Chương 147, thợ một cùng độc nữ. Tuyết thế hòa hoãn, nhưng hoang tàn vắng vẻ trên tuyết sơn vẫn là tràn đầy bắp chân cao tuyết động, dẫm mạnh đi qua chính là rãnh sâu hoắm. Nắng sớm vẩy vào bằng phẳng mặt tuyết bên trên, có chút loe ánh sáng, tựa như Triệu Vô Miên một cước bước vào đại dương mênh mông hồ nước. Nhện con ghé vào trên lưng Triệu Vô Miên, sàn sạt cọ sát lấy hai cái chân trước. Triệu Vô Miên một khi chạy hướng phương hướng, nó liền bò lên trên cổ của hắn, ngứa một chút. Tuyết yêu có thể nghe hiểu tiếng người thì cũng thôi đi, như ngươi loại này động vật chân đốt thế mà cũng có linh tính. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, hơi có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nghĩ như thế, chính là lúc nào trong biển toát ra một con thuồng luồng rồng đến, ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Con nhện không biết nói chuyện, đương nhiên sẽ không đáp lại, cũng không biết nghe hiểu không, chỉ là nhu thuận ghé vào trên vai. Triệu Vô Miên dùng vỏ đao quét lấy trước người tuyết động, tại trong cảm nhận của hắn, bốn phía có thể thấy được không ít cổ trùng đang tại xó xỉnh bên trong lặng lẽ meo meo nhìn hắn, mắt trần có thể thấy bọn chúng đối với Triệu Vô Miên rất hiếu kỳ. Cũng không biết trong rừng có bao nhiêu nữ tử áo tím cổ trùng, theo nàng nói, nàng đã trong núi ở 2 tháng, 2 tháng này ở giữa, nàng chính là cùng những này cổ trùng làm bạn. Triệu Vô Miên không tu tiên, không chịu nổi tịch mịch, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để hắn sống thâm sơn 2 tháng, đánh giá sắp điên. Hướng bắc 5 dặm, lại là đến một mảnh vách núi, căn bản không có cái gì cái gọi là hoa đen. Triệu Vô Miên đến vách đá, nhìn xuống dưới, mới nhìn vách đá dựng đứng trên vách đá nở rộ thêm vài phần yêu dị hoa đen. Triệu Vô Miên thu tầm mắt lại, mắt nhìn phía trước, nơi đây cao, tầm mắt bao la, có thể thấy được ngoài núi xa xa một tòa to như vậy hát thành. Triệu Vô Miên nhận ra thành này, nghiêng đầu quan, chính là Tấn Quan Hải thứ nhất, nhung tộc nghĩ đến ở trong đó cũng đầu nhập vào không ít binh lực. Trong núi thanh lũ yên tĩnh, thanh thản tự đắc, ngoài núi chính là núi thây khắp nơi, máu nhuộm tuyết trắng. Triệu Vô Miên thu tầm mắt lại, quét tới tạp niệm, bước chân hướng về phía trước, liền bước ra vách núi, rơi đi xuống đi, tiếp theo trên không trung rút đao ra khỏi vỏ, khảm vào vách đá. Nữ tử áo tím đánh giá là có bệnh thích sạch sẽ, tại Triệu Vô Miên dùng qua chén của nàng đũa về sau, nàng dường như ghét bỏ từ Triệu Vô Miên gọt ra bát đũa cũng bẩn, liền từ kho tủi lấy đầu gỗ, ngồi ở trên ghế, cầm trong tay tiểu đao nghiêm túc gọn. Mảnh gỗ vụn giống như bổ công anh rơi xuống, vẩy vào trên mặt đất, lại vẩy vào nàng váy tím bên trên. Trên giường tam nữ hô hấp đều đều mà rất nhỏ, nữ tử áo tím gọn một hồi liền nghiêng đầu nhìn về phía các nàng, đại mi cau lại, nhỏ giọng nói, thường ngày im lặng tốt bao nhiêu, bây giờ không duyên cớ nhiều bốn người. Thật ồn ào. Tiểu Bạch Sa quận tại trên bàn gỗ, tê tê kêu một tiếng. Là ồn ào, không phải náo nhiệt, người ưa thích náo nhiệt, cũng không gặp người cùng cái khác rắn kết giao bằng hữu. Tê tê đúng đúng đúng, bọn chúng đều là ngu xuẩn, không thông tiếng người, người giao lưu với chúng không được. Nữ tử áo tím gọi xong chính mình mới bắt đũa, liền vô vô váy, mảnh gỗ vụn rơi xuống, nàng lại mang tới cây chổi kỳ hốt rác đem trong phòng quét dọn đến không nhốn bụi trần, sau đó nhìn về phía trải trên mặt đất tấm thảm. Cái này tấm thảm là tối hôm qua Triệu Vô Miên ngủ. Nàng cúi người đem nhặt lên, vô vô phía trên cho bụi, lại đem treo ở ngoài phòng phơi nắng, đánh giá là muốn sát trùng. Các loại làm xong những này, nàng lại đi phòng bếp, chuẩn bị tắm mét nấu cơm, thường ngày nàng ăn cơm, chỉ cần một ít bát mét là đủ. Nàng đứng ở nồi trước, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại múc 2 bát mét rót vào trong nồi. Dù nói thế nào Triệu Vô Miên cũng là giúp mình đổ nhi rất nhiều, vẫn là vì hắn cũng làm chút cơm đi. Trưng cơm, nóng lên thì khô, nàng lại đổi việc bản sợi khoai tây, đem bưng lên bàn gỗ, chính mình ăn cơm, liền lại đi chăm sóc chính mình còn lại cổ trùng. Thời gian lắc lắc mà qua, Triệu Vô Miên sáng sớm xuất phát, đảo mắt buổi trưa, vẫn còn không trở về. Nữ tử áo tím mắt nhìn đã mát thấu cơm cùng sợi khoai tây, chầm mặc một lát, lại lẩm bẩm, nóng thùng nước tắm rửa, lại thuận tiện vì hắn hâm nóng đi. Nóng lên nước, cũng nóng lên cơm, Triệu Vô Miên vẫn chưa trở về. Nữ tử áo tím liền đóng lại cửa gỗ, để Tiểu Bạch Xà quận tại không có cửa đứng chạm canh gác, chính mình bỏ đi quần áo, tại giữa mùa đông rửa tắm nước nóng. Tắm rửa xong, trong thùng gỗ nước có chút phím hắc, nữ tử áo tím mặc áo trong, dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc có nước, đen nhánh sợi tóc hơi lau lau, đúng là nổi lên màu trắng. Nữ tử áo tím bảo dưỡng vô cùng tốt, cho dù là tóc trắng, cũng không phải lão nhân khô cạn, tương phản, mềm mại quét sạch chạch, nhìn qua rất là xinh đẹp, nhưng nàng vẫn như cũ nhẹ kéo chính mình tóc trắng thở dài, không mấy năm sống đầu nha. Tiểu Bạch Xà bò qua đến ngồi thẳng lên, nhìn qua nàng mặt lộ vẻ lo lắng. Trước khi chết, nhất định giúp ngươi vượt qua ấu niên kỳ, yên tâm đi. Nữ tử áo tím từ trong tủ treo quần áo lấy ra một hộp son phấn hộp, nhưng bên trong tràn đầy màu đen thuốc cao. Chẳng qua hiện nay đã thấy đấy. Nàng ngồi ở trước bàn, từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng nhỏ, đầu ngón tay nhặt lên một chút màu đen thuốc cao, bôi lên tại chính mình tóc trắng bên trên, trong miệng liền nói, chết liền chết rồi, chí ít khi còn sống đến thật xinh đẹp đấy, đúng không? Tiểu Bạch Xà bò lên trên nữ tử áo tím trên đùi co lại đến, cũng không ngôn ngữ. Đợi nàng tóc trắng phơ lại lần nữa nhuộm đen, nữ tử áo tím thu hồi son phấn hộp, lại đem trong phòng quét dọn một lần, tiếp theo gỡ xuống treo ở bình phong bên trên áo tím, đem triển khai, trên đó còn có một đạo thật dài khe, chính là mộ Ly Nhi lúc ấy chẳng đấy. Nàng xuất ra kim câu, nghiêm túc may, không bao lâu, liền nghe được ngoài phòng xa 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 tiếng bước chân. Không bị căn phòng bên ngoài tràn ngập độc tố ảnh hưởng, chỉ có thể là Triệu Vô Miên. Bất quá chất độc này cũng không phải phổ thông thuốc mê, trong đó còn ẩn chứa lại Lạc Hồng Ti tâm ý. Lại Lạc Hồng Ti đều không ảnh hưởng được hắn. Thật là chuyện lạ. Cái này nam nhân trên thân nên có không ít bí mật, nói đến, Mại Lạc Hồng Ti lúc ấy chính là khi hắn hôn mê phụ cận tìm được, còn phí hết nàng thật lớn một phen công phu, chết không ít cổ trùng. Nữ tử áo tím đẩy ra cửa gỗ, hai tay chống tại bệ cửa sổ thăm dò nhìn lại. Triệu Vô Miên kéo lấy một con hổ cái đuôi đi tại ngoài cửa, láo hổ cái cổ cùng cái bụng chỗ có đạo khe, cũng không có mùi gì khác, mà trời chiều treo ở ngoài núi, đầy đất hồng hà, đã qua gần một ngày. Lương trước Triệu Vô Miên là đem láo hổ thả máu, xử lý tốt nội tạng sau mới trở về. Ngược lại là hữu tâm nữ tử áo tím hai tay chống lấy bệ cửa sổ nhìn hắn, biểu lộ bình thản nói: "Con hổ này thịt trên người không ít, đừng nói 2 ngày, chính là 1 tháng cũng đầy đủ ngươi ăn." Triệu Vô Miên tại phía trước cửa sổ đứng vững, hướng nữ tử áo tím cười dưới, tiếp theo lại nâng lên một cái tay khác, lại là nắm 4 đóa ngay cả thân mang lá hoa đen, đem đưa tới nữ tử áo tím trước mặt. "Ta cũng không biết ngươi có muốn hay không thần, liền cùng nhau rút ra, cái kia trên sườn núi đã không mấy đóa hoa đen." Chỉ chút này nói xong, Triệu Vô Miên khẽ thở dài một cái, "Ta tìm tới hoa hậu, mới gặp cái này con cọp, cùng nó chém giết ở giữa, rơi xuống vài miếng cánh hoa." Nữ tử áo tím hơi sững sờ, ngươi cầm hoa cùng cái này còn cọp đánh nhau. Sao nhỏ không thu hồi đến? Tận tính bên trong, ép gây rồi, không dễ nhìn, một con hổ mà thôi, một tay giết nó cũng dư xài, cái kia cánh hoa cũng chỉ là bị gió thổi rơi đích. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, đem hoa đen đưa tới nữ tử áo tím trên tay, liền muốn kéo lấy lao hổ đi phòng bếp, kết quả không biết sao nhỏ, đi đứng mềm nhũn, đúng là té nhào vào mặt tuyết bên trên. Phù phù đông tuyết văng khắp nơi. Nữ tử áo tím nháy mắt mấy cái, sau đó đạm mạc cặp mắt đào hoa lần đầu tiên hiện hiện mỉm cười, đụng phải bản cô nương đầu ngón tay rồi. Triệu Vô Miên mặt đều vùi vào trong tuyết, toàn thân tê liệt, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Nữ tử áo tím tiếng nói mang theo ngạc nhiên, tối hôm qua còn không thể động đậy, đêm nay liền có thể phát ra tiếng. Loại này kháng độc thể chất bản cô nương còn là lần đầu tiên gặp, lường trước cũng thế, người bình thường nhiễm phải hàn ngọc cổ về sau, không có khả năng sống sót, ngươi ngược lại là tiền lệ, trên đời không có người nào so người càng thích hợp. Nàng có chút dừng lại, không lại tiếp tục nói đi xuống, chỉ là đem hoa đen thu hồi, lại giơ tay lên nói, "Mầu mầu, giúp hắn giải độc." Tiểu Bạch Xà bò qua đi lại cắn miệng Triệu Vô Miên cánh tay. Một chút sau Triệu Vô Miên liền nghiêng mặt qua, bất mãn nói, "Trên thân ngươi kịch độc, liền không có giải dược sao? Muốn giải dược làm gì?" Nữ tử áo tím tay nhỏ dựa bệ cửa sổ, chống đỡ cái cằm, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ghé vào trong tuyết Triệu Vô Miên, thần sắc nhiều hứng thú, nhếch miệng lên ý cười, "Bản cô nương không có ý định cùng bất luận kẻ nào có thân thể tiếp xúc, ai đụng phải ta, ai đáng đời, thật sự cho rằng bản cô nương cầu học Vu Quy Huyền Cốc, chính là cỡ nào hiền lành chính đạo nhân sĩ. Tối hôm qua ngươi còn nói chính mình thiệt lương." Triệu Vô Miên từ trong tuyết bò lên, vỗ vỗ trên mặt cùng trên quần áo đông tuyết. "Ta đây nữ nhân xinh đẹp, nhất biết gạt người. Về sau con của ngươi có thể gọi Trương Vô Kỵ. Ta không có hài tử, cũng không có ý định nhiễm tình yêu nam nữ." Nữ tử áo tím quay lưng lại, đi hướng trong phòng. "Tình yêu nam nữ tạm thời bất luận, ngươi toàn thân kịch độc, sẽ chỉ bị tất cả mọi người kiêng kỵ vắng vẻ, mỗi ngày một người lẻ loi sinh hoạt, không tịch mịch. Ngươi dự định cứ như vậy sống hết đời?" Triệu Vô Miên hướng phía trong phòng nói. "Bạn cô nương sớm đã thành thói quen." Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía quần tại trên cánh tay tự mình Tiểu Bạch Xà, cười nói, "Nàng nếu là thật không sợ tịch mịch, làm sao về phần nói chuyện của ngươi?" Tiểu Bạch Xà tê tê kêu một tiếng, cũng không biết đang nói cái gì. "Mầu mầu, tới." Triệu Vô Miên lời nói rõ ràng bị nữ tử áo tím nghe đi, nàng hơi có vẻ tức giận tiếng nói từ trong nhà truyền đến. Triệu Vô Miên kéo lấy lao hổ hướng phòng bếp đi, lại nghe trong phòng lại chuyển tới nữ tử áo tím tiếng nói, thanh âm giống nhau ngày xưa như vậy bình thản. "Trong nồi có cơm của ngươi, lạnh liền tự mình tủi đốt lửa nóng nóng lên đi." Triệu Vô Miên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại. Hắn giờ phút này không đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn không thấy nữ tử áo tím đang làm cái gì. Đem thời gian hơi hướng phía trước phát ba ngày, đồng bằng, Tiểu Tây Thiên. Hứa nhưng không ở chỗ này, nhưng hứa ra không ít cao thủ đều đã âm thầm tới đồng bằng, trong đó có một chút nhà cao thủ đi hướng tấn các nơi, là vì che giấu hai mắt người, nhưng còn có không ít người lưu ở nơi đây âm thầm bảo hộ Lạc Hướng Khói. Mà Lạc Hướng Khói bản thân đang ngồi ở trên Phượng Hoàng Sơn trong biệt viện, vùi đầu may lấy bộ màu trắng áo lông chồn, nhìn bao độ, cái này áo lông chồn đã nhanh hoàn thành, trên đó dùng kim tuyến thêu lên tinh mịn đẹp mắt hoa văn, dùng tài liệu cực kỳ đắt đỏ. Nàng đen nhánh nhu thuận sợi tóc thuận trọng lực rũ xuống gương mặt xinh đẹp hai bên, gió lạnh hơi phật rơi vào trên mặt, có chút xốp giòn ngứa, nàng liền đem sắn đến sau tai, nhất cử nhất động tràn đầy thành thục dịu dàng tư thái. Hứa gia đã tới đồng bằng, tự nhiên muốn tiếp thân bảo hộ nàng, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, Lạc Hướng Khói thân phận liền càng sâu, bởi vậy tiếp thân bảo hộ nàng người chính là nàng Tiểu Di, trước hoàng hậu muội muội, không yêu hồng trang tơ rệt, độc thích đánh đánh giết giết, trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tông sư. Bùi Vũ bên trong Tiểu Di mộ Ly Nhi, năm nay mới 26 tuổi, Lạc Hướng Khói Tiểu Di khác biệt, nàng đã là tiếp cận 40 tuổi đại quan, chính là từ đầu đến đuôi một đời trước người. Tiểu Di buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên giường, nhìn qua nghiêm túc may quần áo Lạc Hướng Khói, khẽ thở dài một cái, lập tức liền là cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, liền muốn vào xuân. Ngươi bây giờ chính là đem quần áo làm tốt, lại có thể mặc mấy ngày. Nói cho cùng, chỉ chờ đại ca quân đội đến Lang Pháp, tới lúc đó, ngươi chính là hoàng đế. Nào có hoàng đế lại là cho người ta chữa bệnh chữa thương, lại là làm quần áo. Lạc Hướng Khói mỉm cười, cũng không ngẩng đầu, động tác trên tay không ngừng, trong miệng trả lời, năm nay không mặc, sang năm cũng mặc. Sang năm. Triệu Vô Miên gần đây dẫn xuất đại sự cũng không ít, Tiểu Di nói một lời chân thật, hắn chưa hẳn có thể an ổn sống được sang năm, với lại hoàng đế ban cho y phục, được xưng tụng một kiện ngự y y, đừng nói thường ngày mặc lên người, hắn hẳn là đem cúng bái mới phải. Ta còn không leo lên hoàng vị, nói gì ngự y y, cho dù ta thật ngồi lên này chỗ ngồi, cái này áo lông chồn cũng chỉ là ta tiện hắn đấy, cũng không phải là hoàng đế ban cho. Không nghiêm túc như vậy. Hiện tại có thể như thế, nhưng chờ ngươi leo lên hoàng vị, mọi cử động khi uy nghiêm hữu lễ, vô luận ngươi đưa ra cỡ nào đồ vật, cũng làm xưng là ban thưởng cấp bậc lễ nghĩa không thể ném. Đồng thời đây cũng là ngự nhân chi thuật, đại thần trong triều chỉ có sợ ngươi mới có thể vì ngươi làm việc. Hứa Tiểu Di dạy bảo ngữ điệu còn chưa nói xong, liền nghe ngoài biệt viện truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Lạc Hướng Khói nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy quan Vân Thư dắt ngựa, thân mang tăng bảo, đứng ở ngoài cửa sổ. Lạc Hướng Khói thần sắc vui mừng, xem cô nương, ngươi đã trở về. Vậy hắn có phải hay không? Lời còn chưa dứt, quan Vân Thư liền hướng nàng đưa ra một phong thư, thần sắc bình thản, hắn đưa cho ngươi tin. Lạc Hướng Khói hơi sững sờ, đã chuyên cho tin, cái kia chính là người không có ở đây. Nàng nô ra tay điên lặng tiếp nhận phong thư, mở ra xem xét, chợt sắc mặt hơi đổi một chút, tới tới lui lui, lật qua lật lại, đem này tin nhìn ba lần, sau đó mới trầm mặt một lát, nghiêng đầu nhìn về phía quan Vân Thư, coi là thật như thế. Trong tay quan Vân Thư nắm dây cương, cũng không bởi vì Lạc Hướng Khói thân phận mà nhiều mấy phần sốt ruột, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, đây là hắn suy đoán, về phần thật không thật, ta không rõ ràng. Lạc Hướng Khói ngón tay thư triển giấy viết thư, lại cẩn thận nhìn một lần, mới thấp giọng nói, tại đồng bằng những ngày qua, ta cũng thường xuyên suy đoán, chưa chắc không phải không có nghĩ qua khả năng này, trong đó bên trong cũng có chuẩn bị. Hứa Tiểu Di cũng đứng dậy từ Lạc Hướng Khói trong tay tiếp nhận phong thư, nhìn mấy lần, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chứng cứ hay không? Chỉ là suy đoán của hắn. Lạc Hướng Khói tay nhỏ nhẹ vô về áo lông trồn, cảm giác trên đó tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, bất quá ta tin. Quan Vân Thư khẽ bước cằm, lại nói, đất sở thủy sư dự tính không đủ 5 ngày liền sẽ đến Lang Pháp, ngươi bây giờ liền có thể độc thân. Hiện tại, Triệu Vô Miên không phải còn muốn trước hết giết Lâm tổng quản. Hắn giờ phút này ngay tại trong kinh, là khó được thời cơ tốt, nếu như lần này không giết, sẽ chỉ hậu hoạn vô tận, các loại cũng chờ rồi, kỳ thật không kém một ngày này 2 ngày. Hứa Tiểu Di đôi lông mày chăm chú nhíu lên, tiếp tục nói, một cái võ khôi bên ngoài nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là một vị đối với trong cung địa hình rõ như lòng bàn tay, thu vô số nghĩa tử, kết bạn vô số quan to hiển quý võ khôi, các loại Hướng Khói là đế về sau, hắn nếu là tìm cái gì trong cung giao thiệp hiệp trợ hắn chui vào đại nội, hành tích Hướng Khói, phải làm như thế nào? Hướng Khói sau này quãng đời còn lại, không có khả năng 12 canh giờ đều có người tiếp thân bảo hộ, cho nên ổn thỏa để đạt được mục đích, vẫn là tiêu sát Lâm tổng quản lại nói, càng thêm vững vàng. Nói có lý, Triệu Vô Miên trước đây cũng nghĩ như vậy, nhưng Lạc Hướng Khói lại là khẽ lắc đầu, ngựa khí kiên định, không. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Thật chứ? Cuối cùng chiến dịch, đúng lúc này. Lạc Hướng Khói tay nhỏ nắm thật chặt, luôn luôn ấm ôn nhu nhu khuôn mặt mang lên mấy phần lạnh ý, Triệu Vô Miên còn chui vào đại nội, cựu tử nhất sinh, ta lại có cái gì đáng sợ? Hứa ra tiểu di muốn nói, mệnh của hắn cùng mệnh của ngươi, phân lượng là khác biệt đấy, nhưng do dự nửa ngày, nàng vẫn là khẽ thở dài một cái, nói, ta đây liền đi tập kết nhân thủ. Quan Vân Thư mắt thấy Lạc Hướng Khói đã làm ra quyết định, liền không nói một lời quay người rời đi, nàng trở về tiểu Tây Thiên, ngay cả phòng cũng không vào, một mực dắt ngựa đứng ở ngoài phòng, chính là không có ý định ở lâu. Trở lại lúc này, Triệu Vô Miên đi phòng bếp đem thịt hổ cắt thành từng khối, lại đánh thùng nước, dọn đẹp hạ ra hổ, đem treo ở ngoài phòng phơi nắng, tiếp theo lại chặt mấy gốc cây, hồng hộp dựng bằng giường, làm cửa gỗ cùng chiếc ghế. Nữ tử áo tím trong phòng, đem hoa đen vê vì bột phấn nước chất hỗn hợp, tiếp theo lại đổ một chút thuốc bột, quấy quấy, để qua một bên, đợi thêm một đêm liền có thể lại lần lấp đầy son phấn hộp. Lần này lượng đầy đủ nàng dùng một tháng. Nàng nghe ngoài phòng bang bang rung động tạc âm, cảm thấy mình thần kinh đều tại theo cái này tiếng vang nhảy lên. Hiển nhiên là một người im lặng sinh hoạt quá lâu, ngăn cách người ở, trong lúc nhất thời chịu không nổi cái này ồn ào động tĩnh. Nữ tử áo tím luốt luốt huyệt thái dương, lại nằm ở trên cửa sổ, thăm dò nhìn về phía Triệu Vô Miên, lại là nói, đa tạ ngươi hái hoa, ngươi người cũng không tệ lắm mà. Triệu Vô Miên vén tay áo lên, dùng hành cắt đầu gỗ, cũng không quay đầu, miệng nói, ta mới là thật thiện lương, đồ đệ ngươi chính là coi trọng ta đây điểm, mới muốn khẩn cầu ta hộ nàng hồi kinh. Thôi đi. Hướng Khói cũng không có như thế ngây thơ, coi trọng của ngươi võ nghệ mới là thật. Nữ tử áo tím trở về phòng rời cái băng ghế, đặt ở trước cửa sổ, trực tiếp đem bệ cửa sổ xem như bản gô ghé vào phía trên, mặt hướng Triệu Vô Miên phương hướng, cũng không nói chuyện, hay cùng đi vườn bách thú nhìn động vật tựa như. Còn nói ngươi không sợ tịch mịch. Triệu Vô Miên quay đầu lườm nàng, cười nói, ngươi muốn rảnh đến không có chuyện làm, liền đi cho Tô tiểu thư các nàng tay cầm mạch, ngươi không phải biết ý thuật sao? Vừa vặn giúp các nàng chẩn đoán bệnh một chút, nhìn một cái có cái gì không khỏe mạnh địa phương. Nghĩ hay lắm, để các nàng an ổn tỉnh lại. Ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nữ tử áo tím, thái độ rất lãnh đạm. Vậy ngươi liền đi phòng bếp nhìn xem nổi, ta nấu nổi thịt hổ sương sườn. Đây là nhà ta, không phải nhà ngươi, ta muốn làm gì liền làm cái đó, không cần đến ngươi cho ta hạ mệnh lệnh. Nữ tử áo tím đem khuôn mặt nhỏ gối lên trên cánh tay, lại nói, ngươi thường còn chưa tốt à? Ngươi qua đây ta cho ngươi tay cầm mạch. Triệu Vô Miên ngồi dậy, lau lau mồ hôi, nhìn đánh giá nàng, hảo tâm như vậy. Ngươi cho ta hái hoa, ta giúp ngươi chữa thương, ai cũng không nợ ai. Nữ tử áo tím quay người rời đi, từ cửa sổ lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Về thủ chân nhân thực lực mạnh, Triệu Vô Miên hoàn toàn chính xác trạng thái không tốt, bây giờ không có nhỏ y nữ giúp hắn chữa thương, Tô tiểu thư lại tại hôn mê. Đại y nữ tự nhiên cũng tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Triệu Vô Miên liền thả ra trong tay công việc, đẩy cửa đi vào. Nữ tử áo tím tìm cái khăn tay đệm ở trên cổ tay của hắn, nô ra hai ngón nghiêm túc giữ bắt mạch, lại suy nghĩ một lát, thu hồi tay nhỏ, đầu ngón tay trên bàn điểm một cái, bị nội thương, kinh mạch bị hao tổn, khí huyết tích tụ, không nhẹ không nặng, phối hợp bản cô nương thần đan diệu dược, 2 ngày thời gian cũng có thể khôi phục. Thời quần áo, bạn cô nương nhìn lại một chút ngoại thương, không bị cái gì bị thương ngoài ra. Thoát nữ tử áo tím chỉ nói một chữ. Triệu Vô Miên vén lên áo, chỉ trên người mình máu ứ động, nuôi mấy ngày là khỏe. Nữ tử áo tím đứng dậy, tại trong tủ chén lấy ra dược cao, ném Triệu Vô Miên, chính mình pha. Sau đó nàng lại bắt phó thuốc đông y liễu, rời đi phòng bếp, lại là đem những này thuốc đông y thêm tiến canh sườn bên trong. Ăn liệu. Triệu Vô Miên cùng đi theo đến phòng bếp, một mặt ghét bỏ, tăng thêm thuốc đông y liễu, có thể ăn ngon không? Không thể ăn ngươi cũng phải ăn, bao lớn người. Còn cùng tiểu Hải Nhi không thích ăn khổ hay sao? Ngươi sáng nay còn nói để cho ta dẫn đầu lão hổ, để ngươi qua qua miệng nghiện, bây giờ thịt hổ đã có, ngươi lại đi đến thêm thuốc đông y đi. Nữ tử áo tím hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình sáng nay thuận miệng chi ngôn hắn còn nhớ rõ, liền nghiêng đầu nhìn nàng, quan tâm ta ăn không ngon. Sợ ngươi không ăn cái này nổi, bắt đầu từ số 0, lãng phí lương thực, ngươi đừng quá tự luyến. Nữ tử áo tím bị lời này tức giận đến không nhẹ, độ ngực chập trùng xuống, dậm chân, vượt qua Triệu Vô Miên, ta cùng ngươi ăn. Cái này còn tạm được, không thể để cho ta một người ăn khổ như vậy đồ chơi. Nói đến, ngươi đang ở đây nơi đây ngắn ở, còn mang theo thuốc đông y đi, không cảm thấy phiền phức sao? Ngươi cho rằng trong núi cây mặt dược. Bản cô nương nếu là nghĩ, ta cổ trùng một tháng là có thể đem trên núi chuyển không? loại này châu cũng đừng thổi, ngươi lại không chữ vật giới chỉ, thật có nhiều như vậy dược liệu cũng chuyển không đi. Ngươi, nữ tử áo tím đột nhiên trở lại nhìn qua đi theo sau lưng nàng Triệu Vô Miên, sao nhỏ như thế sẽ chọc tức cô nương ra. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cũng là hướng khói sư phụ, nàng tự xưng cô nương ra còn tạm được, ngươi trưởng bối tự xưng bản cô nương không thích hợp à. Làm của ngươi thợ mộc đi. Nữ tử áo tím bị Triệu Vô Miên chọc tức chạy trở về phòng. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, rời đi phòng bếp, cầm lấy hoành đao, tiếp tục làm chính mình nghề một việc. Nữ tử áo tím vừa vào nhà, liền nổi giận đùng đùng lục tung, sửng sốt tại một đống tạp vật bên trong tìm được cái đầu gỗ tiểu nhân, trên đó vẽ lấy nhân thể về vị, rõ ràng là phụ trợ luyện y thuật tiểu công cụ. Nhưng nàng lại lấy giấy bút, hưu 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 tại tiểu nhân bên trên chuẩn bị viết Triệu Vô Miên danh tự, nhưng sắp hạ bút, lại là sức sở. Nàng căn bản không biết Triệu Vô Miên kêu cái gì. Trầm mặt dưới, nàng cũng không muốn đến hỏi, liền biết thợ một hai chữ. Viết xong, nàng một tay nắm chặt một nhân đầu, một tay nắm chặt một nhân hai chân, có chút dùng sức, đùng đem đầu gỗ tiểu nhân một phân thành hai. Sau đó nàng mới mặt lộ vẻ ý cười, vỗ vỗ tay nhỏ, tâm tình không tệ tiện tay đem cắt thành hai mảnh đầu gỗ tiểu nhân ném vào trong ngăn tủ. Không bao lâu, trời chiều rơi vào đỉnh núi, trăng sáng lặng yên dâng lên, nguyệt quang bảy bay xuống. Mắt nhìn Triệu Vô Miên còn ở bên ngoài cổ thợ mộc, nữ tử áo tím liền lại lần nữa từ cửa sổ nhô ra nửa người trên, trong miệng hỏi, đêm xuống, thấy rõ sao? Muốn hay không bản cô nương cho ngươi đốt đèn? Chỉ nhìn ngoài phòng bốn thanh chiếc ghế, hai tấm giường gỗ chỉnh tề đặt ở bên ngoài, Triệu Vô Miên thì dùng vô hận đao gọt lấy trên đó gai gỗ, nghe vậy không có quay đầu, miệng nói, làm được không sai biệt lắm, ngươi đi phòng bếp nhìn một cái thịt hầm thật là không có. Ngươi làm nhiều như vậy cái ghế làm gì? Vật liệu gỗ nhiều nói xong, Triệu Vô Miên liền đứng dậy vô vô rơi vào áo bào bên trên mảnh gỗ vụn, đến phía trước cửa sổ. Nàng trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, Triệu Vô Miên đứng ở ngoài phòng, trăng sáng sao thưa, hắn hướng nàng đưa cái dùng đầu gỗ gọt cây châm gỗ, dùng vật liệu gỗ phế liệu làm đấy, thế nào? Nữ tử áo tím hơi sững sờ, nô ra tay nhỏ đi đón, sau đó dường như sợ lại đem Triệu Vô Miên cho độc đã đến, động tác trở nên cẩn thận từng ly từng tí, tiếp nhận cây châm gỗ, dò xét vài lần, chẳng ra sao cả, quá thô ráp rồi, chính là rễ mảnh đầu gỗ, so với cây châm gỗ, càng giống đũa gỗ. Lần thứ nhất làm, tay nghề hoàn toàn chính xác không tốt. Nữ tử áo tím vô ý thức lấy tay săn chính mình đen nhánh sợi tóc, trầm mặc một lát, bởi vì sợi tóc bạc trắng nguyên nhân, trong tiềm thức nàng cực kỳ không muốn dùng những này trên đầu đồ trang sức, bởi vậy sợi tóc chỉ là đơn giản dùng tơ lụa cột. Bất quá có người đưa nàng tự mình làm cây châm, còn là lần đầu tiên. Nàng mấp máy môi, tiếp theo ngẩng mặt lên nhìn qua Triệu Vô Miên, hỏi, làm cho ta? Ừ, đó là tàn thứ phẩm. Triệu Vô Miên lại lấy ra một chiếc châm gỗ thử, căn này liền tốt rất nhiều, phía trên còn khắc lấy chút hoa văn, đã có chút tô điểm, chí ít không quá giống đua gỗ rồi. Hắn nói, ngươi cây kia là luyện tập đấy, căn này mới là ta cho Tô tiểu thư làm đấy. Lại cạnh, nữ tử áo tím một tay đem cái kia cây châm gỗ bóp nát, mà phía sau không biểu tình đem lòng bàn tay một phấn bẩy xuống, trong miệng không mang theo tình cảm nói, thịt hẳn là hầm tốt, ăn cơm chiều đi. Triệu Vô Miên lơ đến cười cười. Trong phòng bếp canh thịt lộc cộc bốc lên bong bóng, tràn đầy mùi hương ngây mất. Các loại Triệu Vô Miên tới phòng bếp, nữ tử áo tím đã vì tự mình xối một bát canh thịt, bên cạnh còn bày biện một chén cơm, thần sắc lãnh đạm kẹp lên một khối xương sườn ngụm nhỏ cắn. Ăn ngon không? Ăn không chết được, nữ tử áo tím tức giận nói. Triệu Vô Miên vì chính mình đựng bát canh thịt, nhấp một miếng, gật gật đầu, mặc dù có cố thuốc đông ý vị, nhưng cũng không có uống. Nói xong, hắn lại là bưng bát rời đi phòng bếp, đi trước phòng ngủ, đem canh thịt đặt ở trên tủ đầu giường, ôm Tô Thanh Khởi, làm cho hắn gối lên trên vai tự mình, chống đi hai tay, liền bưng bát, cầm thìa gỗ, đút cho nàng uống. Nữ tử áo tím trong tay bắt khối đại xương sườn, cái miệng nhỏ nhai kỹ, tựa ở cạnh cửa, mặt không biểu tình nhìn qua Triệu Vô Miên, ngươi ngược lại là yêu nàng, uống miệng canh thịt thậm chí nghĩ lấy nàng. Triệu Vô Miên không có trả lời, một chút về sau mới nói, hai người chúng ta ở giữa có chút ngoài ý muốn, mới rơi vào bây giờ lần này, muốn nói yêu phải không giả, nhưng hoàn toàn chính xác quá vội vàng chút. Nữ tử áo tím đối với Triệu Vô Miên đời sống tình cảm không có gì hứng thú, đem xương sườn bên trên thịt tan xong, tiện tay ném một cái, mau mau thẳng lên nửa người trên, hé miệng một ngụm liền tiếp được xương cốt. Các loại Triệu Vô Vi tam nữ đều cho ăn một bát canh thịt về sau, mới chính mình đi phòng bếp bắt đầu ăn cơm. An nghỉ nữ tử áo tím cũng ôm bộ ngực, nghiêng đầu nhìn qua Triệu Vô Miên, hỏi, suy tính được như thế nào? Nàng hỏi là Triệu Vô Miên đến tuột cùng có nguyện ý hay không tiếp tục gia tăng trong cơ thể độc tính, phương pháp này đã có thể bảo đảm hắn không bị lưu lại hàn ngọc cổ làm hại, cũng có thể giúp màu cực nhanh vượt qua ấu niên kỳ. Triệu Vô Miên trầm ngâm một chút, khẽ bước cằm, cô nương tại việc này chắc hẳn sẽ không gạt ta, chỉ cần đừng để Tiểu Bạch Tố Trinh hút ta thành người khô liền tốt. Tiểu Bạch Tố Trinh, nữ tử áo tím liếc mắt nhìn hắn, đừng loạn cho ta màu đặt tên. Dứt lời, nữ tử áo tím từ ống tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên toàn thân đen nhánh đang dược, trong miệng lại là cười lạnh, cũng không sợ ta đây thuốc là cái gì khống chế người thủ đoạn. Ngươi bây giờ chính là làm ta sợ cũng vô dụng. Thật không có ý tứ, nữ tử áo tím móc méo miệng, vừa nhìn về phía Tiểu Bạch Xà, màu, ngươi nghĩ sao? Tiểu Bạch Xà từng ngụm nuốt hai người không ăn xong thịt hổ, mảnh khảnh thân hình đuối, nghe vậy liền chút gật đầu khí lực đều không có, chỉ có thể tê tê một tiếng. Nữ tử áo tím mắt nhìn Triệu Vô Miên, Tiểu Bạch Xà có ý tứ là cảm giác ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, vậy ta cũng nguyện ý đầu quá nhỏ, không so của ngươi đồng tộc thông minh đi nơi nào. Nữ tử áo tím nói một mình nói câu, đã đem đan dược vứt cho Triệu Vô Miên, gia tăng trong cơ thể của ngươi độc tính, chính là muốn so hàn ngọc cổ độc hơn càng bá đạo, mới đủ lấy để ngươi miễn dịch trong đó nguy hại, đơn này một viên còn không đủ, nhưng viên này thế nhưng là ta lợi dụng hàn ngọc cổ cùng màu độc tố, thêm nữa còn lại to nhỏ nhỏ cổ độc đặc chế mà thành, độc tính đã là thế gian số 1, ngươi chưa ăn, về sau sẽ mê man một trận, giữa lúc này, ta sẽ lấy ngân châm phương pháp phụ trợ ngươi tiêu hóa hấp thu, đem độc tố rót vào trong cơ thể của ngươi các mặt, chờ ngày mai nhìn một cái hiệu quả, bản cô nương nhìn lại một chút còn cần cái gì cổ độc đến cường hóa thể chất của ngươi, nếu như hết thảy thuận lợi, trong cơ thể của ngươi độc chất liền sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Theo ta tính ra, đại khái là nửa năm, về sau nếu là không có cái khác cổ độc tiến hành cân bằng, độc tố cũng sẽ bộc phát. Bất quá tốt xấu là có nửa năm cơ hội thở dốc, không đến mức qua 1-2 tháng ngươi liền chết. Triệu Vô Miên nắm đan dược, vừa định vào trong bụng, lại là nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ do dự. Nữ tử áo tím cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, sợ. Còn có cái vấn đề. Triệu Vô Miên do dự nửa ngày, mới thấp giọng hỏi, theo ta độc tính gia tăng, chính là, ân. Song tu lúc, sẽ không để cho Tô tiểu thư chúng độc a. Nữ tử áo tím thần sắc ngốc trệ dưới, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói, sẽ không. Ăn người đấy. Nha. Không có nỗi lo về sau, Triệu Vô Miên sảng khoái ăn vào độc hoàn, quả thật không mất bao lâu liền cảm thấy cơn buồn ngủ. Mà nơi này thời gian sử dụng, xa xôi đại nội đông cung. Lao lao xoa thái tử Lạc Thuật Chi ngồi ở trước bàn, cầm trong tay chôi đao khắc, tại một chỗ bia trước chậm rãi khắc dấu, nhỏ xíu tiếng ma sát tại tịch mịch không người trong điện vang vọng. Lạc Thuật thời khắc vô cùng chậm, lại rõ ràng không biết võ nghệ, bởi vậy trên tay có rất nhiều thương. Lạc Thuật Chi nguyên bản có cái huynh trưởng. Tính Nan Chi lao dịch thời điểm, bị người ám sát, chết rồi. Hắn khi đó cùng huynh trưởng ngủ cùng giường, huynh trưởng là vì bảo hộ hắn mới chết, mà Lạc Thuật Chi cũng bị trọng thương, sớm lấy không có tập võ năng lực. Thích khách là cái kia khăng khăng tức bỏ thuộc địa hoàng đế phái tới đấy. Cảnh Chính Đế nhiều lần để hắn dùng thanh ảnh ngọc áo chữa thương tập võ, nhưng Lạc Thuật thứ nhất thẳng không muốn. Đối với hắn mà nói, chín chung loại đồ vật này, không giống thường thế hẳn là có. Người nếu là chết rồi, vậy liền rốt cuộc không thể sống tới. Đồng lý, hắn chịu như thế trọng thương, có thể xem đại phu, cũng không cái kia mượn nhờ chín chung chữa thương, nếu không còn tính là người sao? Bất quá hắn nói chung sẽ không biết, nguyên lai xa xôi tấn, bị hắn coi là đại địch Triệu Vô Miên thế mà cũng ở đây làm thợ một việc. Cách Lâm Công Công nhỏ giọng đẩy cửa đi vào, đến Lạc Thuật mặt trước, hơi vén lên áo bào và áo, trực tiếp quỳ xuống, giữ nguyên kế hoạch, ngày mai Đồng gia nhị huynh đệ liền nên động thủ. Lạc Thuật Chi dừng một chút, sau đó đem thả xuống đao khắc, tại một bia bên trên nhẹ nhàng thổi, một chút mảnh gỗ vụn rơi vào hắn áo bào bên trên, trên đó viết nghiêng đầu hai chữ. Có đúng không? Cái này bia, ta còn không khắc xong, từ mười mấy năm trước liền tại bố cục, bây giờ cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm rồi. Lạc Thuật Chi tiếng nói đạm mạc xuống tới. Lâm Công Công trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói, điện hạ muốn thành đại sự, muốn giết Ô Đạt Mục, phải được bởi vậy kế nhất cử bãi bình đối lập. Tóm lại là muốn có chút hy sinh, người thành đại sự, vô luận trên miệng cỡ nào quan tâm bách tính, nhưng khi thật muốn thời gian sử dụng, lại có ai sẽ quan tâm. Tính Nan Chi lao dịch lúc, tiên đế cân nhắc qua đem chiến hỏa lan tràn đại ly Giang Sơn, sẽ chết bao nhiêu bách tính sao? Thái tổ cao hoàng đế tạo phản lúc, có nghĩ qua Giang Nam Bắc cảnh, bao nhiêu người chỉ muốn an ổn ổn sinh hoạt. Thái tử không cần quá mức chú ý Lạc Thuật Chi không nói gì, chỉ là đem nghiêng đầu này bịa, đứng ở một chỗ tên là ông ngoại còn tuyết sinh bia bên cạnh, mà hậu chiêu cầm hương, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Các loại làm xong đây hết thảy, hắn quỳ gối bồ đoàn, cũng không đứng dậy, đưa lưng về phía Lâm Công Công, hỏi, thế nhưng là cảm thấy ta cử động lần này quá mức giả nhân giả nghĩa. Nhân chi thường tình. Ừm. Chỉ có người mới sẽ giả nhân giả nghĩa. Lạc Thuật Chi vọng lên trước mặt hai tòa bia, trầm mặc thật lâu. Không biết qua bao lâu, hắn mới nhàn nhạt đứng dậy, phất phất tay, để bọn hắn làm việc đi. Tuân mệnh. Đấu chương xong, chương 148, khói lửa bốc lên, ẩn giả ra chương 148, khói lửa bốc lên, ẩn giả ra tại Triệu Vô Miên ăn vào độc đan thời điểm cùng một ngày ban đêm, Vũ Minh và Táo phần phật, vận khởi khinh công chạy như bay tại bóng đêm ở giữa. Hắn vốn là ác nhân bảng thứ 10, bằng đúng là chính mình tay độc bộ thiên hạ khinh công cùng nhung tộc thân phận, sau bị Triệu Vô Miên cho đẩy ra ác nhân bảng 11, bất quá hắn lúc đầu cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực tông sư. Đã khinh công tốt, vậy liền thành thật thật gánh vác truyền tin tác dụng. Đường đường tông sư làm như thế làm việc, thật là đại tài tiểu dụng không qua mùa đông yến đi sự tình liên quan đến thiên hạ, nếu như không phải tay người không đủ, bọn hắn thậm chí muốn cho võ khôi cấp bậc cao thủ làm bực này chân chạy làm việc. Mà tại Vũ Minh thân về sau, còn xa xa treo cái bóng người, là một vị áo bào bạc trắng tuổi trẻ nam tử, nó khuôn mặt đạm mạc, dáng người thẳng tắp, khinh công càng là vô cùng tốt, giày bó hơi đạp chính là hướng về phía trước xê dịch mấy chỗ xa, cũng không phát ra một chút xíu tiếng vang. Người này là nguyên khôi thứ nhất, Mai Sùng Dương. Mai Sùng Dương xuất thân Cô Tô Mai gia, mà Mai gia cũng vì Cô Tô đỉnh tiêm thế gia, không thể so với Tô Thanh Khởi Tô gia, đùi vũ bên trong đùi ra kém, bởi vậy Mai Sùng Dương có thể nói từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra, vừa ra đời liền có được vinh hoa phú quý, thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, tự nhiên cũng liền có thể thuận lý thành chương đoạt được nguyên khôi bằng hiệu. Hắn chính là Cảnh Chính 16 năm, cũng chính là năm ngoái mới đoạt nguyên khôi, còn rất trẻ, năm nay cũng mới 18 tuổi, còn nhỏ hơn Triệu Vô Miên 2 tuổi, đến tấn, cũng là không phải muốn nhúng tay đích công chúa sự tình. Mục đích của hắn rất thuần túy, chính là làm đại ly thế gia trưởng tử, đến biên quan chống cự nhung tộc tôi. Đường Tắc Thái Nguyên, nghe nói Tấn Vương đang tại tổ chức anh hùng đại hội liền đi danh, đã là thủ lĩnh, mà hắn tại Tấn Vương phủ lĩnh thường lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy Vu Minh cùng Tấn Sách Tử mật hội. Tấn Sách Tử, Vu Minh, hắn đều nhận ra, nhưng hai người này thế mà lại có lui tới, hắn không hiểu. Một phe là chống cự nhung tộc nhiều năm biên quan phiên vương môn khách, một phe là nhung tộc. Gặp mặt không trước tiên cần phải cho chó đầu góc đánh ra đến. Rõ ràng còn hòa hòa khí khí đưa tin. Mai Sùng Dương xuất thân thế gia, đối với chính trị cũng không lạ lắm, kết hợp gần nhất trong triều thế cục, hắn đã là đoán ra Tấn Vương đã đến tuyệt lộ, có lẽ sẽ cùng Nhung tộc hợp tác, đồng mưu đại nghiệp. Nhưng dù sao không chứng cứ, nếu là tùy tiện lên án Tấn Vương cấu kết ngoại tộc, đem Tấn Vương chọc giận, kết quả là ép Tấn Vương thật cùng Nhung tộc hợp tác vậy coi như hỏng sự tình. Bởi vậy Mai Sùng Dương dự định trước theo đuôi Vu Minh, nhìn một cái trong hồ lô của hắn đến cùng bán thuốc gì. Mai Sùng Dương thân là nguyên khôi, tự có tuyệt đối tự tin, độc thân theo dõi Nhung tộc cao thủ, nhúng tay như thế liên quan đến quốc gia xã tắc đại sự, một phương diện phải có chi nghĩa, một phương diện khác cũng coi là lịch luyện chính mình rồi. Hắn âm thầm đi theo Vu Minh, từ Thái Nguyên một đường đến Tây Bắc biên, đã đến Tấn biên giới nghiêng đầu quan. Ngay tại hắn coi là Vu Minh tên này có phải hay không muốn về Thảo Nguyên thời khắc, hắn cũng chỉ là phổ thông dịch dùng, liền dựa vào văn thư, tương đương đơn giản vào thành. Mai Sùng Dương ngừng lại ở tại chỗ, con ngươi lập tức trừng lớn mấy phần. Nghiêng đầu quan chính là Tấn địa ngoại ba cửa ải thứ nhất, cũng là nhất tới gần Thảo Nguyên quan hải. Một khi nghiêng đầu quan bị phá, cái kia Nhung tộc liền có thể tiến quân thần tốc, đi tây thẳng bức Thả Vũ quan, hướng bắc thẳng đánh Ngông cửa đóng, đi về phía nam. Đi về phía nam chính là eo sông, bảo đảm được các loại thành nhỏ, căn bản ngăn không được Nhung tộc thế công. Nghiêng đầu quan dễ thủ khó công, chỗ Hoàng Hà nhập Tấn Nam lưu chi chỗ cua quẹo, làm vũ khí nhà vùng giao tranh, nhưng cho dù phá, kỳ thật cũng có nhạn môn quan, Huyền Vũ quan giữ gốc, chiến lược ý nghĩa không nhạn môn quan trọng yếu như vậy, bởi vậy nghiêng đầu quan đầu nhập binh lực, tương đối hơi ít, tình hình chiến đấu cũng không giống nhạn môn như vậy thảm thiết. Nhưng đây chỉ là so ra mà nói, nơi đây song phương đầu nhập tổng binh lực cũng đã tiếp cận 80.000, vẫn có thể xương thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, trong vòng 10 dặm trong không khí đều tràn đầy mùi máu tươi. Trọng yếu như vậy quan hải, cứ như vậy để Vu Minh một cái Nhung tộc dựa vào văn thư quang minh chính đại tiến vào. Cái này văn thư, dù thế nào cũng sẽ không phải Tấn Vương cho a. Mai Sùng Dương đáy lòng trầm xuống, không lo được do dự, đội vàng vào nghiêng đầu quan nội, nhưng quan nội bóng người nhao nhao, nơi nào còn có Vu Minh tung tích. Hắn tìm tới quân coi giữ, đội vàng nói, Vu Minh vào thành, nhanh đi lục soát hắn. Cái này, quân coi giữ nổi lên ngượng nghịu, Nhung tộc cao thủ chui vào quan nội, chúng ta bình thường sĩ tốt, rất khó vây quét, còn muốn dựa vào hiệp khách doanh chư vị cùng trong triều cao thủ, kỳ thật chỉ cần phụ tướng quân bên trong Ngụy đại nhân không bị ám sát liền tốt, trên thực tế tại Thảo Nguyên, chưa chắc không có ta hướng cao thủ chui vào hậu phương. Song phương giao chiến, đây đều là chuyện rất bình thường, Mai công tử không cần ngạc nhiên, nếu như ngài thật có ý, không bằng đi hiệp khách. Doanh tìm phần việc phải làm, lấy thân phận của ngài, sẽ không có người khó xử ngươi đấy. Quân coi giữ nói có lý, Mai Sùng Dương yên lặng rời đi, ở cửa thành trô đứng đó một lúc lâu, trong lòng chợt cảm thấy điểm đáng ngờ trung điểm, bảo thủ để đạt được mục đích, liền trước vì Mai gia đã viết phong thư, đem chính mình kiến thức cùng suy đoán kỹ càng miêu tả một lần. Nhất là chính là Tấn Vương hư hư thực thực cấu kết Nhung tộc việc này. Mai gia trong triều cũng có quan thân, mong rằng trong triều biết được việc này về sau, có thể sớm có cái chuẩn bị đi. Nghĩ đến, Mai Sùng Dương liền vuốt vuốt mi tâm, thở dài, chuẩn bị cái gì a? Hiện tại liền ngay cả hoàng đế đều không có, nếu là Tấn Vương coi là thật cùng Nhung tộc cấu kết, chỉ sợ thiên hạ coi là thật muốn loạn. Ý niệm tới đây, trong lòng hắn nổi lên mấy phần do dự, việc này liên lụy quá lớn, thực sự không phải hắn một giới nho nhỏ Mai gia trưởng tử có khả năng tham dự đấy. Mai Sùng Dương đứng ở trong tuyết, nghiêng đầu nhìn lại, giờ phút này vào đêm, Nhung tộc thế công hòa hoãn, chính là khó được ngừng chiến thời khắc, nhưng dù vậy, trong thành cũng đầy là phích lịch bang lang rèn sắt âm thanh, thỉnh thoảng có áo vải bách tính đẩy xe nhỏ mang theo trái cây ăn thịt đưa đi trước tường thành hỏa đấu quân. Cửa thành cũng có liên tục không ngừng xe ngựa, chính là từ hậu phương đưa tới lương thảo. Nhung tộc cuối mùa thu chủ quan, bây giờ cũng đi qua sắp tứ tháng, nghiêng đầu quan bách tính đánh giá sớm liền thói quen cái này thời gian chiến tranh trạng thái rồi. Mai Sùng Dương yên lặng thu tầm mắt lại, thở sâu một luồng lương khí, hướng nội thành mà đi. Hắn chuyến này vốn là vì chống cự Nhung tộc, vốn là dự định đi nhạn môn quan, bất quá nghiêng đầu quan tự nhiên cũng có thể. Trong núi căn phòng, đèn đuốc thăm thẳm. Triệu Vô Miên bỏ đi áo, ghé vào hắn vừa làm tốt ván giường bên trên, lưng bên trên cắm đầy ngân châm, phơi cả ngày tấm thảm trải tại dưới thân thể của hắn. Nữ tử áo tím cất kỹ châm bao, lại cách khăn tay vì hắn giữ bắt mạch, một chút về sau hài lòng gật đầu, hấp thu không sai, chờ hắn tỉnh lại, đánh giá lại tìm ba loại cổ vương chi độc, điều thành độc hoàn, liền có thể luyện thành tiên tiên vạn độc thể, tới lúc đó, máu của hắn có thể nói ai dính ai chết, chính là võ khôi cũng muốn kiếm kỵ, càng là vạn độc không sợ, còn có thể tu hành bản cô nương môn tâm pháp này. Tiểu Bạch xà quận tại trên bàn gỗ, cái to nhỏ miệng lung la lung lay. Nữ tử áo tím nhịn không được cười lên, ngươi bây giờ cũng không thể uống máu của hắn, lại uống, hắn liền bị ngươi hút khô rồi. Tê, ngươi ngủ đi, ta cũng cần thời gian thực bắt mạch cho hắn, từ số 0 đến 1, chính là một bước khó khăn nhất, không được phép nửa điểm sai lầm. Tê, đợi ta chết đi, hắn chính là chủ nhân của ngươi, cũng chỉ có hắn có thể làm chủ nhân của ngươi, Hướng Khói là đệ tử của ta, hắn cùng với Hướng Khói chắc hẳn quan hệ không ít, như thế, cũng là không tính chuyển cho ngoại nhân. Nữ tử áo tím chống lên bên mặt, nhắm hai mắt, tựa như chớp mắt, tiếng nói bình thản. Tê, thật sao? Nữ tử áo tím mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra mấy phần không thể làm gì nhu ý, vậy ngươi liền tiếp theo nghĩ biện pháp đi. Ban đêm, nữ tử áo tím lại chưa nghỉ ngơi, nàng ngồi ở bên cạnh giường Triệu Vô Miên, thỉnh thoảng bắt mạch cho hắn, điều chỉnh ngân châm vị trí. Đêm dài về sau, mắt thấy Triệu Vô Miên tình trạng cơ thể càng ổn định, nàng liền do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một khối khăn tay. Khăn tay tím đậm, trên đó dùng dây đỏ thêu lên một đóa côn chuẩn. Nữ tử áo tím đầu ngón tay nhẹ vỗ về khăn tay bên trên côn chuẩn, thần sắc phức tạp. Cái này côn chuẩn chính là người giang hồ người truy cầu khát vọng, thậm chí dẫn tới Súng Khôi cùng bản ngã đường đường chủ đều tới đây tranh đoạt chín chung thứ nhất, lại là hồng thi. Ngày ấy, nàng cứu được Triệu Vô Miên một mạng về sau, liền phối hợp đi xa, nhưng này ngày mặt tuyết bên trên, còn có Triệu Vô Miên một đường chạy như điên tung tích, cho dù đã bị tuyết lớn vùi lấp hơn phân nửa, nhưng nữ tử áo tím vẫn là xuất phát từ nhạy cảm trực giác, đi theo đầu này tung tích, một đường đến một mảnh đất trống. Cái kia trên đất trống, tràn đầy tuyết động, cũng không dị dạng, nhưng nữ tử áo tím cũng không phải giang hồ tiểu bạch, dựa vào cổ trùng tà hữu tìm kiếm, mới đào ra bị Triệu Vô Miên chôn giấu ở sâu dưới lòng đất một kiện tàn phá long bào. Long bào rõ ràng là đi qua võ công núi phong thế vỏ từng khai quang, bởi vậy có nó tại, lại lạc hồng ti kỳ thật không có gì uy hiếp, nhưng Triệu Vô Miên mang theo nó một đường chém giết đến nơi này, rách tung tóe, hiệu dụng đại giảm. Ngại lạc hồng ti liền tự phát hướng ra phía ngoài tiêu tán một chút khí tức, làm hại nàng hơn phân nửa cổ trùng sống sờ sờ chết già. Cũng may nữ tử áo tím trên thân bảo bối không ít, cũng có từ võ công núi từng khai quang tơ lụa, mới hữu kinh vô hiểm lấy được vật này, đem may tại tơ lụa bên trong, cũng chính là khối này khăn tay. Tháng này nàng ngày đêm nghiên cứu vật này, hợp với không ít cùng ngại lạc hồng ti có liên quan cổ trùng độc vật, bản ý là dự định điều phối ra một loại không thể so với hàn ngọc cổ kém nửa phần cổ độc, giúp màu vượt qua ấu niên kỳ, cho Triệu Vô Miên ăn độc đan, cũng chính là bắt nguồn ở đây. Tay nàng đầu vật liệu cũng liền chỉ đủ làm như thế một viên, nhưng chậm chạp không dám cho màu ăn, dù sao tiểu bạch xà chỉ là ấu niên kỳ, chưa hẳn chịu được như thế mánh dược. Chẳng qua hiện nay Triệu Vô Miên đã tới, gấp rút hắn thành tiên tiên ngũ độc thể về sau, một cái giai đoạn hút máu của hắn, đối với màu trưởng thành kỳ thật càng thêm chân nhăn an toàn. Triệu Vô Miên bây giờ tìm được nơi đây, chắc hẳn đã đoán được mại là hồng ti ngay tại trên người nàng, nhưng lại chưa bao giờ nhắc với nàng qua. Nữ tử áo tím cũng ở đây do dự đến tột cùng muốn hay không đem vật này lại cho trả lại hắn. Theo lý thuyết vật quy nguyên chủ, hợp tình hợp lý, nhưng nàng cũng không phải cái gì thiện tâm đại phát, lòng tràn đầy hiệp nghĩa giang hồ hiệp nữ, chính mình chết hơn phân nửa chân quý cổ trùng, mấy năm tâm huyết thay đổi một bó đuốc mới lấy được chín chung, cứ như vậy trả lại Triệu Vô Miên à nha. Đùa gì thế, nàng kia cổ trùng chẳng phải là chết vô ích. Với lại nàng càng là có thể lợi dụng lại là hồng ti đặc tính, tăng tốc độ thời gian trôi qua, cũng chính là tăng tốc độc trùng độc thảo, thiên tài địa bảo chờ sinh trưởng tốc độ. Đối với võ giả tầm thường mà nói, lại là hồng ti đối với chiến lược tăng lên, tác dụng phụ quá lớn. Nhưng đối với nàng mà nói, đây chính là thích hợp nhất nàng chín chung. Vẹn vẹn cái này một tháng thu hoạch, liền bù đắp được nàng một năm tích lũy. Ngay tại nữ tử áo tím do dự ở giữa, bên hai chợt vang lên một vòng rất nhỏ kiếm minh, trong phòng đèn đuốc bị tỉnh phong chợt thổi tắt, lại nhìn một thanh thuần trắng trường kiếm chẳng biết lúc nào, đúng là gác ở cổ của nàng chỗ. Nữ tử áo tím lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Mộ Ly Nhi chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên người của nàng, đầu đầy mái tóc không có buộc lên, tùy ý rối tung ở phía sau eo, nguyệt quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, vẩy vào trên người nàng, nổi bật lên phảng phất nàng là cái gì ngân nguyệt tiên tử. Nàng một tay cầm kiếm, thục mỹ khuôn mặt cực lạnh, yêu nữ, ngươi đối với ta đổ nhi làm cái gì? Mộ Ly Nhi vừa tỉnh, liền nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Triệu Vô Miên, Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc, trong lòng đề phòng tới cực điểm. Nữ tử áo tím hơi có vẻ không thể tin, một ngày liền tỉnh, ngươi đây là cái gì thể chất? Nơi đây kiếm khoảng cách nữ tử áo tím cái cổ lại tới gần mấy phần, da thịt trắng loãng đều đã ẩn ẩn hiện hiện điểm điểm giọt máu. Giờ phút này là ta đang hỏi ngươi, yêu nữ. Nữ tử áo tím hừ nhẹ một tiếng, nửa điểm không sợ, mỉm cười, ngươi đều có thể giết ta, bất quá tới lúc đó, của ngươi vị kia đổ nhi, coi như muốn sống không được muốn chết không xong. Tiên thiên bạn độc thể thế nhưng là ngừng không được, thường cách một đoạn thời gian đều muốn uống thuốc độc đan. Mộ Ly Nhi lông mày chăm chú nhíu lên, tiên thiên bạn độc thể. Về Huyền Cốc cái kia trong truyền thuyết thể chất. Trăm năm trước về Huyền Cốc cốc chủ Sông Văn tung chế được hàn ngọc cổ, tựa hồ cũng là vì đây, lại ngược lại làm hại mấy trăm người bỏ mình. Biết đến vẫn rất nhiều nữ tử áo tím liếc xéo Mộ Ly Nhi một chút, tiếp theo thản nhiên nói, thanh kiếm đem thả xuống, ngươi trông ngươi xem vị kia đổ nhi bộ dáng, là bị ta cưỡng bách bộ dáng sao? Vậy nhưng chưa hẳn Mộ Ly Nhi cũng không dễ tin nữ tử áo tím, khuôn mặt lạnh lùng như cũ, phát sinh chuyện gì, như thật nói ra. Bản cô nương là hướng khói sư phụ, các ngươi bốn người ngộ nhập nơi đây, chỉ có Triệu Vô Miên không có bị ta giải tại ngoài phòng độc tố hôn mê, hắn muốn đợi các ngươi thức tỉnh lại cùng nhau rời đi, trong khoảng thời gian này, hắn đều là cùng bản cô nương ở cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Mộ Ly Nhi trên dưới đánh giá mắt nữ tử áo tím, cương điệu tại nàng túi bộ ngực bên trên mắt nhìn, sát dụ đồ nhi ta. Nữ tử áo tím lật ra cái lơ mít, cũng không biết là ai mắc cờ bẹp một mực cọ đồ đệ ngươi, còn dùng tay cho mình giải quyết. Mộ Ly Nhi hơi sững sờ, tiếp theo lập tức một mực, hiển nhiên là làm rõ này cái gì sơn động tình duyên bất quá là hoàng lương nhất mộng, nhưng mơ mơ màng màng ở giữa, nàng cũng quả thật có thể cảm giác được chính mình lúc ấy tại cọ Triệu Vô Miên. Ta như thế nào đột nhiên làm cái gì cái gọi là mộng xuân? Nhất định là ngươi cái này yêu nữ gây nên. Không kém, ta cho ngươi hạ xuân dược. Nữ tử áo tím cười tủm tỉm nói. Mộ Ly Nhi hô hấp cứng lại, cắn răng, tiếp theo trong nháy mắt nâng lên bảo kiếm, cùng nữ tử áo tím xoay đánh nhau. Nếu như tiên tiên vạn độc thể không giả, cái kia Triệu Vô Miên hoàn toàn chính xác cách không được nữ nhân này, này yêu nữ giết không được. Nhưng giết không được, còn đánh không được. Mộ Ly Nhi không hổ là kinh nghiệm phong phú giang hồ nữ tử, biết nữ tử áo tím biết dùng độc, sửng sốt không dám cùng nàng thân thể tiếp xúc. Ba 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 vỏ kiếm đánh vào bên hông cùng cánh tay, giòn vang truyền khắp trong phòng. Nữ tử áo tím bị đau, cũng là một bực, huy trưởng đánh tới, trưởng pháp cực kỳ huyền diệu. Mộ Ly Nhi nhận ra đây là về Huyền Cốc trưởng pháp, trong lòng tin mấy phần thân phận của nàng. Nhưng khí này không cần, suy nghĩ không thông suốt. Nữ tử áo tím không dùng độc, căn bản không phải Mộ Ly Nhi đối thủ, đánh mười mấy chiêu, nàng liền bị Mộ Ly Nhi sử dụng kiếm vỏ chống đỡ tại trên bàn gỗ, nửa người trên gục xuống bàn, mông nô lên, có chút trướng thai gai mắt. Mộ Ly Nhi hơi thở hổn hển, sắc mặt mang theo mấy phần hường hà, ngươi kêu ta ba tiếng cô nãi nãi, lại giao gian lại lạc hồng thi, ta liền thả ngươi. Ngươi thế nào biết ta có lại lạc hồng thi? Nữ tử áo tím cho dù bị chế trụ, ánh mắt cũng đạm mạc vô cùng, nhìn qua nửa điểm không sợ. Nếu không có loại Lạc Hồng Ti, ta như thế nào làm loại kiêm mộng? Đùng Mộ Ly Nhi trở tay cầm qua Vô Hận đao vào đao, dùng sức tại nữ tử áo tím mông vỗ một cái, gợn sóng từng trận, dù là Mộ Ly Nhi cùng là nữ tử cũng không khỏi nhảy dưới mắt sừng. Nữ tử áo tím lại là bị đau, nhưng ngoài miệng không lưu tình chút nào, tại mại Lạc Hồng Ti thôi diễn ở bên trong, ngươi thật sự không làm được lựa chọn, nhưng mại Lạc Hồng Ti thôi diễn cũng không phải là không có chút nào logic, cái này há không liền chứng minh, sư đồ yêu nhau cũng là tương lai một loại khả năng tính. Ngươi giờ phút này sốt ruột phủ nhận, lại cầm bản cô nương xuất khí, bất quá là có tật giật mình. Đúng phải thì như thế nào? Ta liền lấy ngươi xuất khí, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nữ tử áo tím tựa hồ cũng cảm thấy chính mình cho người ta sư phụ hạ xuân dược không quá địa đạo, cũng liền không dùng cái gì độc dược phản chế, chỉ là môi mím thật chặt phấn môi, không nói một lời, quay đầu nhìn qua Mộ Ly Nhi, ánh mắt khinh miệt. Hắc vẫn rất bướng bỉnh. Ba 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 đợi hướng khói làm hoàng đế, ngươi đây chính là ổ đả đế sư. Nhìn nàng không chém đầu của ngươi. Đế sư, Triệu Vô Miên là ta đồ nhi, chờ ta để hắn lên Lạc Hướng Khói long sàng, ta xem Lạc Hướng Khói đến lúc đó có dám hay không đụng đến ta. Hạ lưu hèn hạ. Không cần đến ngươi dùng xuân dược yêu nữ mà nói lời này. Mộ Ly Nhi đem nữ tử áo tím một hồi lâu thu thập, nhưng nữ tử áo tím chính là không hé miệng, ngược lại đem Mộ Ly Nhi mệt quá sức. Nàng tại trên ghế ngồi xuống, ngụm nhỏ thở, nghỉ ngơi một trận mà sau từ bên hông gỡ xuống rượu của mình hồ lô, mở ra cái nắp, lộc cộc ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Nữ tử áo tím luốt luốt bị đau nông, lại trừng mắt liếc trốn ở nơi hẻo lánh sắp bị hù chết tiểu bạch xà, ngoài miệng còn lẩm bẩm có tật giật mình, vi sư người đối với đồ nhi lên tàn niệm, không xứng là thời các loại lời nói. Mộ Ly Nhi không để ý nàng, phối hợp uống nửa bầu rượu ngon, đã có mấy phần men say, gương mặt xinh đẹp mang theo hừng hà, trong miệng khẽ thở dài một cái, như lời ngươi nói không kém, cuối cùng là ta không thể cầm giữ bản tâm, cho dù ký ức làn lại là hồng ti thôi diễn mà ra đấy, nhưng ta bản năng động tác lại không giả được. Nữ tử áo tím nhếch miệng, không muốn phản ứng Mộ Ly Nhi. Mộ Ly Nhi phối hợp nói tiếp, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như thật đã xảy ra trong ngộng tình cảnh, ta cũng sẽ không như ngộng bên trong như vậy lựa chọn. Mộ Ly Nhi nhìn về phía Triệu Vô Miên bên mặt, ánh mắt phức tạp mấy phần, tiếp theo lại là thoải mái cười một tiếng, nếu như ta thật không chú ý luân lý, đó cũng là ta trước để lên hắn, mà không phải như cái chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ nhẫn nhục chịu đựng. Tao rồi mẹp. Đúng ngươi. Nữ tử áo tím trừng mắt Mộ Ly Nhi. Mộ Ly Nhi nhàn nhạt thu hồi vỏ kiếm, lại ngửa đầu rượu vào miệng, hỏi, hắn nhưng là hỏi ngươi quan lại là hồng ti tung tích. Nữ tử áo tím hừ lạnh một tiếng, không có. Thật sao? Mộ Ly Nhi trầm mặt một lát, lại khẽ lắc đầu, chín chung sự tình, từ hắn làm chủ đi, ta không nhiều đưa mộ. Mộ Ly Nhi đem trong hồ lô cuối cùng một ngụm rượu uống xong, nghiêng đầu nhìn lại, đông phương trắng bệnh, đã muốn trời đã sáng. Nàng vừa nhìn về phía Triệu Vô Miên, suy nghĩ một chút, tiếp theo đứng dậy go go gấp áo, ta trước tạm đi rời đi, lại mất tích xuống dưới, đánh ra kiếm tông muốn phái người lục soát núi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nữ tử áo tím khinh thường nói trắng ra là không dám gặp hắn thôi, tìm cái gì lấy cớ. Dứt lời nàng lại lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn qua Mộ Ly Nhi, che mông. Mộ Ly Nhi đem nơi đây kiếm đeo ở hông, liếc mắt nhìn nàng, sau đó thản nhiên nói, "Quần thoát." "Ừm." Nữ tử áo tím hơi sững sờ. Mộ Ly Nhi không có trả lời, trực tiếp dương nhanh múa đuốt liền nhào tới. "Ngươi muốn làm cái gì? Ta còn lướt một mảng lớn, đồ nhi không có ý tứ cho ta đổi, hiện tại khô cằn mặc khó chịu gấp. Vậy ngươi cướp ta còn làm gì?" "Ta vui lòng." Các loại sắc trời sáng rõ về sau, Mộ Ly Nhi mặc vào thơm nào ngạt sạch sẽ quần, sửa sang lại áo bào trắng bạc áo, nên ngang rời đi, được không tiêu sái. Nữ tử áo tím ngồi quỳ chân trên mặt đất, váy liền vẩy đến bên hông, hạ thân vẹn vẹn còn lại một đầu tiếp thân mỏng quần, vải bóc dính sát thân trên đùi da thịt, có thể thấy được nó trắng non tinh tế tỉ mỉ, càng có thể gặp nhàn nhạt bóng ma. "Đạo tặc, chờ lần sau gặp mặt, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Nữ tử áo tím nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo liền nghe bên cạnh có chút động tĩnh, đạm mạc khuôn mặt lập tức hoảng hốt, mắt thấy Triệu Vô Miên liền muốn tỉnh lại, nàng liền vội vàng đứng lên dùng váy ngăn trở chính mình mỏng quần, vô vô và táo bụi đất, giả bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Triệu Vô Miên vừa mở mắt, liền nhìn thấy nữ tử áo tím đứng ở trước mặt, rủ xuống mắt thấy hắn, thần sắc bình thản, chỉ là sợi tóc cùng vạt áo hơi có vẻ lộn xộn. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, trên dưới đánh giá nàng vài lần, "Ngươi đây là đi đường ngã sắp xuống rồi." Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nữ tử áo tím bị bấy, chuẩn bị ở cạnh hắn ngồi xuống, nhưng ông vừa đụng phải giường chiếu liền đột nhiên bắn lên. "Triệu Vô Miên, ngươi quá bẩn rồi, bản cô nương có bệnh thích sạch sẽ." Nữ tử áo tím nhàn nhạt dứt lời, không ngời, cách khăn tay lại vì hắn giữ bắt mạch, chân mày cau lại, suy nghĩ một chút về sau, đưa tay rút ra ngân châm, miệng nói, "Tiến độ so với ta tưởng tượng tốt, ta nguyên lai tưởng rằng ăn vào đan này, ngươi chí ít còn cần 4 loại không kém gì hàn ngọc cổ độc, nhưng bây giờ xem ra, lại cần 3 loại là đủ." Triệu Vô Miên nuốt bả vai, lại là xem trước hướng Tô Thanh Khởi các nàng tam nữ. Bây giờ chỉ còn lại có Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc, mà treo trên tường nơi đây kiếm cũng không thấy bóng dáng. Triệu Vô Miên lập tức hiểu rõ, nhìn về phía nữ tử áo tím nạo nghệ ưỡn lên ngông, bị sư phụ giáo huấn. Lời còn chưa dứt, nữ tử áo tím chợt đưa tay tại trên mu bàn tay của Triệu Vô Miên sờ một cái, hơi có vẻ nổi nóng, lắm miệng. "Ô ô ô." Triệu Vô Miên lại tê liệt ngã xuống trên giường. Thứ nữ tử áo tím lấy giấy bút, suy nghĩ một chút, tiếp theo xoay người đã viết cái gì, tiếp theo mới ra hiệu cho tê liệt ở giường Triệu Vô Miên nhìn, "Cửu Lê Cổ, Thiên Huyền Bụi, Rồng Cháy Máu, chỉ kém cái này ba loại liền đầy đủ rồi." "Ô ô ô." Mồ màu. Tiểu Bạch xà lại lần nữa bò lên trên Triệu Vô Miên cánh tay. Triệu Vô Miên khôi phục tự do, thầm nghĩ liền xem như vì về sau không còn bị nữ nhân này hạ độc được, hắn cũng phải tìm tới cái này ba món đồ. Không phải muốn tìm cổ độc sao? Đằng sau cái kia hai đồ chơi là cái gì? Đại bộ phận cổ độc bản cô nương đều có, cổ độc cũng chỉ là độc đan một loại thành phần thôi, tiên tiên bạn độc thể cũng không tốt như vậy thành nữ tử áo tím khẽ lắc đầu, ngươi trước tiên tìm trước hai loại đi, sau cùng rồng cháy máu. Nàng hơi có vẻ do dự, một lát sau mới nói, cái này chính là tiên tiên bạn độc thể đại thành cuối cùng một mực vật liệu, cuối cùng lại tìm cũng không muộn, với lại ta có tung tích, giao cho bản cô nương là được. Trước đó hai loại ở nơi nào? Không rõ lắm, nữ tử áo tím suy nghĩ một lát, tiếng nói đạm mạc nhẹ nhàng, ta nhiều năm du lịch giang hồ, chính là đang tìm tiên tiên bạn độc thể vật liệu, bây giờ chỉ kém trước hai loại, các loại hướng khói là đế về sau, ngươi lợi dụng triều đỉnh thế lực đi tìm đi, tích cực điểm, tìm không thấy, ngươi liền phải chết. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, đứng dậy giãn ra thân dưới, sư phụ đều tỉnh dậy, cái kia Tô tiểu thư cùng sư tỷ chắc hẳn cũng sắp à. Nữ tử áo tím hơi sững sờ, muốn nói xác thực như thế, đánh giá ban đêm các nàng hai liền tỉnh. Nhưng lời nói đến trước mồm, nàng lại là ngược lại nói, ai biết được. Người với người thể chất không đồng dạng như vậy, bản cô nương cũng không nghĩ tới Mộ Ly Nhi cái kia đạo tập thế mà một ngày liền tỉnh. Triệu Vô Miên mỉm cười, cũng không biết nhìn ra nữ tử áo tím tính toán không. Hắn đứng dậy đốt đi nước, rửa mặt xong về sau, lại dùng khăn nóng vì Tô Thanh Khởi cùng Lạc Tương Trúc xoa xoa mặt, đi phòng bếp nhịn nồi cháo, ăn xong điểm tâm, tiếp theo lại nhấc lên hoành đao, đến ngoài phòng. Nữ tử áo tím từ cửa sổ thăm dò xem ra, đã thấy Triệu Vô Miên lại bắt đầu hồng hộc làm tợ mục. Nàng hô to, ngươi còn muốn làm cái gì đồ vật? Tùy tiện làm một chút, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Triệu Vô Miên không quay đầu lại, đắc. Nữ tử áo tím nhếch miệng, dù sao liền xem như làm cây châm gỗ, cũng không phải cho nàng làm đấy, chính mình có cái gì tốt quan tâm. Lời tuy như thế, nàng vẫn là xoay người tựa tại bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn. Trên bầu trời rơi ra từng kia tuyết mịn, gió thổi qua mà liền tranh nhau chen lấn tràn vào trong phòng. Triệu Vô Miên một bên chặt đầu gỗ, một bên hỏi, ngươi còn dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Ta cổ trùng chết rất nhiều, trước mắt còn tại một lần nữa bồi dưỡng, chí ít cũng phải lại đợi một tháng. Một người, coi là thật không tịch mịch. Không tịch mịch. Còn nữa thì không tịch mịch, liên quan gì đến ngươi? Nữ tử áo tím tay nhỏ nhẹ nhàng kéo chính mình rũ xuống bên mặt đen nhánh sợi tóc. Một cái cô nương gia độc thân ở tại rừng núi hoang vắng, không an toàn. Nữ tử áo tím nghiêng mắt nhìn hắn, sau một lát mới nhàn nhạt rời ánh mắt, ta chết đi cũng chuyện không liên quan ngươi, chính ta sẽ tìm cái địa phương yên lặng chết, tựa như ngươi khi đó thân chúng hàng ngọc cổ, độc thân chạy đến núi này. Triệu Vô Miên nhìn nàng một cái, tiếp theo cười nói, lời này của ngươi không phải liền là hy vọng ta giống ngươi khi đó cứu ta cứu ngươi. Tự luyến nữ tử áo tím không muốn tại nơi này chủ đề nhiều trò chuyện, lại từ cửa sổ thu hồi thân thể. Nhưng không nửa ngày, nàng lại là lại nô ra nửa người trên, ném về phía Triệu Vô Miên hai cái bình sứ, màu đen cái kia bình là độc đan, cách mỗi ba ngày nuốt một viên, màu trắng cái kia bình là ngọc long đan, là thế gian tốt nhất nội thương đan dược, trong bình hết thể có chín quả, ngươi dùng ít đi chút. Đối với ta tốt như vậy, xem ở hướng khói trên mặt mũi thôi. Nữ tử áo tím nhàn nhạt nói xong, lại hướng về sau dò xét trở lại tử. Thỉnh thoảng, nàng đi ra phòng, lại là đổi một thân sạch sẽ, chế tác phức tạp, càng lộ vẻ tư thái màu tím quần áo. Thay quần áo làm gì? Ban đầu quần áo bị sư phụ ngươi làm ố uế, nữ tử áo tím ngắn gọn nói với Triệu Vô Miên một câu, liền đi phòng bếp, không bao lâu, liền có bắp đùi hương từ trong phòng bếp truyền ra. Triệu Vô Miên vừa cười hạ. Cho đến buổi chiều, Triệu Vô Miên lại làm một thanh ghế nằm. Hắn đem phơi nắng ra hổ thu hồi, ngửi một cái, không có gì mùi vị khác thường, liền trải tại trên ghế nằm, tiếp theo ngửa mặt nằm xuống. Ghế nằm tại trong tuyết kéo kẹt lay động, màn tuyết từ bầu trời bay xuống, được không tự tại. Nữ tử áo tím đứng ở trước cửa nhìn hắn, lông mày nhẹ chau lại, ngươi làm cái này làm gì? Cho ngươi dùng a, trong phòng thứ gì đều không có. Triệu Vô Miên đứng dậy vỗ vỗ trên ghế nằm ra hổ, ngươi ngồi lên đi thử một chút. Nữ tử áo tím trầm mặc nửa ngày, mới hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đến ghế nằm trước, nhìn Triệu Vô Miên, tiếp theo do dự một chút, vị bấy, tại trên ghế nằm xuống. Triệu Vô Miên ở bên cạnh vì nàng ghế đu tử, thoải mái không thoải mái. Vẫn được, tay nghề không tệ, các loại hướng khói là đế về sau, làm cho hắn cho ngươi phong cái trong cung ngự dụng thợ một nữ tử áo tím nhắm hai mắt, luôn luôn đạm mạc thần sắc hơi có vẻ hài lòng. Triệu Vô Miên cười dưới, cái mông không đau. Không biết nói chuyện đừng nói là, ngươi không phải có bệnh thích sạch sẽ sao? Làm sao ta nằm qua địa phương ngươi còn nằm? Nữ tử áo tím đùng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nổi giận đùng đùng lại trở về nhà, vừa định đóng sập cửa, lại phát hiện Triệu Vô Miên còn chưa làm, lại quay đầu cả giận nói, bản cô nương cửa nhà. Đã quên, cái này làm. Triệu Vô Miên cười ha ha. Các loại nữ tử áo tím trở về phòng về sau, hắn lại là rời lên tấm ván gỗ, tìm khoảng cách căn phòng rất gần cây ngoại lớn, dựng cái xích đu. Nữ tử áo tím đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hắn, phấn môi mấp máy, nhìn qua bóng lưng của hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Các loại Triệu Vô Miên dựng tốt xích đu, lại vẫy tay về phía nàng, đi thử một chút. Nữ tử áo tím rời đi phòng, đứng ở xích đu trước, ngửa đầu nhìn qua cao lớn cây hoẹ, cũng không hỏi nữa Triệu Vô Miên làm cái đồ chơi này làm gì, chỉ là nói, có thể hay không bất ổn à? Bất ổn ngươi liền quẳng chó đất cức. Nữ tử áo tím chừng hắn. Triệu Vô Miên ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tấm ván gỗ, thử một chút. Ta cho ngươi đẩy, ta cũng không phải tiểu hải tử. Lời tuy như thế, nữ tử áo tím vẫn là viện váy tại xích đu ngồi xuống, hai chân dẫm lên mặt tuyết, có chút dùng sức đạp mạnh. Triệu Vô Miên mỉm cười, còn không có đẩy, tiếp theo lại là nhìn thấy phương hướng tây bắc trên bầu trời dâng lên bôi đen khói. Bầu trời trong suốt, màn tuyết như dệt, giống như vải vẽ, cái này khói đen tựa như nước bẩn rội trên bầu trời. Triệu Vô Miên biến sắc, Lang Yên. Nữ tử áo tím nhìn thấy Lang Yên, thần sắc cũng là hơi sững sờ, cái phương hướng này là nghiêng đầu quan, nhưng lại đầu quan vốn là cùng Nhung tộc giao chiến, làm sao lại không duyên cớ dâng lên Lang Yên? Bình thường đều là phát sinh chiến sự lúc mới có thể Lang Yên làm cái báo tin tác dụng, nhưng Nhung tộc vốn là tại chủ quan, đều biết chỗ ấy đang chiến tranh, còn làm cái gì Lang Yên? Lời còn chưa dứt, ánh mắt của nàng mang lên mấy phần kinh ngạc. Triệu Vô Miên trầm giọng nói, nghiêng đầu quan, phá, tấu chương xong.